Chương 55, võ đạo tới đây múc nước dân chấn một lần tình cờ nhìn thấy Bạch Nôn biến thành cây giống. Không chỉ có không có nhổ hắn, ngược lại còn thỉnh thoảng đánh chút nước tới đến hắn phụ cận. Bạch Nôn yên lặng không nói, may mắn những người này không có lấy nước bẩn cái gì tới đổ vào hắn. Không phải hắn không phải nhảy dựng lên đi đường không thể. Lại qua nửa năm, Bạch Nôn đã mọc ra một gốc hai người cao tả hữu cây. Bây giờ hắn toàn bộ thân thể đều đã lộ ra mặt đất. Bạch Nôn một bên sinh trưởng, một bên yên lặng quan sát lấy chung quanh những này dân chấn. Những người này quần áo cách ăn mặc đều là cổ nhân bộ dáng. Hiển nhiên Bạch Nôn tới thế giới này là một cái cùng loại với cổ đại địa phương. Nhưng từ ngôn ngữ cũng có thể phân biệt ra được, đây cũng không phải là Bạch Nôn trong trí nhớ thế giới. Bên giếng cổ mỗi ngày đều có thật nhiều người lai vãng, còn có rất nhiều tiểu hài đùa giỡn. Những đứa bé này mỗi lần chơi đùa giỡn lúc, đều sẽ bày ra khác biệt tư thế đánh nhau. Mặc dù còn nhỏ, nhưng nhất quyền nhất cước cũng rất có chữ pháp, không giống như là tùy tiện chơi đùa. Bạch Nôn mặc dù tuyển bên giếng cổ ăn ra, nhưng cũng không chỉ là đợi chỗ này, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trên trấn đi lung tung. Bất quá hắn bình thường đều tại ít người thời điểm ra ngoài. Bạch Nôn tại tiểu trấn bên trên gặp được một chỗ cùng loại với học đường địa phương. Trên trấn những đứa bé kia liền ở chỗ này học tập. Học những thứ gì? Bạch Nôn len lén quan sát một tháng. Lão sư phó dạy đồ vật rất giống võ thuật, ngoại trừ võ thuật, còn dạy học chữ. Bạch Nôn liền lại tại nơi này lưu lại một bộ phân thân, đi theo học chữ. Học đường dạy cái thứ nhất gọi võ, chữ thứ hai gọi tiên, hợp lại cùng nhau chính là võ tiên. Trên trấn lão nhân có khi sẽ ở bên giếng cổ nói chuyện phiếm. Chợt có hài đồng quấn lấy bọn hắn kể chuyện xưa. Kia chuyện xưa mở đầu một câu bên trong, nhất định có võ tiên hai chữ. Trong truyền thuyết, có võ tiên lâm thế, chuyển xuống võ đạo. Cho nên người nơi này lấy võ vi tôn, càng là người người tu hành võ đạo. Bạch Nôn không biết truyền thuyết kia bên trong võ tiên đến cùng phải hay không thật tiên nhân, nhưng võ đạo nói chuyện đúng là thế giới này cực kỳ thịnh hành. Tu luyện võ đạo còn có thể kéo dài tuổi thọ của con người, ai không muốn sống được càng lâu, đương nhiên là người người đều luyện võ. Xuống đến 3 tuổi tiểu hài, lên tới 100 tuổi lão nhân, đều muốn luyện võ. Bất quá chỗ này tiểu trấn vị trí xa xôi, cũng không có cái gì cao thâm võ đạo công pháp lưu truyền. Dân chúng tầm thường chỉ có thể luyện một chút phổ thông võ đạo, quyền đương làm cường thân kiện thể chi dụng. Bất quá coi như thế, tất cả mọi người luyện võ, tố chất thân thể đều rất không tệ, không ít người đều có thể sống đến 100 tuổi. Một ngày này, Bạch Nôn như thường ngày, ngay tại học đường học trộm. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một tia dị dạng. Bạch Nôn theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có từng đoàn hắc khí trống rỗng toát ra. Chẳng lẽ là con quái vật kia đổi tới thế giới này tới? Bạch Nôn trước tiên nghĩ tới chính là con kia không thể nhìn thẳng quái vật. Hắn mười phần khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời, nếu là những hắc khí này sẽ ngưng tụ thành quái vật, đoán chừng liền thật sự là con quái vật kia đổi tới. Hắc khí dần dần tràn ngập, hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng những hắc khí này xuống tới mặt đất về sau, nhưng không có ngưng tụ. Rất lớn một bộ phận trực tiếp chui vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một phần nhỏ thì bị một số võ giả hút vào thể nội. Bạch Nôn nhìn rất rõ ràng, giống trong học đường vị kia thực lực mạnh nhất lao sư phó, liền hút vào một sợi lớn bằng cánh tay hắc khí. Mà còn lại những cái kia thực lực yếu một ít giáo sư, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít hút vào một chút hắc khí. Chỉ có những cái kia học tập võ đạo không lâu tiểu hài, cũng không hút vào bất luận cái gì hắc khí. Bạch Nôn đi địa phương khác quan sát, cũng phát hiện loại quy luật này, võ đạo thực lực càng mạnh người, hút vào hắc khí càng nhiều. Mà lại đám người hoàn toàn nhìn không thấy những hắc khí này, liền ngay cả mình đem hắc khí hút vào thể nội đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Nôn tâm tình nặng nề, hắn tin tưởng hắc khí kia tuyệt không phải vật gì tốt. Nhưng nhìn những cái kia hút vào hắc khí võ giả, cũng chưa thấy đến biến hóa gì, cái này khiến Bạch Nôn có chút không nắm chắc được chủ ý. Mấy ngày sau, trên trấn một gia đình bên trong, một người có mái tóc tái nhợt lão giả nằm ở trên giường, đã tiến vào thời khắc hấp hối. Bên giường đứng đấy phía sau lưng của hắn tử tôn, có người thút thít không ngừng, có người yên lặng cúi đầu. Tất cả mọi người biết lão giả đã nhanh muốn rời khỏi nhân thế. Tại một tiếng khóc lớn âm thanh bên trong, lão giả nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhưng lại tại đám người vừa đem lão nhân thu nhập quan tài bên trong lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Lão nhân thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên từ trong quan tài nhảy dựng lên. Đám người bị giật nảy mình, theo bản năng tưởng rằng lão nhân không chết. Mọi người đụng lên đi, đang chuẩn bị cùng lão nhân nói chuyện. Đã thấy lão nhân hai mắt trắng dã, đem bên người gần nhất một người trực tiếp bắt lấy, há miệng cắn đi lên. Người kia lập tức một tiếng hét thảm, trên cổ đã chảy ra máu tươi. Lão nhân cắn nát cổ của người nọ, tiết hầu khác biệt lúc đích, đem máu tươi hút vào thể nội. Không đúng, đây không phải chúng ta cha. Một người trung niên nam tử phất tay ngăn cản những người khác, hắn toàn thân chấn động, một cỗ nồng đậm khí huyết xông ra. Hắn một bên phóng tới đã biến thành không biết vật gì lão nhân, một bên khiến người khác tranh thủ thời gian lùi ra phía sau. Nam nhân đối lão nhân một quyền đánh tới, mãnh liệt quyền phong chấn động đến không khí chung quanh đều phát ra thanh âm. Bành! Lão nhân rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, trực tiếp phá vỡ bên cạnh tường gỗ, bay vào trong đình viện. Nhưng lão nhân lại chỉ là nắm thật chặt cái kia bị hắn hút ăn máu tươi người. Huyết dịch bị hút khô về sau, lại từ trong cổ tuôn ra chính là từng sợi khí màu trắng thể. Theo cỗ này khí bị lão nhân hấp thu, người kia thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một bộ bao lấy ra khô lâu. Đáng chết! Nam nhân nhìn thấy một màn này, lần nữa xuống tới. Lần này, lão nhân không còn bị động bị đánh, bắt đầu phản kích. Chỉ giao thủ một cái, nam nhân cũng cảm giác được dị thường. Lão nhân kia khi còn sống thực lực bất quá là luyện cốt cảnh 3 tầng, mà hắn thực lực hôm nay đã đạt tới luyện huyết cảnh. Theo lý mà nói trọn vẹn so lão nhân lớp 10 cái cảnh giới, nhưng lúc này giao thủ một cái, lão nhân mang đến cho hắn một cảm giác không chút nào không kém gì chính mình. Hai người tại trong đình viện đánh nhau, tại người nhao nhao xông ra phòng vây xem bọn hắn. Lão nhân xuất thủ cực kỳ nặng nề, mà lại hoàn toàn không né tránh cùng phòng ngự. hai tay bấm tay thành chảo, tại nam nhân trên cánh tay cầm ra từng đầu vết máu. Nam nhân một cước đem lão nhân đá bay, đâm vào tường viện bên trên, nhưng lão nhân lập tức lại bò lên. Lần này hắn vừa nghiêng đầu, cổ cơ hồ chuyển 180 độ, để mắt tới bên cạnh một cái khác người sống. Hắn vọt thẳng tới, hiển nhiên muốn lần nữa hút người sống. Nam nhân thấy thế, hướng phía mọi người vây xem kêu lên: "Mọi người mau tránh ra, thứ này sẽ hút máu người." Hắn bước nhanh hướng phía lão nhân phóng đi, ngăn ở trước mặt hắn, lần nữa tới ác đấu. Lúc này đám người cũng dần dần lấy lại tinh thần, trước mắt lão nhân này mặc dù đỉnh lấy một bộ bọn hắn quen thuộc người khuôn mặt, nhưng đã biến thành không biết tên quái vật. Đám người không do dự nữa, nhao nhao xông đi lên giúp nam nhân đối phó nó. Đám người phí hết một phen công phu, rốt cục đem lão nhân chế phục, dùng dây thừng trói lại. Trói lại lão nhân hai mắt vẫn như cũ trắng dã, thỉnh thoảng từ miệng bên trong phát ra tiếng gào thét, như là dã thú. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đánh nhau động tĩnh còn đưa tới ngoại nhân chú ý, không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt. Nghe nói không, giống như Trương gia lão đầu sau khi chết lại sống đến giờ. Càng nhiều người nghe nói tin tức này hướng phía Trương gia chạy tới, người chết phục sinh nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chờ đến Trương gia bên ngoài, đã xúm lại mấy chục người. Có ít người thấy rõ Trương gia bên trong phát sinh sự tình, hướng ra phía ngoài truyền lời. Trương gia lão đầu không phải sống, mà là biến thành quái vật, Trương gia một vị hậu bối đều bị quái vật kia hút khô máu, chết. Đám người hoảng sợ không thôi, nhưng lại cũng không rời đi. Dù sao quái vật kia đã bị người Trương gia bắt lấy, đám người càng hiếu kỳ, đến cùng là loại nào quái vật. Bất quá người Trương gia không có khả năng để bọn hắn nhìn thấy quái vật bộ dáng, đã sớm phong bế cửa sân. Nhưng việc này dù sao đã truyền ra, rất nhanh liền tại toàn bộ tiểu trấn thượng truyền mở. Bên giếng cổ, Bạch Nôn cũng từ dân chấn tiếng thảo luận bên trong biết được việc này. Chẳng lẽ, đây chính là những hắc khí kia tác dụng, đem người chết biến thành quái vật. Chương 56, nhân vật chính không thay đổi người. Bạch Nôn phân ra một bộ phận thân thể, vụ trộm từ dưới đất chạy đi, tiến về Trương gia, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Vừa tới Trương gia, vừa vặn trông thấy người Trương gia chuẩn bị dùng hỏa tướng biến thành quái vật lão nhân đốt cháy rơi. Đại lượng gỗ chất đống tại quái vật bên người, theo hỏa diễm giấy lên, quái vật lập tức phát ra thê lương gầm rú. Cơ hồ toàn bộ tiểu trấn đều có thể nghe thấy. Nghe thấy thanh âm này dân trấn cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi Trương gia xuất hiện quái vật. Quái vật tại trong ngọn lửa rẽ rùa thân thể, thống khổ chu lên. Bạch Nôn cao mày nhìn xem một màn này, chỉ từ bề ngoài đến xem, quái vật cùng người không có bao nhiêu khác biệt, mà hành vi cùng động tác, để Bạch Nôn nghĩ đến một cái tên, cương thi. Loại quái vật này xác thực rất giống cương thi. Tại trong ngọn lửa, quái vật thân thể bị đốt thành than hình, rốt cục triệt để không có động tĩnh. Nhưng ở bí mật quan sát Bạch Nôn nhìn rõ ràng, tại quái vật triệt để sau khi chết, có từng sợi hắc khí từ hài cốt bên trong tràn ra. Người Trương gia tâm tình nặng nề đem thành than thân thể thu liễm, hoàn toàn không có chú ý tới những vật này. Hắc khí đại bộ phận chìm vào trong đất bùn, một bộ phận thì bị chúng quanh người sống hút vào thể nội. Sự tình tựa hồ cứ như thế trôi qua. Quái vật mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là có thể đối phó, cũng không gây nên đám người quá nhiều chú ý có thể đếm được ngày sau. Có từ tiểu trấn bên ngoài trở về người mang về một tin tức. Không tốt rồi. Các nơi đều xuất hiện hút máu người quái vật, mà lại đều là sau khi chết người biến thành. Lần này, toàn bộ tiểu trấn người đều luống cuống. Theo người kia lời nói, hắn lúc đầu đi sát vách trên trấn thăm người thân, kết quả cũng gặp phải thi thể biến quái vật sự tình. Hắn lúc đầu lơ đễnh, chỉ cho là ngẫu nhiên hiện tượng. Nhưng rất nhanh, liền có trong thành người chạy trốn tới trên trấn, nói là Cố Ninh huyện đã luân hãm, quái vật bốn phía tứ ngược. Cố Ninh huyện xem như tiểu trấn thượng cấp thành trấn, bây giờ nghe nói phía trên huyện thành đều luân hãm, đám người hoảng sợ không thôi. Có người kêu lên, Cố Ninh huyện không phải có võ đạo cường giả sao? Ta nghe nói ngay cả hậu thiên cảnh giới viên mãn võ đạo cao thủ đều có, chẳng lẽ bọn hắn cũng ngăn không được quái vật sao? Mang về tin tức người thở dài nói, Cố Ninh huyện mặc dù có võ đạo cường giả, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể che chở ở nhà mình tộc nhân, tại ngoại nhân làm sao có thể quái vật đối thủ? Mà lại những quái vật kia hút ăn người sống về sau, thực lực đều trở nên cường đại dị thường, liền xem như võ đạo cường giả cũng rất khó ứng phó. Đột nhiên có người kêu lên, ta nhớ được chấn đông đầu Quách gia lão gia tử giống như sắp chết, sẽ không chết sau cũng thay đổi thành quái vật đi. Đám người nghe xong lập tức đều cảm thấy rất có khả năng. Cái kia mang về tin tức người kêu lên, nghe nói có một cái biện pháp có thể phòng ngừa người chết biến thành quái vật. Đám người để hắn mau nói, chính là đưa người tắt thở về sau, lập tức đem thi thể chém thành khối vụn, liền có thể phòng ngừa nó biến thành quái vật. Đám người nghe thấy lời này nghị luận ầm ĩ rất nhanh, trưởng trấn cũng nghe nói chuyện này. Hắn lập tức tổ chức nhân thủ, cũng tự mình dẫn đội tiến về Quách gia. Nhưng chờ bọn hắn mới vừa đi tới Quách gia bên ngoài, chỉ nghe thấy một đạo giống lên một tiếng từ Quách gia bên trong truyền tới. Đám người lập tức ý thức được quái vật đã xuất hiện, không dám trì hoãn, trưởng trấn trực tiếp dẫn người xâm nhập Quách gia. Chỉ gặp Quách gia trong đình viện, đã ngã xuống mấy cô biến thành thầy khô thi thể. Hiển nhiên đều là bị quái vật hút rơi người sống. Những này bị hút mà chết người ngược lại sẽ không thay đổi thành quái vật. Những người khác xem không hiểu, nhưng Bạch Nôn lại thấy rõ. Những này thây khô mặc dù sẽ không thay đổi thành quái vật, nhưng sau khi chết bên cạnh cũng có khói đen mở mịt ra. Một bộ phận chìm vào trong đất, một bộ phận bị người sống hấp thu. Tiếp tục như vậy, nói không chừng hắc khí sẽ càng đổi càng nhiều, cuối cùng sẽ diễn biến đến loại trình độ đó ai cũng không nói chắc được. Kia Quách gia lão gia tử biến thành quái vật thực lực rất mạnh, mấu chốt là nó đã hút ăn ba cái người sống. Lúc này trưởng trấn dẫn người vây công, đều có chút khó khăn. Bạch Nôn trốn ở một bên quan sát. Những người này xuất thủ đều mang theo chư pháp, hiển nhiên đều là võ đạo hảo thủ. Trường trấn thực lực chí ít cũng là luyện huyết cảnh, cũng có thể là luyện thần cảnh. Quái vật gặp đánh không lại đám người, muốn chạy trốn. Nó thẳng tắp hướng về một phương hướng mà mạnh. Mắt thấy là phải chạy ra vòng đây, trường trấn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm xông ra một vệ kim quang. Võ đạo ý chí, trường trấn võ đạo ý chí. Bạch Nôn nghe thấy người bên ngoài gọi ra kim quang danh tự. Đây là cảnh giới võ đạo bên trong luyện thần cảnh võ giả mới có thể luyện ra ý chí, cùng loại với một loại tinh thần công kích. Bạch Nôn tín ngưỡng chi hỏa liền có loại hiệu quả này. Bất quá tín ngưỡng chi hỏa muốn so đơn thuần võ đạo ý chí hiệu quả phức tạp, nhưng uy lực cái kia mạnh hơn, ngược lại là không có tỉ thí qua, Bạch Nôn cũng không biết. Kim quang bắn về phía chạy trốn quái vật, đánh trúng phía sau lưng, đem quái vật đánh cho một cái lảo đảo. Bạch Nôn thấy do nguyên lý, quái vật tại bị kim quang đánh trúng về sau, toàn thân tràn ra không ít hắc khí. Những hắc khí này cùng kim quang triệt tiêu lẫn nhau, làm hao mòn rơi mất kim quang. Nhưng quái vật thể nội hắc khí nhưng cũng bởi vậy biến ít một chút. Xem ra võ đạo ý chí có thể trực tiếp tiêu hao hết hắc khí. Nhưng trưởng trấn thi triển năng lực sau trạng thái liền trở nên lợi hại, hiển nhiên một chiêu này không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể sử dụng. Nhanh ngăn lại nó, đừng cho hắn chạy. Nếu để cho quái vật chạy, trên trấn không biết sẽ có bao nhiêu người phải tao ương. Mà lại quái vật có thể thông qua hút người sống tăng cường lực lượng, đến lúc đó vạn nhất cường đại đến không người nào có thể đối kháng, toàn bộ tiểu trấn đều muốn diệt tại quái vật trong tay. Đám người xông đi lên ngăn cản, nhưng không ngờ quái vật đột nhiên vòng trở lại, trực tiếp bắt lấy một người trẻ tuổi. Đám người giống giận muốn đem người kia cướp đoạt trở về, có thể trách vật đã há miệng cắn về phía người kia cổ. Xa xa trưởng trấn trông thấy một màn này, trong lòng tuyệt vọng, quái vật đang ăn uống một người, chỉ sợ không ai lại là đối thủ của nó. Nhưng đột nhiên ở giữa, quái vật sau lưng xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ toàn thân trên dưới lóe ra kim quang, xem xét cũng không phải là bình thường cây cối. Trưởng trấn nói thầm một tiếng, lại một cái quái vật. Đại thụ trên cành cây toát ra mấy cái cây mây, veo một tiếng quấn quanh ở quái vật trên thân. Sau đó một cây tráng kiện gậy gỗ trực tiếp đâm vào quái vật miệng. Két, quái vật răng cắn lấy bị kim quang bao khỏa trên gỗ, phát ra răng rắc thanh âm. Trưởng trấn nhìn thấy một màn này, hô lớn, nhanh cứu người. Mấy cái còn đang do dự võ giả vội vàng xuống tới, cướp đoạt bị quái vật bắt lấy người trẻ tuổi. Nhưng quái vật khí lực rất lớn, bọn hắn một người bắt một cái tay, miễn cưỡng đem quái vật tay đẩy ra. May mắn quái vật miệng bị gỗ tắc lại, bọn hắn không cần lo lắng bị tàn đến. Cây to này đương nhiên chính là Bạch Nôn. Quái vật bị hắn dùng cây mây của lấy, dương nhanh múa vút loạn động. Tiếp lấy một đoàn ngọn lửa màu vàng đem quái vật hoàn toàn bao vây lại. Tại Bạch Nôn thị giác bên trong, quái vật thể nội không ngừng có hắc khí bị ngọn lửa tinh hóa, nhưng bề ngoài lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Sau một lát, đương hắc khí bị hoàn toàn tinh hóa về sau, quái vật không ngờ biến trở về một cỗ thi thể. Như vậy biến hóa Bạch Nôn cũng không ngờ rằng. Hắn lúc đầu nhìn thấy kia trưởng trấn phát ra võ đạo ý chí có thể làm hao mòn hắc khí, liền định dùng tín ngưỡng chi lực thử một lần. Kết quả không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. 56 chương 57, Sở Tố Sở Vi quái vật biến trở về thi thể, Bạch Nôn đem nó thả lại mặt đất. Trưởng trấn bọn người nhìn thấy, thận trọng đi tới xem xét. Xác định quái vật đã biến trở về thi thể về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Trưởng trấn nhìn xem Bạch Nôn biến thành đại thụ, ánh mắt cùng nhiệt. Hắn đi đến trước cây, cẩn thận hỏi: "Vị này, chán?" Bạch Nôn nhìn ra trưởng trấn do dự, duy trì lấy cây dáng vẻ nói ra: "Ta gọi Bạch Nôn." Trưởng trấn bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, nhưng hắn không hổ là trưởng trấn, lập tức chấn định lại. "A, vị này Bạch tiền bối, ngươi có thể giải quyết những quái vật này?" Bạch Nôn nói: "Hẳn là có thể." Trưởng trấn kích động không thôi: "Bạch tiền bối, mời ngươi giúp chúng ta một tay." Bạch Nôn sững sờ, không nghĩ tới trưởng trấn sẽ như thế trực tiếp. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn sao, trực tiếp liền cầu một cái cây hỗ trợ. "Nhưng ta chỉ là một cái cây, các ngươi sẽ không sợ sẽ sao?" Trưởng trấn còn chưa nói chuyện, bên cạnh kia từ quái vật trong tay được cứu ra người thanh niên cấp hồi đáp: "Bạch tiên bối, ngươi cứu mạng ta, ta là sẽ không sợ sệt." Trưởng trấn nhẹ gật đầu: "Không tệ, nếu không phải tiền bối ngươi xuất thủ, chỉ sợ cũng để vừa rồi con quái vật kia đi ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ tiểu trấn người chỉ sợ cũng không sống nổi." Những người còn lại cũng đi theo hô lớn: "Đúng vậy à, ngươi đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta đương nhiên sẽ không sợ sệt ngươi." Trưởng trấn phất phất tay, đè xuống thanh âm của mọi người. Hắn lại nói ra: "Tiền bối, bây giờ các nơi chỉ sợ đều xuất hiện những quái vật này, tiền bối đã có thể giải quyết rơi loại quái vật này, không biết có thể hay không đem loại phương pháp này nói cho chúng ta biết." Trưởng trấn mười phần thành khẩn nói ra: "Tiền bối, chuyện này liên quan đến tất cả chúng ta sinh tử, bất luận tiền bối cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần có thể diệt trừ những quái vật kia, chúng ta sẽ làm tất cả." Bạch Nôn trầm mặc một hồi, hắn đang suy nghĩ một số chuyện. Hắn dùng tín ngưỡng chi lực làm hao mòn rơi mất hắc khí, trên lý luận tới nói, vật tương tự đều có thể làm đến. Nhưng Bạch Nôn ở cái thế giới này đã chờ đợi nửa năm, cũng không nhìn thấy có tế tự tín ngưỡng loại hình sự vật tồn tại. Người nơi này đều chỉ tin tưởng một sự kiện, đó chính là võ đạo. Bạch Nôn hỏi: "Nếu để cho các ngươi từ bỏ võ đạo, các ngươi nguyện ý không?" Đám người nghe sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Bạch Nôn sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Trưởng trấn nở nụ cười: "Tiền bối nói đùa, võ đạo là chúng ta từ nhỏ đến lớn một mực kiên trì đồ vật, nếu để cho chúng ta từ bỏ võ đạo, chỉ sợ rất không có khả năng." Người bên cạnh phụ hòa nói: "Đúng vậy à, tiền bối, võ đạo thế nhưng là chúng ta hết thảy, như thật muốn để ta từ bỏ võ đạo, vậy ta tình nguyện không sống được." Thấy mọi người đều có loại này thà muốn võ đạo không muốn mạng ý chí, Bạch Nôn đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trưởng trấn thấy thế, sắc mặt bi thương. Chẳng lẽ thật chỉ có từ bỏ võ đạo mới được sao? Bạch Nôn cười nói đùa, đây bất quá là ta thuận miệng nói thôi. Đám người kiến thức đều thở dài một hơi. Trưởng trấn thì vội vàng hỏi: "Kia, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Các ngươi sẽ tế bái tiên tổ cùng qua đời tổ tiên sao?" Trưởng trấn lắc đầu nói: "Võ giả chúng ta tu tập võ đạo chi ý, kiên quyết tiến thủ, cố gắng không lứt, không bái trời, không bái địa, chỉ tin mình. Khó làm, những võ giả này đều một bộ chết đầu óc, muốn thuyết phục bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng. Bạch Nôn muốn làm đồ vật là cùng loại với tín ngưỡng chi đạo hương hỏa chi đạo. Hương hỏa chi lực cùng loại với tín ngưỡng chi lực. Cả hai trên bản chất đều là sinh linh tế bái sinh ra lực lượng. Hiện tại xem ra là có chút khó làm. Nhưng Bạch Nôn cũng không thể bỏ mặc những quái vật này mặc kệ. Những hắc khí kia nói không chừng là bị hắn dẫn tới thế giới này, nếu là bỏ mặc không quan tâm, Bạch Nôn lương tâm không qua được. Lại nói hắn hiện tại cũng sinh hoạt trên thế giới này, thế giới hủy diệt đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Bất quá cũng may Bạch Nôn thể nội còn có không ít tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn có thể từ thụ bộ lạc bên kia đạt được một chút bổ sung. Bạch Nôn lo lắng duy nhất chính là những lực lượng này không đủ. Nhưng vào lúc này, trưởng trấn lại làm ra một cái làm hắn kinh ngạc cử động. Hắn trực tiếp quỳ gối Bạch Nôn trước mặt. "Tiền bối, chỉ cần thật có thể cứu người, coi như để cho ta đi tế bái chi lễ lại như thế nào?" Dứt lời liền muốn hướng Bạch Nôn dập đầu hành lễ. Bạch Nôn rũi ra một đầu cây mây, nâng trưởng trấn thân thể. "Được rồi, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng chuyện này không phải chuyện của cá nhân ngươi, cũng không phải ngươi có thể đảm hạ trách nhiệm. Ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết những quái vật kia." Đám người nghe vậy lại hỉ. "Đa tạ Bạch tiền bối." Nhưng Bạch Nôn rất rõ ràng, nếu như không thể tìm tới hắc khí đầu nguồn, cho dù có hắn hỗ trợ, cũng rất khó cứu vớt thế giới này. Dù sao hắn chỉ là một cái cây, chỉ có thể ở một chỗ hoạt động, nhiều nhất bảo hộ một phương an toàn. Bạch Nôn đống nhiên sửng sốt, đúng à, nếu như nhiều đến mấy gốc cây, không phải liền có thể nhiều bảo hộ vài chỗ. Hắn bây giờ cỗ thân thể này, kỳ thật cũng chỉ là bản thể dựng dục ra tới một viên hạt giống, một cái hóa thân mà thôi. Hắn lúc trước đi tìm quái vật đầu nguồn, liền từng đem ý thức chia hai phần, một phần lưu tại bản thể bên trong, một phần tại cái này trên phân thân. Mà hắn đi vào thế giới này về sau, tại bên giếng cổ lại lưu lại một cái cây, có thể cho rằng một cái phân thân. Bây giờ hắn lại tại nơi này hoạt động, mà lại bên giếng cổ phân thân cũng có thể cảm nhận được, cũng có thể khống chế. Nếu là hắn lại nhiều phân ra một chút phân thân. Bạch Nôn nghĩ tới đây một trận hưng phấn, hắn cảm giác ý nghĩ của mình có thể thực hiện. Bạch Nôn đối trưởng trấn nói ra, ta sẽ ở trên trấn lưu lại một đạo phân thân. Kia phân thân ngay tại bên giếng cổ, các ngươi gặp lại quái vật, liền đi bên giếng cổ gọi ta sẽ ra tay chế phục quái vật. Trưởng trấn tỉnh tỉnh mê gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại phản ứng lại. Tiền bối kia ngươi rồi. Bạch Nôn cười nói, ta đi địa phương khác. Dứt lời, Bạch Nôn biến mất tại trước mặt mọi người, kỳ thật chính là chui trở về trong đất. Một người nhìn thấy cảnh này, cảm thán nói, vị tiền bối này chẳng lẽ vị kia tiên nhân hàng thế đi? Trong truyền thuyết võ tiên không phải cũng là tại chúng ta tiền bối sinh tử tồn vong lúc từ trên trời giáng xuống sao? Ta cũng cảm thấy vị tiền bối này nhất định là vị kia tiên nhân. Trưởng trấn không cùng mọi người nói chuyện, chỉ là hướng phía trên trấn giếng cổ đi đến. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo, vị tiền bối kia vừa rồi có thể nói sẽ ở bên giếng cổ lưu lại một đạo phân thân. Mọi người đi tới bên giếng cổ, thấy ở đây sinh ra hai cái cây, một gốc là cây liễu, một gốc là không biết tên cây. Nhưng cái này quả không biết tên cây cùng vừa rồi biến mất Bạch tiền bối giống nhau như lúc, chắc hẳn đây chính là vị tiền bối kia lưu lại phân thân. Trưởng trấn thấy ở đây thật có một cái cây, trong lòng yên tâm xuống tới. Hắn yên lặng hướng phía cái này quả không lớn cây thi lễ một cái. Đám người gặp trưởng trấn động tác, cũng đi theo hướng cây hành lễ. Đã rời đi tiểu trấn, Bạch luôn bỗng nhiên cảm giác thể nội nhiều hơn một phần lực lượng. Hắn câu thông cây kia lưu tại tiểu trấn bên trên cây, quả nhiên nhìn thấy ngay tại đối cây hành lễ một đám người. Bạch luôn cười nhạt một tiếng, dưới chân đi càng nhanh. 57 chương 58, hai họa rời đi tiểu trấn về sau, Bạch Nôn lại đi rất nhiều nơi. Các nơi quả nhiên đều xuất hiện quái vật, bốn phía tứ ngược. Chỉ có những cái kia võ đạo cường giả có thể ngăn cản những quái vật này, bảo vệ được một phương an bình. Nhưng có võ đạo cường giả địa phương lại có bao nhiêu? Cũng không nhiều, chỉ có những này nhân khẩu khá nhiều bên trong tòa thành lớn, mới có đủ số lượng võ đạo cường giả. Bạch Nôn trải qua mấy cái thôn xóm nhỏ, thị trấn nhỏ, nhưng những địa phương này chỉ một người cũng không có. Chỉ còn lại trống rông thành trấn, chỉ có chim bay cùng dã thú tứ ngược. Bạch Nôn phát hiện mình coi như có năng lực, cũng cứu không được nhiều ít người. Bởi vì rất nhiều người sớm tại hắn đến trước liền chết. Hắn chỉ có thể cứu một chút chạy nạn người, hoặc là còn tại chống cự người. Giao cho bọn hắn một gốc từ trên người chính mình phân hóa ra cây nhỏ. Có cái này gốc cây nhỏ tại, liền có thể tịnh hóa rơi tới tiếp xúc thân thể bên trong hắc khí, như thế cho dù chết, cũng sẽ không thay đổi thành quái vật. Nhưng Bạch Nôn rời đi tiểu trấn một tháng sau, sự tình lại có biến hóa. Có võ đạo cường giả bắt đầu ăn người rồi. Lần này cũng không phải là người sau khi chết biến thành quái vật, mà là còn sống võ đạo cường giả bắt đầu ăn người. Bọn hắn ban đầu là cảm thấy quái vật ăn người đều có thể mạnh lên, vậy bọn hắn ăn người có thể hay không mạnh lên? Thế là có người bắt đầu nếm thử. Kết quả liền càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng nhiều võ đạo cường giả lâm vào trong đó. Bạch Nôn thấy rõ, đây hết thảy đều là những hắc khí kia nguyên nhân. Đưa một cái nhân thể bên trong hắc khí càng để lâu càng nhiều, liền xem như người sống cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, biến thành sẽ ăn người quái vật. Bạch Nôn tâm tình càng ngày càng nặng nặng, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, thế giới này liền muốn hủy diệt. Nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Bạch Nôn đi tới thế giới này vương triều quốc đô. Cái này vương triều gọi là Vật Triều, thống trị thiên hạ bách tính. Vận hướng đô thành bên trong tụ tập đông đảo từ bốn phương tám hướng chạy nạn mà đến bách tính. Trên tường thành đứng đấy từng dãy binh lính tuần tra. Những binh lính này thời khắc chú ý đến thành nội ngoại thành động tĩnh, một khi phát hiện có quái vật xuất hiện, lập tức tiêu diệt. Một cái quái vật tại quân đội trước mặt vẫn là không nổi lên được bọt nước. Bạch Nôn tiềm nhập đô thành, không do dự, trực tiếp bước vào hoàng cung. Hoàng đế là vận hướng người thống trị cao nhất, nếu như có thể thuyết phục hắn, để thiên hạ vạn dân cung phục hắn, hắn có lòng tin tịnh hóa rơi tất cả hắc khí. Vừa mới đi vào hoàng cung, Bạch Nôn chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Một đạo ngây ngô tiếng nói truyền đến. Phu hoàng, người đã nhập ma. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bạch Nôn trông thấy một đạo kim quang chói mắt võ đạo pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia pháp tướng diện mục uy nghiêm ba khí, thân mang hoàng bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, chính là một tôn đế vương. Đế vương pháp tướng truyền ra thanh âm: "Chấm chính là thiên hạ chí tôn, thiên hạ vạn dân đều là chấm con dân, chấm ăn bọn hắn, gì sai? Thu, ngược lại là ngươi. Ngươi thân là vận hướng thái tử, không vì chấm phân ưu giải nạn, cũng dám dẫn người bất thoái vị, muốn giết chấm, ngươi đây là tạo phản a." Ba đạo nhân ảnh từ trong hoàng cung bay đến không trung, sau lưng võ đạo pháp tướng nhao nhao biến lớn, hóa thành ba tôn hình tượng không đồng nhất cự nhân, cùng đế vương giằng co. "Bệ hạ, ngươi nên thanh tỉnh một chút." Trong đó một bóng người nhàn nhạt mở miệng, phía sau hắn võ đạo pháp tướng là một tôn cầm kiếm hiệp khách. Hiệp khách đối đế vương chém xuống một kiếm, kiếm quang nhưng chiếu cửu thiên bất tiêu. Đế vương pháp tướng tay cầm một tôn phương thiên ngọc tỷ, chính diện đón lấy bổ tới một kiếm này. Cả hai va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lúc này, mặt khác hai tôn pháp tướng cũng đồng thời xuất thủ. Một tôn là một vị một tay nắm sách một tiếng cầm kiếm thư sinh, một tôn là hai tay cầm thanh long đại đao võ tướng. Thư sinh rút kiếm đâm thẳng, võ tướng vung đao chém vào. Đế vương mới vừa cùng hiệp khách đối bính một chiêu, lúc này vội vàng trở về thủ, chỉ giữ lấy võ tướng chặn xuống đại đao. Sau lưng bị thư sinh một kiếm đâm trúng, pháp tướng bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Bốn tôn pháp tướng ở trên trời loạn chiến, động tĩnh toàn bộ đô thành đều có thể nghe thấy. Cuối cùng, đế vương pháp tướng vẫn là không địch lại ba tôn pháp tướng liên hợp công kích, triệt để vỡ vụn. Mà vận hướng hoàng đế cũng bị ba người trọng thương cầm nã. Người mặc hắc bảo thái tử Lý Thụ chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Hoàng đế lúc này hơi có vẻ chật vật, một thân hoàng bào bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi. "Thu, chấm sai, chấm không nên ăn người, ngươi là chấm hoàng tử, ngươi." Một thanh trường kiếm đâm vào trái tim của hắn. Lý Thụ nhắm mắt lại, ôm lấy phụ thân của mình. Nhưng ngay lúc đó hắn liền buông lòng tay ra, đứng lên. Hướng bên cạnh ba người chắp tay nói: "Lý thừa tướng, Lưu tướng quân, Hoàng thúc, đem phụ hoàng thi thể xử lý đi. Sau khi chết người nhất định phải lập tức phân thây, nếu không nhất định biến thành quái vật. Quản chi là hoàng đế cũng không ngoại lệ." Ba người đang muốn động thủ, Bạch Nôn tại lúc này đứng dậy: "Ba vị chấm đã, ta có biện pháp bảo vệ thi thể của hắn." Ba người đều bị đột nhiên xuất hiện Bạch Nôn giật nảy mình. Lưu tướng quân càng là trực tiếp một đao hướng phía Bạch Nôn bổ tới. Nhưng Bạch Nôn trong nháy mắt tiềm nhập lòng đất, lại xuất hiện đã đến đã chết vận hướng hoàng đế bên người. Một trận kim quang đem nó thi thể bao vây lại, tịnh hóa rơi thể nội hắc khí. Ba người đang muốn động thủ, Lý Thụ lại đưa tay ngăn ở ba người trước mặt. "Điện hạ." Lý Thụ chỉ là lắc đầu, thi thể biến thành quái vật thời gian đã đến, nhưng các ngươi nhìn, phụ hoàng di thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thụ chủ động hướng Bạch Nôn đi đến, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Bạch Nôn hướng hắn chắp tay: "Ta là người phương nào không trọng yếu, nhưng ta có thể giải quyết bây giờ thiên hạ này phát sinh tai họa, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thụ lập tức vọt tới Bạch Nôn bên người, kích động mà hỏi: "Ngươi nói là sự thật?" Bạch Nôn chỉ một bên còn để dưới đất thi thể: "Sự thật như thế, không nói cũng hiểu. Ta cần làm cái gì?" Lý Thụ sau lưng ba người muốn đi lên giữ chặt hắn, lại bị hắn trực tiếp vung tay tránh ra khỏi. "Lý thừa tướng, Lưu tướng quân, Hoàng thúc, bây giờ phụ hoàng đã chết, từ giờ trở đi, chấm chính là thiên tử." Ba người đành phải lui ra phía sau. Lý Thụ quay đầu sang đây xem lấy Bạch Nôn, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Vậy hạ, chỉ cần tìm một chỗ tế đàn, ngươi tự mình dẫn đầu bách tính tế bái liền có thể." "Tế bái? Tế bái ai?" Bạch Nôn hóa thành một cây đại thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đám người thấy thế khiếp sợ không thôi. Nhưng ngay lúc đó đại thụ lại nhanh chóng thu nhỏ, chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Bạch Nôn một thanh âm: "Ngươi tìm được địa phương tế bái lúc, ta tự sẽ xuất hiện." Lý Thụ đối không trung thi lễ một cái, chấm sẽ mau chóng an bài. Sau lưng ba người lúc này lại đi tới. Lý Thụ hoàng thúc nói: "Vậy hạ, ngươi thật muốn đi tế bái?" Bên cạnh vận hướng thừa tướng nói: "Vậy hạ, người kia không rõ lai lịch, thật muốn đi sao?" Lý Thụ lại nói: "Cổ có võ tiên lâm thế, truyền xuống võ đạo, hôm nay chính là cây tiên giáng lâm, cứu vạn dân tại thủy hỏa." Ba người nghe Lý Thụ nói như vậy, đều biết trong lòng của hắn đã có đáp án. Một bên thừa tướng nói ra: "Vậy không bằng liền đem tế bái chi địa tuyển tại võ đạo bia trước. Võ đạo bia là lúc trước võ tiên phi thăng lúc rời đi, lưu lại một khối bi văn. Nghe nói hôm nay thiên hạ võ đạo ngoại trừ từ võ tiên thân truyền ra, còn lại cơ bản đều đến từ khối này võ đạo bia." Lý Thụ nhẹ gật đầu: "Sớm một chút an bài chuyện này đi, phu hoàng tăng lễ, liền trì hoãn một chút đi." "Rõ." 58 chương 59, chân tướng Lý Thụ đăng cơ làm hoàng, lập tức tại võ đạo bia chuẩn bị trước tế tự hoạt động. Trước đây chưa bao giờ có vị kia đế vương làm qua loại chuyện này. Võ giả không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Lý Thụ hành vi không thể nghi ngờ bị rất nhiều người chỉ trích. Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, Lý Thụ vì thương sinh cùng bách tính, tình nguyện buông xuống võ đạo truy cầu. Võ đạo bia trước, Lý Thụ người mặc hoàng bào, chậm rãi leo lên tế đàn. Tế đàn phía dưới, vận hướng bách quan đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Có người tiếc hận, có người than thở, có người không hiểu, có người lặng lẽ nhìn nhau. Lý Thụ đi đến võ đạo bia trước. Võ đạo trên tấm bia khắc lấy thường nhân khó có thể lý giải được ký hiệu, nghe nói trong này đã bao hàm võ tiên cả đời sở cầu võ đạo. Lý Thụ không nhìn tới nó, quay người đưa lưng về phía võ đạo bia, mặt hướng bách quan, mặt hướng thương thiên. Hắn chậm rãi quỳ gối tế đàn bên trên, dưới đáy bách quan mặc dù không muốn, nhưng cũng nhao nhao quỳ xuống. "Hôm nay, chấm, Lý Thụ, đại biểu thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính, tế thiên tế địa, tế bái thụ tổ." Lý Thụ dập đầu tế bái, bách quan theo sát. Lập tức trời hiện ra dị tượng, có kim quang hiện hiện, có đạo âm tràn ngập. Thiên hạ các nơi sinh linh đều có nhận thấy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía vương thành chỗ. Thương sinh chi nguyện, sinh linh chỗ tin, đều quy về một chỗ. Bạch Nôn hóa thành vạn trượng của mục, đỉnh tiên lập địa. Một viên kim quang chói mắt tứ phương ấn tỷ chậm rãi ngưng tụ thành. Bạch Nôn rũi ra một cái nhánh cây, đem cái này mai ấn tỷ tiếp được. Trong nháy mắt đó, Bạch Nôn phảng phất nhìn thấy thiên hạ này tất cả sinh linh, nghe thấy được bọn hắn kêu gọi. Giữa thiên địa, từng đầu tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Bạch Nôn trên thân. Trường thiên địa ấn tỷ, phong thế gian thần minh, chu tuần thiên tà ma. Một đạo cây hình hư ảnh điện cuồng quyết trương, dần dần đem toàn bộ thế giới bao phủ. Hư ảnh lướt qua chỗ, hắc khí đột nhiên tiêu. Những cái kia tứ ngược quái vật một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Trong lòng mọi người đều cảm giác được một trận nhẹ nhõm, nguyên bản khát máu ăn thịt người ý nghĩ cấp tốc thối lui. Đương Bạch Nôn đem toàn bộ thế giới bao trùm, một tia minh ngộ ở trong lòng hiện lên. Hắn thu nhỏ thân hình, rơi xuống võ đạo bia trước, hướng phía võ đạo bia chậm rãi không người chào. Tiếp lấy trong tay kim sắc thiên địa ấn tỷ hung hăng đập vào võ đạo bia phía trên. Giang giác, không gian chung quanh phảng phất mặt kính đồng dạng xuất hiện vết rách. Bạch Nôn xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Lý Thụ cùng tế đàn hạ bách quan đều yên tĩnh lại, như là từng tôn pho tượng, không có một tia người sống khí tức. Giang giác, vết rách mở rộng. Lý Thụ trên thân đã nổi lên bụi bặm, như gió thổi cắt lên, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại một bộ bạch cốt. Không chỉ có là hắn, kia dưới đây quỷ bách quan cũng là như vậy, đều hóa thành bạch cốt. Bạch cốt tiêu tán, không gian xung quanh rốt cục chống đỡ không nổi, như một mặt chân chính tấm gương vỡ vụn. Mặt kính vỡ vụn về sau, nơi nào còn có cái gì thiên hạ, cái gì thường sinh, chỉ còn lại có một bộ ngồi xếp bằng túi đầu mà ngồi xương khô. Bạch Nôn kinh lịch hết thảy bất quá là hư ảo, một mảnh huyễn cảnh mà thôi. Đương huyễn cảnh bị đánh phá, sáng tạo ra đây hết thảy người sau lưng mới lộ ra chân diện mục. Xương khô đầu giơ lên, hai đóa hỏa diễm tại trống rỗng trong hốc mắt nhóm lửa. Xương khô chậm rãi mở miệng, ngươi không nên tỉnh lại, là một gốc cùng thiên địa cùng tồn cổ thụ không tốt sao? Cùng thiên địa cùng tồn. Sau đó bị ngươi ăn sạch sẽ. Xương khô duỗi ra một cái tay, chụp vào Bạch Nôn. Ta cho ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi đã không nguyện ý, vậy liền tại trong thống khổ chết đi. Bạch cốt bàn tay dễ dàng kiềm chế ở Bạch Nôn, đem Bạch Nôn thân thể hướng chính hắn kéo quá khứ, muốn đem hắn thôn phệ. Lúc này, Bạch Nôn thân thể cấp tốc bành trướng, muốn hóa thành một gốc đại thụ, tránh thoát trói buộc. Bạch cốt bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, to lớn vô cùng lực đạo thêm tại Bạch Nôn trên thân thể, đem thân cây đều đè ép vặn bẹo biến hình. Bạch Nôn thể nội tín ngưỡng chi lực ầm vang rung động, ngọn lửa màu vàng từ trong tới ngoài đem trọn cây đại thụ bao khỏa. Hỏa diễm tràn ngập, nhiễm đến trên đám xương trắng, phát ra từ từ tiếng vang. Bạch cốt bị ngọn lửa thiêu đốt đến dâng lên khói xanh. Xương khô trong mắt hỏa diễm biến lớn mấy phần, toàn thân toát ra rất nhiều màu đen ngọn lửa, bốc lên nhấp nhô. Từng cây màu đen xúc tu từ xương khô trên thân xông ra, đâm về Bạch Nôn. Bạch Nôn lập tức cũng sinh ra vô số đầu cây cối xúc tu, cùng xương khô đâm vào hắc hỏa xúc tu chạm vào nhau. Không gian bên trong hỗn loạn tương mừng, Bạch Nôn cùng xương khô bốn phía là vô số lung tung bay múa, tương hô điên cuồng nghiền ép xúc tu. Xương khô thanh âm lần nữa truyền đến. Từ bỏ đi, ở chỗ này ngươi là không kiên trì được bao lâu. Phía ngoài vị kia còn chưa phát hiện ngươi, một khi thần phát hiện, ngươi không có khả năng sống sót, còn không bằng cùng ta hòa làm một thể. Bạch Nôn nhìn một phía, đây là đen kịt một màu mở tối không gian, một mảnh hư không vô biên vô tận. Bạch Nôn đống nhiên ném ra một vật, kia là một tôn vương bức kim sắc ấn tỷ. Sương Khô nhìn thấy kia ấn tỷ, ánh mắt liền không bị khống chế nhìn sang, mà Bạch Nôn thì nhận cơ hội này một bước đi tới Sương Khô bên người. Trong thân thể của hắn đã tuôn ra không biết bao nhiêu rễ cây, trực tiếp đem ngồi xếp bằng Sương Khô bao vây lại. Sương Khô ở trong cơ thể hắn phát ra gầm lên giận dữ, hai chi bạch cốt bàn tay hướng trên đỉnh đầu giơ lên, hai đạo trưởng ấn từ nhỏ biến thành lớn, oanh kích trên người Bạch Nôn. Tiếp lấy Sương Khô trực tiếp đứng lên, thi triển ra chiêu thức điên cuồng công kích Bạch Nôn. Bạch Nôn nhịn xuống thân thể sắp kia nước đau đớn, đem tôn này vương bức ấn tỷ bắt được, tìm đúng thời cơ đánh vào xương khô sau đầu. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, chịu lần này xương khô lại lập tức ngây dại, không động đậy được nữa. Bạch Nôn mở miệng hô lớn, võ tiên, còn không mau mau tỉnh lại. Xương khô sau đầu toát ra một cái bóng mờ, hư ảnh rất nhanh ngưng thực, hóa thành một người mặc cổ trang nam tử trung niên. Bạch Nôn thấy thế hơi thở dài một hơi, bên ngoài loạn vũ xúc tu dần dần ngừng. Hắn cũng ngưng tụ ra một đạo hóa thân, đi vào nam tử trước mặt. Cổ trang nam tử đối Bạch Nôn bái, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Bạch Nôn vội vàng kêu lên, vậy ngươi rồi? Nam tử lắc đầu, hết thảy đều là ta chịu không nổi dụ hoặc, chủ động dung hợp dị ma, dẫn đến võ đạo giới bị hoàn toàn thôn vệ, hóa thành bụi bặm. Ta đạo hư ảnh này, chẳng qua là ta lưu lại một điểm chấp niệm, ta thanh tỉnh không được bao lâu. Bạch Nôn còn muốn hướng hắn hỏi rõ ràng một ít chuyện, nhưng võ tiên trực tiếp phất phất tay. Bạch Nôn lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng bao khỏa, vạn trượng thân thể thu nhỏ, biến thành một gốc bàn tay lớn nhỏ cây giống. Đi thôi, ta cho ngươi lưu lại ít đồ, bên trong có ngươi muốn đáp án. Bạch Nôn thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Trước mắt của hắn xuất hiện một con tiểu hồ ly, nhảy ra ngực của hắn, lại đứng lên thân thể, đối hắn song chào chắp tay trước ngực, xoay người cúi đầu. Lại nhìn thấy vị kia trưởng trấn, đối một cái cây cúi người chào, còn nhìn thấy Lý Thụ, hướng hắn quỳ lạy dập đầu. Bạch Nôn lúc này rốt cuộc minh bạch, đây đều là võ tiên biến thành. Hắn tại chỗ kia viễn cảnh bên trong gặp được tất cả mọi người tất cả sự tình, đều là võ tiên. Võ tiên thôn phệ võ đạo giới, nhưng lại không tiếp thụ được sự thật này, liền dùng một mảnh viễn cảnh khốn trụ chính mình. Ầm ầm. Cố kia xương khô hóa thành một vầng mặt trời, cấp tốc bành trướng, cuối cùng đống nhiên nổ tung. Bạo tạc kia rách ra không gian chung quanh, cũng làm cho Bạch Nôn thấy rõ chỗ của hắn đến cùng ra sao chỗ. Trong hư không, một con hình thể to lớn trùng hình quái vật gào thét, thần trên bụng nổ tung một cái lô hồng lớn, từ bên trong phun ra màu xanh đen ố chọc chất lỏng. Mà Bạch Nôn hóa thành một gốc cây giống, như là một đạo lưu tinh bay vào một cái thông đạo. Nơi này chính là hắn lúc đến trải qua thông đạo. Bạch Nôn nhìn về phía bên ngoài, một lần cuối cùng trông thấy một bóng người, mặc dù tại quái vật trước mặt rất là nhỏ bé, nhưng lại có đỉnh thiên lập địa khí khái. Hắn cuối cùng nhìn lại một chút, Bạch Nôn biết hắn nhìn chính là mình. Một tay vung xuống, chặt đứt quái vật cùng thông đạo ở giữa liên hệ. Bạch Nôn từ trong thông đạo ngã ra, rơi vào một mảnh đất vàng phía trên. Bất quá hắn biết mình đã trở về. 59 chương 60, không nên tin. Bạch Nôn đứng dậy, trước mắt cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh thông đạo đã triệt để mẫn diệt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn lần nữa cảm nhận được bản thể, thể nội ngủ say nhỏ xích long chậm rãi bay ra, một mặt ngây thơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguy cơ tựa hồ đã giải quyết, nhưng Bạch Nôn rõ ràng, quái vật chỉ là tạm thời rời đi, một ngày nào đó sẽ còn trở về. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải quái vật đối thủ. Liền xem như võ tiên cường giả như vậy, cuối cùng cũng bị quái vật đồng hóa thôn phệ. Cũng là hắn thực lực cường đại, cho dù là đang bị nuốt phệ về sau, mới có thể bảo lưu lại một tia lý trí. Bạch Nôn lột ra vỏ cây, từ bên trong cây khô rút ra một khối lớn chừng bàn tay màu xám thạch bài. Phía trên khắc lấy hai cái cổ pháp văn tự võ tiên, là võ đạo giới bên trong văn tự. Đây cũng là võ tiên lưu cho Bạch Nôn đồ vật. Kỳ thật chính là khối kia vận hướng quốc đô bên trong võ đạo địa, chỉ bất quá bị võ tiên ngưng tụ thành một khối nhỏ bằng hiệu. Bạch Nôn dùng ý thức tiếp xúc võ đạo địa, lập tức liền có thể đọc lên bên trong ghi lại đồ vật. Võ đạo bia bên trong có võ tiên đối với võ đạo tất cả lý giải, nếu là có thể hoàn toàn đọc hiểu nó, liền có thể trở thành một cái khác võ tiên. Nhưng Bạch Nôn sẽ chỉ tham khảo bên trong tri thức, tuyệt sẽ không trở thành một cái khác võ tiên. Bên trong ngoại trừ ghi chép có võ tiên đối võ đạo linh ngộ, còn có hắn kinh nghiệm bản thân. Bạch Nôn cẩn thận đọc những nội dung này, hiểu rõ đến võ tiên lai lịch, còn có một bộ phận liên quan với thế giới bí mật. Bọn hắn vị trí thế giới liền như là từng quả trái cây. Những này trái cây sẽ ở trong hư không sinh ra, lớn lên, diễn hóa xuất sinh mệnh. Mỗi một quả trái cây đang sinh ra lúc đều là giống nhau, nhưng ở bọn chúng trưởng thành phát dục quá trình bên trong có thể sẽ nhận ngoại giới ảnh hưởng. Tại những này ngoại giới lực lượng ảnh hưởng dưới, liền có thể phát triển thành không giống thế giới. Trong hư không ngoại trừ những thế giới này, vẫn tồn tại cực kỳ cường đại sinh mệnh. Trong bọn họ một chút lại chọn một chút còn tại trưởng thành bên trong thế giới, ở bên trong lưu lại một vài thứ. Những vật này sẽ ảnh hưởng thế giới phát dục, cuối cùng trưởng thành là một cái mang theo bọn hắn khí tức thế giới. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn hắn liền sẽ trở về, hoặc là khống chế thế giới này, hoặc là thôn phệ thế giới này. Võ đạo giới chính là võ tiên chọn chúng một cái thế giới. Hắn ảnh hưởng tới võ đạo giới phát triển, cuối cùng mới có thể ở thế giới bên trong dựng dục ra cùng hắn dáng dấp giống nhau nhân tộc. Về sau hắn càng là tự mình tiến vào võ đạo giới, truyền xuống võ đạo. Ngoại trừ những này sinh linh mạnh mẽ bên ngoài, còn có một loại lấy đánh cắp trái cây lực lượng, thôn phệ trái cây mà sống giống loài. Võ tiên đem nó xưng là dị ma, nhưng chúng nó đến cùng là cái gì, võ tiên cũng không rõ ràng. Võ tiên cuối cùng chính là bị một con dị ma dụ hoặc. Vì truy cầu lực lượng mạnh hơn, chủ động cùng dị ma dung hợp, thôn phệ toàn bộ võ đạo giới. Nhưng hết thảy đều chỉ là dị ma âm mưu. Cuối cùng, dị ma dùng võ tiên thân thể cùng toàn bộ võ đạo giới năng lượng làm tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, trưởng thành là một con càng khủng bố hơn quái vật. Bạch Nôn tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy, chính là đã từng chân thực tại võ đạo giới bên trong phát sinh qua sự tình. Tất cả võ giả đều tu luyện võ tiên truyền xuống võ đạo. Đương thân là đầu nguồn võ tiên bị ô nhiễm, toàn bộ võ đạo liền theo phát sinh biến hóa. Cho nên mới sẽ xuất hiện người chết phục sinh hóa thành sẽ ăn thịt người quái vật. Cùng cương đại võ giả cải biến tính tình, bắt đầu thôn phệ người sống. Hết thảy đầu nguồn đều tại võ tiên trên thân. Nhưng chân thực võ đạo giới bên trong cũng không có Bạch Nôn, không ai có thể cứu vớt bọn họ. Cuối cùng võ đạo giới người sống đều tử quang, sau đó là thế giới bên trong những sinh linh khác, cuối cùng là toàn bộ thế giới. Võ tiên từng cho là mình ý thức có thể chiến thắng dị ma, có thể áp chế nó. Nhưng dị ma năng lực thực sự thật đáng sợ, trong bất chi bất giác liền ảnh hưởng tới hắn. Thẳng đến toàn bộ võ đạo giới bên trong không còn bất kỳ một cái nào vật sống, võ tiên mới tỉnh ngộ tới, mới hiểu được mình làm thứ gì. Bạch Nôn xem hết võ tiên kinh lịch, thổn thức một tiếng. Võ tiên một câu cuối cùng thở dài còn quanh quẩn ở bên hai. Không nên tin trong hư không bất luận cái gì sinh linh. Bạch Nôn nhìn về phía trung quanh, thông đạo biến mất về sau, những quái vật kia cũng đều không có, là còn lại hoàn toàn hoang lương hắc ám đại địa. Nói thật, Bạch Nôn nhìn qua võ tiên kinh lịch về sau, hắn không khỏi hoài nghi hiện tại thế giới này có thể hay không cũng đã bị ai chọn chúng. Bất quá hắn hiện tại cũng không chiếm được đáp án, chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, trở lại về bộ lạc. Tòa kia núi tuyết, Bạch Nôn bây giờ có thể đại khái đoán được lai lịch của nó. Mỗi một cái thế giới đều sẽ bản năng bảo vệ mình. Khi chúng nó nhận nguy hiểm lúc, liền sẽ nghĩ biện pháp chống cự nguy hiểm. Núi tuyết sinh ra liền như là sinh vật thể nội hệ thống miễn dịch, tạo thành một đạo phòng tuyến ngăn cản quái vật xâm lấn. Mà võ đạo giới đang phát triển quá trình bên trong, bởi vì võ tiên tham gia, cuối cùng thế giới ý thức cùng hắn hòa thành một thể. Cho nên dị ma ô nhiễm võ tiên, kỳ thật cũng tương đương với ô nhiễm toàn bộ thế giới. Bạch Nôn thế giới này tạm thời còn chưa có xuất hiện như võ tiên sinh linh như vậy. Nói cứng, hiện tại Bạch Nôn làm sự tình ngược lại là có điểm giống. Bất quá thế giới này phát triển kỳ thật có rất nhiều vấn đề. Nơi này dù sao bị dị ma xâm lấn qua, cắn nuốt hết rất nhiều năng lượng. Điều này sẽ đưa đến thế giới có chút phát dục không tốt. Bạch Nôn chính đi ở trên mặt đất, đột nhiên toàn bộ thế giới đều chấn động lên. Tòa kia cao vút trong mây, cắt đứt toàn bộ thế giới cự đại tuyết sơn ngay tại chậm rãi chìm xuống phía dưới, cuối cùng hóa thành một đầu phổ thông dãy núi. Dị ma nguy cơ biến mất, núi tuyết sứ mệnh tự nhiên cũng hoàn thành. Trên mặt đất đen tối, một vệt ánh sáng dần dần đem hắc ám khu trụ. Nhưng đại địa vẫn là hiện ra vì cắt bằng hình, như là một mảnh to lớn sa mạc. Muốn để vùng sa mạc này khôi phục, chỉ sợ rất khó. Bạch Nôn đi qua sa mạc, vượt qua đã biến thành phổ thông dãy núi tuyết. Rốt cục về tới thụ bộ lạc, trở về bản thể. hắn mới phát hiện mình chuyến đi này vậy mà đã qua thời gian 3 năm. Nói đúng là hắn tại huyễn cảnh bên trong vượt qua thời gian cùng thế giới chân thật, nhưng thật ra là đồng dạng. Đại khái cũng là dạng này, hắn mới có thể coi là kia là một cái chân thực tồn tại thế giới. Hai phần ý thức một lần nữa dung hợp, Bạch Nôn cũng biết đoạn này thời gian thụ bộ lạc phát sinh những chuyện kia. Thụ bộ lạc y nguyên phồn vinh, mà lại càng ngày càng khổng lồ. Trải qua những năm này phát triển, bây giờ nhân khẩu đã tiếp cận 10 vạn người. Những nhân khẩu này đại bộ phận đều vây quanh nguyên bản thụ bộ lạc sinh hoạt, còn có một số phân bố ở ngoại vi, khoảng cách thụ bộ lạc khá xa. Khổng lồ như thế nhân khẩu cũng mang đến không ít vấn đề. Đại lượng người sinh sống cùng một chỗ, khó tránh khỏi xuất hiện tranh đấu loại hình sự tình. Đương loại chuyện này càng ngày càng nhiều, làm tộc trưởng Hắc Thủy cũng cảm thấy càng ngày càng khó giải quyết, hắn thường xuyên muốn vì những chuyện này ra ngoài điều giải. Hắn vô cùng cần thiết một cái biện pháp giải quyết. Tại khổ tư hồi lâu, cũng để đám người thảo luận về sau, một cái tên là Canh Âu người đưa ra một cái biện pháp. Tộc trưởng, chúng ta có thể định ra một ít quy tắc, căn cứ phát sinh tranh đấu nguyên nhân, tranh đấu tạo thành ảnh hưởng chờ sớm định ra quy tắc. Gặp lại loại chuyện này, liền có thể căn cứ đã chế định tốt quy tắc chấp hành, tộc trưởng ngài liền không cần mỗi lần đều mình đi xử lý những chuyện này. Chương 61, chuyên vị Hắc Thủy nghe xong cảm thấy đề nghị này rất tốt, lập tức để Thang Ô đem những quy tắc này chế định ra. Thang Ô dùng thời gian nửa năm, đem bộ lạc bên trong dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề phân loại chỉnh lý tốt. Sau đó lại dùng thời gian nửa năm, đem những vấn đề này đối ứng xử lý phương pháp biên soạn ra. Rốt cục, tại một năm về sau, Hắc Thủy mang theo chế định tốt những quy tắc này đi tới Bạch Nôn trước mặt. Hắn hướng thụ thần dâng lên tế phẩm, cũng hỏi thăm phải làm thế nào mệnh danh những vật này. Thế là, thu bộ lạc bộ thứ nhất pháp luật ra đời, đây là Bạch Nôn rời đi trong 3 năm này phát sinh một chuyện quan trọng nhất. Bạch Nôn trở về sau, chăm chú nghiên cứu võ đạo bia bên trong võ đạo. Hắn dự định đem một bộ phận võ đạo truyền bá ra ngoài, tăng cường thụ bộ lạc người thực lực. Bọn hắn trước đó nắm giữ lực lượng chỉ có huyết mạch chi lực, nhưng đối huyết mạch chi lực ứng dụng cũng không tính quá lợi hại. Trên thực tế, tại lúc trước cùng Hổ Vương đại chiến bên trong liền có thể nhìn ra, thụ bộ lạc người đối huyết mạch khai phát trình độ kỳ thật muốn so Hổ Vương nhóm cường giả yếu. Đáng tiếc Hổ Vương chỉ có một người, thiên phú của hắn mới có thể không là ai đều có. Bạch Nôn chính là dự định đem võ đạo cùng huyết mạch chi lực kết hợp, sáng tạo ra lực lượng mới. Năm thứ nhất, hắn đem võ đạo hoàn toàn nghiên cứu một lần, tìm được một chút ý nghĩ. Năm thứ hai, hắn bắt đầu đếm thử đem kết luận của mình cùng huyết mạch chi lực kết hợp. Sau đó là năm thứ ba, năm thứ tư, Bạch Nôn nghiên cứu tiến triển rất chậm chạp, dù sao hắn hiện tại làm chính là một kiện chưa hề có người làm qua sự tình. Mà một năm này, khoảng cách Mộc Viêm rời đi bộ lạc đi xa đã qua trọn vẹn 15 năm. Hắn đi tới đại địa cuối cùng. Ở trước mặt hắn, là một mảnh màu xanh lam rộng lớn thủy vực, một mực kéo dài đến cuối trời. Hắn nhớ tới lúc trước đi theo thụ thần học tập văn tự lúc, thụ thần từng dạy qua một chữ, lúc ấy hắn căn bản nghe không hiểu cái chữ kia hàm nghĩa, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Một viêm giang hai cánh tay ra, nguyên lai đây chính là biển a. Quả nhiên là mênh mông vô bờ a. Một viêm tại bờ biển quỳ xuống, hướng thụ thần cầu nguyện. Vĩ đại thụ thần a, ta là của ngài tín đồ, ta đã đi tới đại địa cuối cùng, nhìn thấy một mảnh hải dương, ta hướng ngài cầu nguyện, thỉnh cầu ngài đáp lại, ta hẳn là đi hướng phương nào? Bạch Nôn nghe thấy được từ phương xa truyền đến tiếng hô, thanh âm này giống như là theo gió mà đến, phiêu phiêu miểu miểu. Hắn nghe thấy được một viêm thanh âm, nhìn thấy hắn trước mặt biển cả. Nếu là lúc trước Bạch Nôn, hắn có lẽ sẽ cho rằng biển cả về sau sẽ có một cái khác khối đại địa. Nhưng bây giờ Bạch Nôn rõ ràng, biển cả về sau chính là thế giới này cuối cùng. Bạch Nôn đáp lại cầu nguyện của hắn. Trở về đi, về bộ lạc đi, ngươi đã rời đi bộ lạc quá lâu. Một viêm nghe thấy được thanh âm, hốc mắt ướt át. Đúng vậy a, là nên trở về. Bạch Nôn nhìn thấy một viêm kia mặt mũi tràn đầy tang thương, thời gian ở trên người hắn dấu vết lưu lại nhất là nặng nề. Nếu như không phải một viêm đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ sợ sớm đã tại dọc đường ngã xuống. Bạch Nôn đột nhiên có dự cảm, khi hắn trở lại bộ lạc lúc, sợ rằng sẽ là tính mạng hắn cuối cùng. Nhưng hắn không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Hắn nhìn lấy mình dưới thân phồn vinh thụ bộ lạc, đã từng kia nhóm đầu tiên tín ngưỡng hắn người, có không ít đã rời đi. Liền xem như Hắc Thủy, làm cái thứ nhất đạt được hắn ban cho, đã thức tỉnh lực lượng người, bây giờ cũng nhanh già rồi. Có lẽ không được bao lâu, hắn cũng muốn rời đi. Trường Sinh A, Bạch Nôn lại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, hắn muốn nghiên cứu ra một môn công pháp, có thể làm cho người trường sinh công pháp. Lại qua một năm, Hắc Thủy một thân một mình đi tới Bạch Nôn trước mặt. Hắc Thủy tại trên tế đài quỳ xuống. Thu thân đại nhân, ta muốn đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Thang Ô, ta đã giả, bất lực đi quản lý cái này khổng lồ bộ lạc. Bạch Nôn rỗi ra nhanh cây, đem Hắc Thủy đỡ lên. Bạch Nôn trông thấy trên đầu của hắn đã sinh ra tóc trắng, trên mặt càng là có thật nhiều nếp nhăn. Đi làm đi, sau đó tới bên cạnh ta đi. Hắc Thủy trong mắt chảy ra nước mắt, có thể đợi tại thụ thần bên người đi đến cuối cùng một đoạn đường là đối hắn tốt nhất ban ân. Cảm tạ thụ thần đại nhân. Thụ bộ lạc cử hành một trận thịnh đại tế tự. Hắc Thủy tại trận này tế tự bên trên, đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Thang Ô, chế định ra bộ thứ nhất luật pháp người. Kỳ thật tại Thang Ô đem luật pháp chế định sau khi ra ngoài, Hắc Thủy cũng đã bắt đầu từng bước đem một ít chuyện giao cho hắn đi xử lý. Lần này tế tự cùng chuẩn bị, chẳng qua là tại tất cả tộc nhân trước mặt, chính thức đem vị trí giao cho Thang Ô đương buổi lễ long trọng kết thúc, Hắc Thủy một thân một mình đi tới Bạch Nôn bên cạnh. Hắn ở chỗ này ở lại, mỗi ngày quét dọn chung quanh vệ sinh. Thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân lại tới đây thăm hỏi hắn. Bất quá Bạch Nôn chung quanh cũng không bẩn, hắn lại sẽ không rơi lá cây, tối đa cũng chính là có chút bụi đất thôi. Bạch Nôn quên qua hắn không cần làm những chuyện này, nhưng Hắc Thủy một mực kiên trì, cảm thấy mình hẳn là vì thụ thần làm vài việc. Năm thứ 7, Bạch Nôn thở một hơi thật dài, cả cái cây đều đang run rẩy, phát ra rầm rầm vận động. Hắn rốt cục nghiên cứu ra một vài thứ. đây là một phần cùng loại với công pháp tồn tại. Bạch Nôn tạm thời đưa nó mệnh danh là của Mộc Trường Thanh Công. Trên lý luận, môn công pháp này có thể để tu luyện nó người sống được giống một cái cây đồng dạng lâu dài. Bất quá Bạch Nôn tạm thời chỉ là nghiên cứu ra được công pháp, nhưng đến cùng có hiệu quả hay không, còn cần thí nghiệm. Bạch Nôn đưa ánh mắt về phía dưới cây hắc thủy. Hắc hắc, vừa bạn, nơi này có một cái có sẵn đối tượng thí nghiệm. Mặc dù cử chỉ này có chút cùng loại với Chu Bạch, nhưng Bạch Nôn tin tưởng hắn là không có cự tuyệt. Đây chính là hắn tín ngưỡng, vĩ đại, thụ thần đại nhân ban thưởng công pháp. Hắc thủy, ta chỗ này có dạng đồ vật chuẩn bị dạy cho ngươi, ngươi có nguyện ý học hay không? Ngay tại quét rác hắc thủy sương sở, sau đó lập tức phản ứng lại. Hắn kích động vì trên mặt đất, thụ thần đại nhân, ta nguyện ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã tuổi đã cao, đều muốn chết già rồi, lại còn có thể để cho thụ thần đại nhân ban cho mình đồ vật. Mặc dù không biết thụ thần đại nhân cho hắn là cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không hại hắn. Vậy thì tốt, ngươi dưới tảng cây làm tốt, ta đem môn công pháp này chuyển cho ngươi, ngươi thử tu luyện một chút, có bất kỳ phản ứng lập tức nói cho ta, ta còn lập tức sửa đổi. Hắc thủy gãi đầu một cái, làm sao cảm giác thụ thần đại nhân muốn cho hắn đồ vật có chút không đáng tin cậy a, hắn đi nhanh lên đến rễ cây trước ngồi xuống, trong lòng trách cứ mình đối thụ thần đại nhân tín ngưỡng xuất hiện dao động. Không thể nào, thụ thần đại nhân ban thưởng đồ vật làm sao lại có vấn đề. Hắc thủy sau khi ngồi xuống, Bạch Nôn rỗi ra một cái nhánh cây ở trên đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng sờ lên. Sau đó đem mình nghiên cứu ra được thứ nhất bản của một trường thanh công truyền cho Hắc thủy. "Tốt, đây cũng là ta muốn cho ngươi đồ vật, ta trước nói với ngươi rõ ràng, trong quá trình tu luyện có bất kỳ vấn đề, lập tức cùng ta báo cáo." Hắc thủy nhẹ gật đầu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành cái gọi là tu luyện. Nhưng Bạch Nôn nghĩ nghĩ, cảm thấy an bài như vậy vẫn là không đáng tin cậy. Thế là hắn lại nói ra, "Như vậy đi, Hắc thủy, ngươi mỗi ngày cùng ta báo cáo một lần tu luyện của ngươi tình huống. Như vậy, có bất kỳ vấn đề đều có thể kịp thời phát hiện, còn có thể phòng ngừa Hắc thủy ra vẻ hiểu biết, lại hoặc là rõ ràng liền luyện sai, còn tưởng rằng là đúng tình huống phát sinh." 61 chương 62, bất động như cây hắc thủy ngồi xếp bằng dưới tàng cây, bắt đầu tu luyện Bạch Nôn vừa sáng tạo ra công pháp. Môn này của Mộc Trường Thanh Công, Bạch Nôn tham chiếu cảnh giới võ đạo, kết hợp với tự thân sở ngộ, sáng tạo ra một môn công pháp. Tầng thứ nhất luyện bị cảnh, tu luyện sơ kỳ, có thể đem thân thể làn da luyện được như là vỏ cây đồng dạng mềm dẻo. Tu luyện tới trung kỳ, có thể tại làn da bên ngoài hình thành một tầng cứng rắn như sắt vỏ cây phòng ngự. Tu luyện tới hậu kỳ, vỏ cây cùng da thịt dung hợp, cứng rắn lúc có thể như sắt thép, cứng rắn vô cùng. Mềm lúc có thể như cánh liễu, tính bền dẻo mười phần. Bạch Nôn cảm thấy mình là một thiên tài, khai phát ra dạng này một môn lợi hại công pháp. Hắc Thủy ở trong lòng mặc niệm mấy lần công pháp, đem nó thuộc nằm lòng. Sau đó hắn đứng lên, chuẩn bị vào tay diễn luyện. Thức thứ nhất, bất động như cây. Phải giống như một cái cây, chịu được nhàm chán, gánh vác được mưa gió. Cần trải qua mặt trời bạo chiếu, cần trải qua gió táp mưa xa. Phơi đủ 100 ngày, cam đoan có thể luyện thành tầng cảnh giới thứ nhất. Ngày đầu tiên tu luyện hoàn tất, Hắc Thủy bờ môi khô nước, hốc mắt biến thành màu đen, run run rẩy rẩy, hai chân run lên, đặt mông ngồi dưới đất, kém chút không có hồi khí trở lại. Bạch Nôn thấy thế không đúng, tranh thủ thời gian cứu rút. Một giọt cây dịch cho ăn nhập Hắc Thủy trong miệng, lập tức để hắn nặng gọi sinh cơ, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Bạch Nôn hỏi hắn, Hắc Thủy, ngươi hôm nay tu luyện có cái gì cảm thụ? Hắc Thủy trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hồi thụ thần đại nhân, có thể là ta vừa mới tu luyện, còn không có lĩnh ngộ được tinh túy, hôm nay cũng không có cái gì cảm thụ. Bạch Nôn nghĩ thầm, hắn nghiên cứu ra được công pháp khẳng định không có vấn đề à, nhất định giống như Hắc Thủy nói, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Vậy được, ngày mai tiếp tục. Hắc Thủy nhẹ gật đầu, treo lên lòng tin, quyết định ngày thứ hai tiếp tục. Lại phơi một ngày, lần này Hắc Thủy trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Nôn lại đem hắn cứu sống tới, bắt đầu nghĩ lại. Thật chẳng lẽ là ta thôi diễn ra công pháp có vấn đề? Không có khả năng a, chỗ đó có vấn đề. Bạch Nôn nghĩ đi nghĩ lại, không có tìm ra vấn đề. Hắn cảm thấy hẳn là tìm thêm mấy cái đối tượng thí nghiệm, tốt làm so sánh, thuận tiện tìm ra vấn đề. Hắc Thủy làm người đại biểu, cũng không cần lại tìm người khác tới làm thí nghiệm, có hắn một cái như vậy đủ rồi. Bạch Nôn nhìn về phía tại trạc cây ở giữa ngủ gật Bạch Phong, liền nghĩ tới trong nước sông đầu kia sắp biến thành cá ướp muối mền quy. Vừa bạn, Bạch Phong sống lâu như vậy, bây giờ cũng là tuổi già sức yếu, vừa bạn luyện một chút công, nói không chừng còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Về phần huyền quy, hắn không ôm hy vọng, cá ướp muối rùa vốn là mệnh dài, Bạch Nôn còn cấp qua nó nhược cây, không biết còn có thể sống bao lâu. Bất quá vẫn là muốn để nó tu luyện, coi như một cái đối tượng thí nghiệm. Đúng, còn có lớn thanh lưu. Trước đó lớn thanh lưu đau mất chỗ yêu, về sau vẫn ý chí tinh thần sa sút, cũng không còn làm sao quản đàn châu cùng thanh lưu bộ lạc sự tình. Kéo dài như thế không thể được, vừa bạn cho nó tìm một chút sự tình làm. Bạch Phong cùng Huyền Quy cũng dễ dàng tiêu đến, đều ở bên người. Lớn Thanh Nhu đợi tại Thanh Nhu trong bộ lạc, Bạch Nôn liền để Hắc Thủy đi một chuyến, đưa nó gọi tới. Hắc Thủy gật đầu đáp ứng, lại hỏi: "Thủ thần đại nhân, vậy ta ra ngoài mấy ngày nay, có thể không cần tu luyện à?" Bạch Nôn cảm thấy hắn còn làm không được một bên đi đường một bên tu luyện, liền đáp ứng: "Con để hắn trên đường cẩn thận, mặc dù công pháp là tốt, nhưng cũng không cần quá mức chuyên tâm, đi đường lúc cũng đừng tu luyện." Hắc Thủy cảm động gật đầu, mau chóng rời đi. Trong lòng tự nhủ rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay tu luyện xuống tới, Hắc Thủy cũng dần dần cảm thấy không thích hợp. Hắn hoài nghi thụ thần là lấy thần tự thân vì tham chiếu, biên soạn ra công pháp. Ngươi liền nói thứ nhất, bất động như cây. Thụ thần đại nhân thân là một cái cây, 10 năm như một ngày, không nhúc nhích, tu luyện một thức này không phải dễ dàng. Nhưng hắn không giống, hắn là một người, không có khả năng giống cái cây đồng dạng một mực bất động. Hắc Thủy nghĩ đến, đi đường tốc độ đều hạ xuống rất nhiều, chỉ muốn trên đường nhiều làm hao mòn một chút thời gian. có thể tối nay trở về liền tối nay, tốt nhất đợi đến thụ thần đại nhân đem công pháp sửa đổi xong lại trở về. Bất quá hắn cũng không dám thật một mực kéo dài, đi đường tốc độ mặc dù chậm, nhưng vẫn là một chút xíu hướng phía Thanh Nhu bộ lạc tới gần. Bạch Nôn đưa tiễn Hắc Thủy, đem tinh lực chủ yếu tập trung ở Bạch Phong cùng Huyền Quy trên thân. Bạch Phong lớn tuổi, không chịu nổi dày vò, Bạch Nôn hảo tâm chỉ làm cho nó mỗi ngày tu luyện nửa ngày thời gian là được. Về phần Huyền Quy, Bạch Nôn cảm thấy cổ mục trường thành công thức thứ nhất cùng nó 10 phần phù hợp. Huyền Quy cũng là có thể bất động liền bất động, không vừa vặn phù hợp thức thứ nhất tinh túy, bất động như cây. Bạch Nôn đem công pháp truyền cho bọn chúng, để bọn chúng tu luyện, cũng giống như Hắc Thủy, mỗi ngày tìm hắn báo cáo tình huống tu luyện. Vì để tránh cho bọn chúng xem không hiểu công pháp, Bạch Nôn còn cố ý làm ra một phần không bản kẹt công pháp. Chỉ cần là có trí tuệ sinh linh, chỉ cần tiếp nhận hắn truyền công, liền đều có thể tu luyện. Bạch Phong luyện nửa ngày, cảm giác toàn thân cứng ngắc, có một loại muốn biến thành một điều xúc động. Huyền Quy nằm dạp trên mặt đất tu luyện, ngày đầu tiên phơi một ngày mặt trời, biểu thị không có cảm giác gì. Một ong một rùa tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, Bạch Nôn nhìn xem phương xa, còn không có nhìn thấy Hắc Thủy trở về cái bóng, không biết hắn đi làm mà. Bạch Nôn đoán hắn có thể là bị Thanh Nhu bộ lạc người lưu lại làm khách. Dù sao bây giờ hai cái bộ lạc ở giữa quan hệ rất tốt. Hắc Thủy làm đã từng thụ bộ lạc tộc trưởng, cũng coi như một đại nhân vật. Lần này đi Thanh Nhu bộ lạc, lại là đại biểu thụ thần đi mời bọn hắn đổ đẳng Thanh Nhu đại nhân. Bạch Nôn đều có thể tưởng tượng đến phản ứng của đối phương. Bất quá Bạch Nôn để Hắc Thủy đối công pháp một chuyện giữ bí mật, đừng nói cho ngoại nhân, quản chi là lớn Thanh Nhu hỏi thử coi cũng không nên nói. Hắc Thủy không tại, Bạch Nôn cảm giác khá là đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Bạch Phong, luyện 10 ngày công, Bạch Phong nhìn xem rõ ràng có biến hóa. Nguyên bản màu vàng ở bề ngoài xuất hiện một chút lục sắc, tựa như vỏ cây đồng dạng hoa văn. Lại đi thăm dò nhìn Huyền Quy tình huống. Huyền Quy hiển nhiên đối môn công pháp này luyện càng thêm dụng tâm, đã liên tục 10 ngày không lúc đích. Bạch Nôn nhớ tới trước kia dạy nó huyết mạch chi lực lúc ký ức, lúc ấy cũng coi là nó tại dùng tâm rèn luyện. Kết quả chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Bạch Nôn rối ra một đầu xúc tu, vô vô Huyền Quy mai rùa, gõ đến thùng thùng rung động. Kết quả Huyền Quy vẫn là không có động tĩnh. Bạch Nôn trực tiếp đưa nó toàn bộ lật lên, mới phát hiện nó trên trán đều dài ra vỏ cây. Chỉ còn lại một đôi mắt còn có thể ngủ cục hoạt động. Bạch Nôn bị giật nảy mình, rốt cuộc minh bạch hắn nghiên cứu ra được công pháp đến cùng không có nhiều đáng tin cậy. Hắn rốt cuộc không còn thôi miên mình, bắt đầu chăm chú suy nghĩ khởi công pháp bên trong vấn đề. Đương nhiên, nếu là không có thể mau chóng giải quyết, chỉ sợ Bạch Phong cùng Huyền Quy liền thật không cứu lại được tới. Bạch Phong còn tốt, chỉ là tư duy trở nên chậm chạp, có muốn biến thành một cái cây xúc động. Huyền Quy liền tương đối hỏng bét, trên người nó đã xuất hiện cây hóa vết tích. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, cuối cùng nó khẳng định lại biến thành một gốc rùa đen cây. Bạch Nôn từ trên thân chúng nhìn ra công pháp tệ nạn. Hắn đang nghiên cứu lúc, bản năng dùng thân thể của mình làm tham khảo đối tượng. Điều này sẽ đưa đến tu luyện môn công pháp này sinh linh, tu luyện tới đằng sau, tất nhiên sẽ càng lúc càng giống một cái cây. 62 chương 63, đây chính là tu luyện Bạch Nôn quan sát Bạch Phong cùng Huyền Quy, nhằm vào chúng nó tình huống sửa chữa công pháp nội dung. Bạch Phong có thể tạm hoãn một chút, tình huống của nó chỉ cần đình chỉ tu luyện công pháp, chậm rãi liền có thể khôi phục. Khẩn yếu nhất vẫn là Huyền Quy, hắn tình huống cần ưu tiên giải quyết. Bạch Nôn nếm thử đem công pháp đi chuyển, nhìn một chút có thể hay không cải biến Huyền Quy tình huống. Bất quá lần này hắn không dám trực tiếp dùng Huyền Quy làm nếm thử, hắn trước trên người mình thử một chút. Một bên nếm thử một bên sửa chữa, lại dùng trọn vẹn 10 ngày, Bạch Nôn rốt cục đạt được kết quả. Huyền Quy dưới tảng cây lại nằm 10 ngày. Bất quá rùa đen vốn là có thể sống, 10 ngày đối với nó ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa còn có Bạch Nôn vì nó bảo mệnh, nó coi như nằm sấp 1 năm cũng sẽ không có việc. Bạch Nôn đem sửa chữa sau công pháp một lần nữa truyền cho nó, để nó tu luyện. Một bên khác, Hắc Thủy đi Thanh Nhu bộ lạc trọn vẹn 20 ngày sau đó, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không quay lại đi chỉ sợ cũng muốn bị thụ thần đại nhân phát hiện vấn đề. Hắn rốt cục về thụ bộ lạc. Lớn Thanh Nhu tự nhiên cũng đi theo hắn cùng đi. Thụ thần, tìm ta lão Nhu làm gì a? Có phải hay không muốn để Thanh Nhu bộ lạc người đều gửi thư ngựa ngươi a? Bạch Nôn mắng, đầu trâu, nói mỏ cái gì lời nói thật, mặc dù ta đã từng là từng có ý nghĩ này, bất quá ngươi làm bạn tốt của ta, ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Lớn Thanh Nhu ngoắc ngoắc cái đuôi, cười hát hát nói, tốt, tốt, ta đã sớm không muốn làm cái gì đồ đằng, ngươi tranh thủ thời gian để cho người đem Thanh Nhu bộ lạc đem đi đi. Bạch Nôn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Mặc dù hắn biết Lớn Thanh Nhu là thật có ý nghĩ này. Chờ sau này hay nói đi, dù sao ta là sẽ không hạ mệnh lệnh này, ngươi Thanh Nhu bộ lạc muốn thật muốn nhập vào thụ bộ lạc, để chính bọn hắn đi thương lượng. Lớn Thanh Nhu không còn đàm luận chuyện này, thụ thần, vậy ngươi tìm ta lão Nhu có chuyện gì? Dạy ngươi ý đồ, nói không chừng ngươi học được sau đã luyện thành, có thể giống như ta, có thể nói chuyện. Lớn Thanh Nhu chừng Lớn Nhu nhãn con ngươi, nó có thể đối Bạch Nôn biết nói chuyện chuyện này thèm thật lâu rồi. Lớn Thanh Nhu hai con móng trước trực tiếp khẽ con hướng trên mặt đất quỳ đi. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Bạch Nôn ngăn cả nó, lúc trước hắn liền không có để Lớn Thanh Nhu thật bái hắn làm thầy, lần này cũng chắc chắn sẽ không. Mau dậy, muốn học liền chăm chú học. Lớn Thanh Nhu không thèm để ý chút nào, đứng dậy đứng vững, tiếp nhận Bạch Nôn truyền cho công pháp của nó. Lần này Bạch Nôn đối công pháp làm sơ sửa chữa, tóm tắt rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy hẳn là trước hết để cho bọn hắn từ đơn giản nhất công pháp luyện lên, chờ tu luyện tới trình độ nhất định, đổi lại cao thâm hơn công pháp. Trường Thanh Công, ta lão Nhu chăm chú nếm một chút. Bạch Nôn truyền cho nó cũng là không bản kẹt công pháp. Bất quá Lớn Thanh Nhu kỳ thật vẫn là nhận biết mấy chữ, không phải hoàn toàn mù chữ. Thanh Nhu bộ lạc người hướng thụ bộ lạc học tập văn tự, Lớn Thanh Nhu thường xuyên nhìn thấy nghe được, mưa dầm thấm đất, cũng nhận biết chút thường dùng văn tự. Nhìn Lớn Thanh Nhu chăm chú tu luyện, Bạch Nôn hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này, trải qua sửa chữa sau công pháp, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện trước đó vấn đề. Một bên khác, Huyền Quy tu luyện công pháp mới, trên thân cây hóa vết tích dần dần biến mất, thân thể không còn cứng ngắc, có thể tự do hoạt động. Trở lại bộ lạc Hắc Thủy không dám lười biếng, cũng chăm chú tu luyện. Bạch Nôn nhìn hắn vẫn là dựa theo trước kia phương pháp luyện công, nhớ tới còn không có truyền cho Hắc Thủy công pháp mới. Mau để cho hắn dừng lại, một bên truyền công một bên phê bình Hắc Thủy. Ta không phải để ngươi tu luyện ra hiện vấn đề liền nói cho ta nha, ngươi vậy mà cái gì cũng không nói. Còn làm hại Huyền Quy kém chút biến thành gỗ rùa, tốt, đây là công pháp mới, ngươi chăm chú tu luyện, có bất kỳ chỗ không đúng, đều muốn lập tức nói cho ta. Hắc Thủy tranh thủ thời gian gật đầu. Gặp bọn họ đều đang luyện công, Bạch Nôn cảm thấy mình cũng không thể buông lỏng. Mặc dù nguyên bản của Mộc Trường Thành công không thích hợp bọn chúng, nhưng đối chính Bạch Nôn vẫn là rất phù hợp. Bạch Nôn luyện công thời điểm, nhỏ Xích Long đông nhiên chạy ra, vòng quanh hắn xoay quanh vòng. Ngươi cũng nghĩ luyện công? Nhỏ Xích Long nhẹ gật đầu. Cái này khiến Bạch Nôn có chút khó khăn. Nhỏ Xích Long cùng Hắc Thủy bọn hắn cũng không giống nhau. Giống Hắc Thủy, lớn Thanh Lưu đều là có nhục thể tồn tại sinh vật. Nhỏ Xích Long chính là tồn vĩ linh hồn thể. Nếu như không có Bạch Nôn cho nó chế tạo thân thể, nó ngay cả ngoại giới đều tiếp xúc không đến. Trên thực tế, nhỏ Xích Long cũng chỉ có Bạch Nôn có thể trông thấy, ngoại nhân là nhìn không thấy nó. Chỉ có dung nhập Bạch Nôn cho nó chế tạo thân thể hóa thành một long về sau, mới có thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Không có thân thể, càng không có chân long thân thể cho hắn tham khảo, Bạch Nôn cũng biên không ra thích hợp nhỏ Xích Long công pháp. Liền xem như võ tiên lưu cho hắn võ đạo bia bên trong, cũng không có tổn túy rèn luyện linh hồn phương pháp. Mặc dù cảnh giới võ đạo bên trong có một cái luyện thần cảnh, có thể rèn luyện võ giả võ đạo ý thức, nhưng tiền đề cần võ giả học tập võ đạo lại thoát ly không ra nhục thân, đây chính là một cái vô giải nan đề. Nhưng nhỏ Xích Long vòng quanh hắn bay tới bay lui, tội nghiệp trở lấy Bạch Nôn đáp lại. Tốt à, chờ ta nghiên cứu thêm một chút, hiện tại công pháp không thích hợp ngươi, ta tranh thủ sớm một chút nghiên cứu ra được thích hợp ngươi công pháp, tranh thủ. Nhỏ Xích Long rất cao hứng về tới Bạch Nôn trong thân thể, chờ hắn đem công pháp nghiên cứu ra được. Bạch Nôn bắt hết óc, khổ sở suy nghĩ, không ngừng nghiệm chứng không ngừng thí nghiệm, cuối cùng hắn vẫn không thể nào biên soạn ra thích hợp nhỏ Xích Long tu luyện công pháp. Nhỏ Xích Long thân là Long Hồn, muốn tu luyện cũng hẳn là tu luyện Long tộc công pháp, Long tộc mạnh mẽ như vậy chủng tộc, ta lại nghĩ nghiên cứu ra thích hợp nó nhóm tu luyện công pháp, là ta tự đại. Nhưng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Bạch Nôn nhưng cũng không hề từ bỏ. Chỉ bất quá khẳng định phải để nhỏ Xích Long thất vọng, môn này hứa hẹn cho nó công pháp chẳng biết lúc nào mới có thể ra thế. Một bên khác, Hắc Thủy tu luyện lên công pháp mới, Trường Thành công. Thứ nhất mặc dù vẫn là gọi bất động như cây, nhưng rốt cục không cần giống cái cây đồng dạng ngốc ngốc đứng đấy bất động, chờ phơi gió phơi nắng. Công pháp cuối cùng theo đuổi cảnh giới vẫn là không thay đổi, rèn luyện nhân thể ra thịt. Cảnh giới võ đạo bên trong có một tầng cảnh giới gọi là luyện huyết cảnh. Tu luyện chính là võ giả thể nội khí huyết, cuối cùng muốn để tự thân khí huyết tràn đầy mà ra. Mà tại Bạch Nôn thế giới này, chỉ cần đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, khí huyết liền có thể làm được ly thể tồn tại. Đây cũng là hai thế giới quy tắc chỗ khác biệt, cũng là hai thế giới đang diễn hóa quá trình bên trong sinh ra khác biệt. Bạch Nôn đem võ đạo bên trong liên quan tới luyện huyết cảnh phương pháp tu luyện sửa đổi một phen, dung hợp tiến trường thành công bên trong. Hắc Thủy xếp bằng ở dưới cây, thể nội khí huyết bên trong hóa thành dòng lũ, từng vòng trong thân thể du tẩu. Mỗi đi đến một vòng, khí huyết liền sẽ tiêu tán ra một bộ phận năng lượng, tiến vào nhân thể ngoại tầng da thịt. Sau đó lại lấy một cái khác phương thức vận hành một vòng, tiêu hao hết khí huyết lại bổ sung trở về. Tiếp lấy Hắc Thủy mở to mắt, đứng người lên, nắm lên bên cạnh một khối đá, hô a rèn luyện. Một bên rèn luyện, một bên dùng tảng đá đánh thân thể. Kết thúc về sau, lại đứng tại chỗ, như là một cây đại thụ, không nhúc nhích, hô hấp kéo dài. Về sau lại có như là lăn trên mặt đất động, dùng cắt sỏi rèn luyện da thịt các loại khó có thể lý giải được tra tấn hành vi của mình xuất hiện. Đây đều là Bạch Nôn lục lọi ra tới phương pháp tu luyện, để Hắc Thủy đều nếm thử một phen, nhìn xem loại kia phương thức đối tu luyện càng có trợ giúp. Dễ dàng cho Bạch Nôn tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu ra thích hợp hơn tu luyện công pháp. 63 chương 64, trở về lữ nhân bỏ họ lớn Thanh Nhu từ dưới đất đứng lên, đi tới Hắc Thủy trước mặt. Hắc Thủy hướng nó bái, bày ra tư thế. Thanh Nhu đại nhân, xin chỉ giáo. Hắc Thủy vừa nói xong, lớn Thanh Nhu liền bốn vó tung bay, tăng tốc độ hướng phía Hắc Thủy đụng tới. Một người một trâu ngay tại chỗ đánh làm một đoàn. Hắc Thủy giơ ra hai tay, ấn ở lớn Thanh Nhu sừng trâu, tới đầu sức. Bọn hắn đều chỉ dùng tu luyện công pháp lấy được lực lượng, cũng không sử dụng huyết mạch chi lực. Một bên góc lực đấu vật, một bên tôi luyện tự thân. Nhưng cuối cùng Hắc Thủy vẫn là không địch lại lớn Thanh Nhu, bị lật lại. Lớn Thanh Nhu dương dương đắc ý, lỗ mũi châu đều phảng phất muốn bệnh đến bầu trời. Hắc Thủy xoay người mà lên, thi triển Trường Thanh công, mặt ngoài thân thể trên da hiện ra một tầng màu xanh biết vỏ cây. Những này vỏ cây một chút xíu lan tràn, cuối cùng đem hắn toàn thân bao trùm. Bạch Nôn hài lòng nhìn xem hắn, Hắc Thủy tu luyện Trường Thanh công tầng thứ nhất đã đạt đến trung kỳ trình độ. Hắc Thủy đối lớn Thanh Nhu bác, lại đến. Lớn Thanh Nhu trực tiếp đè vào Hắc Thủy trên thân, đem hắn đâm đến rút lui mấy bước, nhưng trên thân cũng không xuất hiện bất kỳ vết thương. Nói rõ công pháp lực phòng ngự cũng khá, mà lại Hắc Thủy tu luyện môn công pháp này về sau, trạng thái thân thể rõ ràng so trước đó muốn tốt một chút. Mặc dù còn không rõ ràng lắm phải chăng có thể kéo dài người tu luyện tuổi thọ, nhưng biến hóa như thế xem như một cái hiện tượng tốt. Bạch Ngôn để bọn hắn tiếp tục tu luyện, hắn tính toán đợi Hắc Thủy đem Trường Thành công tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, liền đem môn công pháp này công bố ra ngoài. Phương Đông đại địa bên trên, có một đám người đi lại tập tễnh, kết bạn mà đi. Đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là một cái đầy mặt gian nan vất vả, phong trần mệt mỏi nam nhân. Hắn mặc tự chế áo da thú, râu tóc lộn xộn lại không dơ bẩn. Trong tay hắn cầm một cây mộc trượng, bên hông cài lấy một cây cây roi. Khi hắn vượt qua một tòa núi cao, hướng phía tây nhìn lại lúc, một gốc xanh biếc um tùm đại thụ đập vào mi mắt. hắn lệ rơi đầy mặt, kích động hướng phía đại thụ phương hướng lễ bái xuống dưới. Người này chính là rời đi thụ bộ lạc, một mình đi xa 15 năm, đi tới đại địa cuối Mộc Viêm. Mộc Viêm lễ bái về sau lập tức đứng dậy, quay người nhìn về phía cùng sau lưng hắn đội ngũ khổng lồ. Hắn đối người bầy cao giọng la lên, "Các vị, trông thấy cây kia đại thụ che trời sao? Đó chính là ta nói tới thụ thần đại nhân, mọi người tín ngưỡng vi đại thụ thần." Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, không ít người càng là kích động xông qua dốc núi. Vượt qua ngăn cản tầm mắt lưng núi về sau, liền có thể rõ ràng trông thấy xa xa một cây đại thụ. Thật sự có lớn như vậy một cái cây a? Đó chính là thụ thần a. Chúng ta rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy thụ thần. Càng ngày càng nhiều người bay qua núi cao, nhìn thấy đại thụ. Đám người nhao nhao kêu gọi lên thụ thần chi danh, không ít người thậm chí hướng thẳng đến đại thụ quỳ lạy. Một Viêm nhìn xem những này đi theo hắn mà đến người, nhìn xem bọn hắn đối thụ thần cung bái, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng hưng phấn. Những người này là hắn từ phương Đông biển cả trở về thụ bộ lạc dọc đường gặp phải người. Bọn hắn phân tán ở trên mặt đất, bốn phía du tẩu, tìm kiếm thích hợp sinh tồn địa phương. Trong những người này chỉ có số ít một bộ phận người có mình đồ đằng. Bất quá bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng phần lớn là núi non sông ngòi chờ tự nhiên hình tượng. Đưa Một Viêm nói cho bọn hắn, ở phương xa có một tôn có thể che chở bọn hắn thụ thần. Có một cái cường đại bộ lạc có thể cam đoan tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn không còn lang thang, không còn làm thức ăn lo lắng. Rất nhiều người liền đi theo Một Viêm, cùng đi hướng trong miệng hắn mỹ hảo chi địa. Một Viêm sau lưng tụ tập tiếp cận hơn bọn người. Không lỗ như vậy di chuyển nhân khẩu, nếu là tình huống bình thường, quyết không có thể nào một mực đi theo Một Viêm, đi đến cái này mấy năm lộ trình. Chỉ là đồ ăn chính là một cái cự đại vấn đề. Nhưng Một Viêm sau lưng nhưng đứng đấy thụ thần. Thụ thần thi triển thần tích, vì bọn họ ban cho đồ ăn. Chính là có dạng này thần tích tồn tại, bọn hắn mới có thể như thế khăng khăng một mực đi theo Một Viêm. Thần tích nguyên lý thì là Bạch Nôn tại tu luyện mình sáng tạo công pháp sau, phát hiện có thể thúc đẩy sinh trưởng cái khác thực vật nhanh chóng sinh trưởng, kết quả cũng thành thụ. Trước kia hắn là chỉ có thể dùng năng lượng thúc đẩy sinh trưởng thân thể của mình, hiện tại đã không còn cực hạn với mình thân thể. Đám người vừa đi xuống núi không lâu, liền trông thấy từ đằng xa có một đám người cưỡi một loại loài động vật kỳ quái chạy như bay đến. Đám người rối loạn lên, có người sợ hãi đến muốn chạy trốn, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia sinh vật. Một Viêm lại hết sức chấn định đứng tại phía trước đội ngũ, hắn giơ lên một trượng, để đám người yên tĩnh. Mọi người không cần lo lắng, đây là thụ thần đại nhân phái tới nên đón chúng ta người. Về phần bọn hắn dưới thân động vật, là một loại gọi là ngựa sinh vật, cái này bộ lạc đã từng đạt được đề nghị của ta, cũng là từ phương xa di chuyển mà đến. Một Viêm nói chuyện, đám kia cưỡi ngựa người đã càng ngày càng gần, phía trước nhất người bắt đầu khống chế ngựa giảm tốc. Một Viêm thấy rõ cái kia ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân, trong đầu có một ít sắc quên ký ức vừa tỉnh lại. Một con ngựa cao lớn phát ra hí hí tiếng kêu, tại Một Viêm trước người cách đó không xa dừng lại. Trên lưng ngựa nam nhân trên mặt lộ ra cởi mở thiếu dung, tung người xuống ngựa đi tới Một Viêm bên người. "Hắc hắc, Một Viêm, thụ thần đại nhân để cho ta tới tiếp ngươi, ngươi còn nhận được ta không?" Một Viêm nói, "Đương nhiên nhận ra, lúc trước ta thế nhưng là đem ngươi đánh nằm rạp trên mặt đất bò đều không đứng dậy được." Nam nhân ở trước mắt gọi Mã Cốc, là đã từng Mã bộ lạc tộc trưởng. Mã Cốc ha ha nở nụ cười. "Xem ra ngươi còn nhớ rõ à, bất quá lấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này, lại đánh một lần thắng được khẳng định là ta." Một Viêm không cùng hắn tranh luận hiện tại đến cùng ai lợi hại hơn. "Lão Mã rồi, có đi theo các ngươi cùng một chỗ di chuyển sao?" Một Viêm trong miệng lão Mã, lúc trước Mã bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng. Nó đem chúng ta đưa đến nơi này về sau, liền dẫn một đám ngựa một mình rời đi. Mã Cốc lắc đầu, không muốn những chuyện này. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng dần dần dừng lại đông đảo ngựa. "Hắc hắc, lần này ta không chỉ có mang theo người tới đón ngươi, còn mang đến không ít đồ ăn, hôm nay liền để mọi người tốt tốt ăn một bữa, ngày mai mới tốt về bộ lạc." Đi theo Mã Cốc mà đến đông đảo kỵ sĩ bắt đầu đem mang theo tới đồ ăn phóng tới trên mặt đất. Nhất là đại lượng loại thịt, lập tức liền khơi gợi lên tất cả mọi người muốn ăn. Một Viêm thời gian dài đi đường, có thể ăn vào thịt thời gian rất ít. Nhìn xem những cái kia màu mỡ khối thịt, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Mã Cốc trông thấy Một Viêm dáng vẻ, càng là đắc ý cười ha ha, theo cùng chỉ huy đám người bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Chân núi rất nhanh đã nổi lên khói bếp, đồ ăn hương khí theo khói lửa bay tới mỗi người chóp mũi, dẫn tới đám người nước bọt ứa ra. "Ha ha ha, cơm đã làm tốt, mỗi người đều có, không nên gấp gáp, từng cái tới lấy cơm." Mã Cốc mang người một bên phân phát đồ ăn, một bên duy trì trật tự. 64 chương 65, mới hệ thống Một Viêm cũng lấy được một phần đồ ăn, tìm cái địa phương yên lặng ăn. Một lần tình cờ ngẩng đầu, Một Viêm phát hiện một thiếu niên ngay tại lén lén nhìn hắn. Khi hắn ánh mắt trông đi qua lúc, thiếu niên liền lập tức cúi đầu xuống, tựa hồ rất sợ hãi bị Một Viêm phát hiện. Một Viêm chăm chú nghĩ nghĩ, nhớ không nổi hắn từng ở nơi nào gặp qua thiếu niên kia. Thiếu niên này đi theo Mã Cốc cùng một chỗ tới, hẳn là Mã bộ lạc tộc nhân. Nhưng Một Viêm rời đi Mã bộ lạc đều vài chục năm, nếu thật là năm đó người quen biết, lúc kia hắn có lẽ còn là cái tiểu hài. Đưa Một Viêm cúi đầu lúc ăn cơm, xa xa thiếu niên lại ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn xem hắn. Một Viêm cầm lấy đồ ăn, hướng phía thiếu niên đi tới. Càng đến gần, Một Viêm đem thiếu niên diện mục nhìn càng rõ ràng, một cỗ mơ hồ cảm giác quen thuộc từ trong lòng xông ra. Chẳng lẽ hắn nhận biết thiếu niên này? Một Viêm đi tới thiếu niên bên người, hai người tương hô đối mặt. Một Viêm âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi là? Thiếu niên ánh mắt phức tạp đứng lên. Hai người khuôn mặt giống nhau y hệt, ai cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ. Thiếu niên rốt cục nhịn không được kêu lên, cha. Một Viêm vứt bỏ trong tay đồ ăn, một tay lấy thiếu niên ôm lấy, hai người ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Hồi lâu sau, Một Viêm mới buông lỏng tay ra cánh tay, lại chăm chú đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Đây là con của hắn rời đi bộ lạc vài chục năm, nhi tử đều đã dài đến lớn như vậy. Hai cha con ngồi xuống, hàn huyên suốt cả đêm. Mấy ngày sau, Mục Viêm bọn người rốt cục chạy tới thụ bộ lạc. Tộc trưởng Thang Ô vì mọi người cử hành nghi thức hoan nghênh, cũng đem Mục Viêm mang về hơn vạn người an trí tại bộ lạc phương bắc. Mục Viêm trở lại bộ lạc chuyện thứ nhất lại không phải về nhà, mà là đi tìm thụ thần. Thụ thần đại nhân. Bạch Ngôn nhìn xem diện mục tang thương Mục Viêm, trong lòng không khỏi chua chua. Vất vả, mau dậy đi. Mục Viêm mới đứng lên, Hắc Thủy liền xông tới một tay lấy hắn ôm lấy. Mục Viêm, tiểu tử ngươi rốt cục trở về, hoan nên về nhà. Hắc Thúc, ngươi khí lực thật to lớn a, không hề giống già dáng vẻ a. Mục Viêm vùng vây mấy lần, hắn rõ ràng so Hắc Thủy tuổi trẻ, nhưng khí lực lại hoàn toàn không sánh bằng Hắc Thủy. Hai người đứng chung một chỗ, thậm chí là Mục Viêm nhìn xem muốn giản mua một chút. Hắc Thủy buông tay ra, cười vô vô bờ vai của hắn. Đây chính là thụ thần đại nhân công lao. Tốt, Mục Viêm, ngươi về nhà trước đi xem một chút đi, về sau lại tới tìm ta. Bạch Ngôn để hắn mau về nhà, dù sao đều đã rời nhà đã lâu như vậy. Hắc Thủy sợ hắn tìm không thấy địa phương, còn tự thân cho hắn dẫn đường. Về sau Bạch Ngôn cũng đem còn tại hoàn thiện bên trong công pháp truyền cho hắn. Mục Viêm liền mỗi ngày cùng Hắc Thủy tại dưới đại thụ tu luyện. Dần dần, Mục Viêm thậm chí đều không thế nào về nhà, trực tiếp cùng Hắc Thủy ở tại cùng một chỗ. Mục Viêm dù sao rời đi bộ lạc đã nhiều năm như vậy, quen thuộc người càng là cơ hồ không có. Dứt khoát đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Nhưng không biết có phải hay không là Mục Viêm về mặt tu luyện thiên phú không có đi, hắn dùng thời gian thật dài mới lĩnh ngộ được một điểm công pháp tinh túy. So với lúc trước Hắc Thủy tốc độ tu luyện chậm không phải một chút điểm. Một ngày, Mục Viêm nói với Bạch Nôn từ bản thân trong tu luyện cảm ngộ. Bạch Nôn nghe xong, cảm thấy nói không chừng lại là công pháp vấn đề. Mục Viêm lĩnh ngộ kỳ thật tuyệt không so Hắc Thủy chênh lệch, nhưng tốc độ chính là sách không đi lên. Bạch Nôn bắt đầu nhằm vào Mục Viêm tình huống nghiên cứu cải tạo công pháp, tranh thủ làm ra một bản thích hợp hắn công pháp. Thứ nhất bản trường thanh công cơ bản tính định hình. Chí ít Hắc Thủy tu luyện về sau không tiếp tục xảy ra vấn đề. Bạch Nôn cảm thấy là thời điểm đem nó truyền bá ra ngoài. Thế là hắn liền để Hắc Thủy phụ trách, đem hắn tu luyện công pháp dạy cho những người khác. Mục Viêm ở một bên phụ trợ hỗ trợ. Mặc dù Hắc Thủy tốc độ tu luyện nhanh hơn Mục Viêm, thật là để hắn dạy người lúc lại không được, ngược lại không bằng Mục Viêm. Mục Viêm hành tẩu các nơi, kiến thức muốn so Hắc Thủy lợi hại rất nhiều. Hắn còn từng du thuyết rất nhiều bộ lạc, khẩu tài phương diện cũng so Hắc Thủy lợi hại. Nhiều dạy vài ngày sau, Mục Viêm ngược lại thay thế Hắc Thủy, trở thành chân chính lão sư. Thế là Mục Viêm phụ trách giảng giải, Hắc Thủy phụ trách ở bên cạnh biểu thị. Càng ngày càng nhiều người học xong trường thành công về sau, cũng không ít người gặp giống như Mục Viêm tình huống. Mỗi khi lúc này, bọn hắn liền đi về hỏi Mục Viêm. Mục Viêm không hiểu lại sẽ đi hỏi thủ thần. Nhưng bọn hắn liền không có nghĩ tới một vấn đề, thủ thần không hiểu làm sao bây giờ. Hắn không ai có thể hỏi, A Bạch luôn bị hỏi phiền, rốt cục không nhịn nổi. Dứt khoát đem võ đạo bia luyện hóa một phen, đem bên trong không thích hợp nội dung toàn diện biến mất, lại dựa theo mình lý giải biên soạn một phen. Một lần nữa luyện thành một tấm bia đá, xóa sạch chữ vũ, hóa thành một khối đạo bia, bị Bạch luôn cắm vào dưới cây. Lại có chỗ nào không hiểu, mình đi xem đạo bia lĩnh ngộ. Bất quá Bạch luôn cũng không phải là trực tiếp buông tay mặc kệ, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đem hiểu mới nội dung viết đến đạo bia bên trong đi. Hoặc là căn cứ đám người tình huống tu luyện, đem không thích hợp địa phương sửa chữa lại. Hắc Thủy trở thành đạo bia khán hộ giả. Mục Viêm thì làm đám người giải đọc đạo bia nội dung. Bạch Ngôn phong hắn làm thụ thần tế tự, chủ yếu chức trách chính là phụ trách cùng thụ thần, cũng chính là mình câu thông. Tất cả mọi người có vấn đề, đi trước tìm Mục Viêm. Theo công pháp truyền bá ra, tăng thêm đạo bia xuất hiện, toàn bộ bộ lạc tiến vào tu luyện trong cùng chiều. Bạch Ngôn sau đó lại lần lượt công bố nhiều bản công pháp, cung cấp đám người lựa chọn. Giống Mục Viêm tại phát hiện trường thành công không thích hợp mình về sau, liền đổi tu một môn khác công pháp, Quan Thần Quyết. Trường Thanh Công còn có thể nói cùng võ đạo có chút liên hệ, nhưng Quan Thần Quyết liền hoàn toàn thuộc về một cái khác thể hệ. Môn công pháp này yêu cầu tu luyện giả phải có đủ cường đại lực lượng linh hồn, lấy sinh linh mạnh mẽ vì mô bản, lĩnh ngộ thần thông. Tu luyện về sau, có thể để tự thân khí huyết biến thành mình xem ngộ đối tượng, thậm chí có khả năng nắm giữ đối phương năng lực. Còn có thể rèn luyện lực lượng linh hồn, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra thần thức. Một viêm tu luyện về sau, lập tức đem thụ thần làm mình xem ngộ mục tiêu. Bên người sinh linh mạnh mẽ, thụ thần chẳng lẽ không cường đại sao? Bạch Ngôn nhìn xem càng ngày càng cường đại bộ lạc, trong lòng cũng thật cao hứng. 10 năm về sau, Hắc Thủy đang không ngừng tu luyện, tìm hiểu đạo bia về sau, lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Bạch Ngôn đang nhìn qua về sau, đem loại lực lượng này xưng là đạo tắc, mà Hắc Thủy lĩnh ngộ ra tới đạo tắc có thể gọi là một chi đạo. Đạo tắc có thể cùng tự thân khí huyết dung hợp, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Không chỉ có như thế, Hắc Thủy lĩnh ngộ một chi đạo về sau, tự thân trạng thái càng là một ngày tốt hơn một ngày. Phản phất một gốc trường thanh chi mục, đạo không lỗ, khí không dứt. Tự thân khí huyết sinh sôi không ngừng, phối hợp trường thanh công thi triển về sau, không chỉ có thể đối địch, thậm chí có thể trị người bị thương. Tại Hắc Thủy về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lĩnh ngộ ra thuộc về mình đạo tắc. Thế gian vạn vật đều có đạo, ngộ mà tập trì, cảm ngộ vạn vật, dốc lòng hóa đạo. Bạch Ngôn đem cảnh giới này định vì ngộ đạo cảnh. Bởi vậy, Bạch Ngôn khai sáng ra mới con đường tu luyện, tạm định ra khí huyết cảnh cùng ngộ đạo cảnh hai cảnh. Chương 66, Thu Quốc lớn Thanh Nhu tại Bạch Ngôn dưới thân không ngừng kêu to, làm cho lòng người phiền. Thu thần, ngươi không phải nói ta lão Nhu học được ngươi cái kia tử công pháp, chẳng phải có thể nói chuyện sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này đều 10 năm. 10 năm a? Ta lão Nhu vẫn là sẽ chỉ kêu to. Lớn Thanh Nhu càng nghĩ càng giận, nhưng nó lại đánh không lại Bạch Ngôn, muốn chút giận chỉ có thể gọi là gọi. Bạch Ngôn không có ý tứ trả lời nó, lúc trước nói như vậy, quả thật có chút lửa gạt trâu. Kêu to lên, kêu to lên, kêu mệt liền không gọi. Lớn Thanh Nhu chính kêu to, Thang Ô mang theo mấy người đi tới dưới cây. Mấy người đã đối cảnh tượng như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bọn hắn vẫn là yên lặng đứng ở một bên không có tới gần, chờ Lớn Thanh Nưu dừng lại. Tốt xấu nó cũng là một cái bộ lạc đồ đằng, muốn cho chút mặt mũi nha. Rốt cục, Lớn Thanh Nưu phát tiết xong, yên lặng rời đi, tìm địa phương ăn cỏ đi, ăn no rồi lại đến. Thang Ô đi vào trước cây, gặp được ngay tại quét rác Hắc Thủy, tại đạo bia trước lĩnh hội Một Viêm. Hắc Thủy dừng lại quét rác động tác, Một Viêm cũng mở mắt. Hắc Thủy hỏi, chuẩn bị xong? Thang Ô nhẹ gật đầu, lại hướng phía Một Viêm chắp tay. Những năm này phát triển, Bạch Nôn không chỉ có chuyển xuống tu luyện công pháp, còn hướng đám người chuyển xuống không ít lễ nghi chế độ. Bây giờ thụ bộ lạc đã cùng lúc trước cái kia Nguyên Thủy bộ lạc hoàn toàn khác nhau. Thang Ô nói, một tế tự, lần này tế tự đại hội đã định ra đến, ngay tại sau 5 ngày tiến hành. Một Viêm làm tế tự, các loại tế tự hoạt động liền cũng từ hắn phụ trách chủ trì. Thang Ô muốn quản lý toàn bộ bộ lạc mười mấy và người, mỗi ngày phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều. May mắn có Một Viêm tại, đem nguyên bản từ tộc trưởng phụ trách tế tự giao cho hắn. Thang Ô chỉ cần chuẩn bị tế tự cần tế phẩm là được. Một Viêm gật gật đầu, ta đã biết, còn có ta trước đó đề nghị, các bộ thủ lĩnh đều đồng ý sao? Theo thụ bộ lạc quy mô mở rộng, gia nhập vào rất nhiều những bộ lạc khác. Một bộ phận bộ lạc trực tiếp nhập vào thụ bộ lạc, nhưng còn có một bộ phận thì bảo lưu lại bộ lạc của mình tên. Giống lúc trước Dực Sơn Dực bộ lạc, còn có Hùng Thạch Hùng bộ lạc, cũng còn bảo lưu lấy vốn có danh tự. Thang Ô nói, các bộ thủ lĩnh đều đồng ý, lần này tế tự đại hội tất cả mọi người sẽ đến tham gia, cũng chuẩn bị tại tế tự trên đại hội hướng tất cả tộc nhân tuyên bố thành lập thụ quốc một chuyện. Theo bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, nguyên bản lỏng lẻo bộ lạc hình thức đã không quá thích hợp. Một Viêm tại hỏi thăm thụ thần về sau đạt được chỉ thị, liền cùng Thang Ô thương nghị, chuẩn bị thành lập được một quốc gia. Thang Ô liền mượn lần này tế tự đại hội, đem các bộ lạc thủ lĩnh tụ tập lại, thương nghị việc này. 5 ngày sau đó, dưới đại thụ trưng bày một loạt đỉnh đồng to. Thu bộ lạc, Dự bộ lạc, Hùng bộ lạc, Mã bộ lạc, Hổ bộ lạc còn có rất nhiều không có bộ lạc thuộc về người. Bọn hắn đều phái ra đại biểu, đem một phần tế phẩm để vào đỉnh đồng to bên trong, thẳng đến đỉnh đồng to bên trên tại cũng chất đống không hạn. Một Viêm mặc hoa lệ tế tự phục, đứng tại tất cả mọi người phía trước. Tiếng nhạc du dương từ bốn phía phiêu khởi, nương theo lấy cổ pháp tiếng ca, vây quanh cổ thụ xoay quanh, bay lên bầu trời. Đám người hướng phía đại thụ quỳ xuống, giờ phút này, mỗi một cái tín ngưỡng thụ thần người đều phát ra từ nội tâm thành kính cầu nguyện. Một khắc này, Bạch Ngôn cảm nhận được tất cả mọi người ý chí cùng ý thức. Đám người linh hồn như từng đóa hỏa hoa, hoạt bát ở trên mặt đất nhảy vọt. Ở trong mắt Bạch Ngôn, ánh lửa lan tràn, ý thức của hắn cũng theo kia từng đóa hỏa hoa không ngừng nhảy vọt, thẳng đến cách hắn nhất xa xôi vị kia tín đồ trên thân. Có lẽ, đây chính là lực lượng của thần. Bên cạnh tiếng ca dần dần ngừng, Bạch Ngôn cũng thu hồi lan tràn đi ra ý thức. Một Viêm thanh âm dưới thân thể vang lên. Kể từ hôm nay, chúng ta có một cái thống nhất xưng hô, thủ quốc người. Đám người reo hò từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Một Viêm nhìn qua cao lớn thân cây, mặc dù thần không nói gì, nhưng chắc hẳn cũng đều vì chuyện này cao hứng. Thu quốc thành lập, Thang Ô trở thành vương. Những bộ lạc khác thủ lĩnh y nguyên không chế riêng phần mình bộ lạc, thủ quốc hình thức cùng chế độ phân đất phong hầu quốc gia rất giống. Đại Sơn, Dực bộ lạc lãnh địa. Thu quốc thành lập về sau, Dực Sơn vẫn là tộc trưởng, thống trị Dực bộ lạc. Dực bộ lạc lúc trước gia nhập thụ bộ lạc về sau, cũng không di chuyển, mà là tiếp tục tại trong núi lớn phát triển. Bây giờ Dực bộ lạc khống chế địa phương, xem như thụ quốc vùng cực nam một mảnh lãnh địa. Lại hướng nam là một nơi giấu người hy hữu đến sơn lâm. Dực Sơn từng phái người xâm nhập kia phiến sơn lâm, chỉ tìm được rất nhiều dã thú, không có phát hiện một điểm có người tồn tại vết tích. Dực Sơn ngay tại tuần sát trong núi mới mở khẩn ra đất cày, đột nhiên có bộ lạc chiến sĩ vội vã chạy tới. Tộc trưởng, không xong, phía nam xuất hiện rất nhiều dã thú. Dã thú? Dực Sơn nghe được nhướng mày. Hào hào nói, chỉ là dã thú lời nói, bất quá là cho chúng ta thêm đồ ăn thôi. Kia chiến sĩ thở hổn hển mấy cái, tỉnh táo lại. Tranh thủ thời gian nói ra, tộc trưởng, không phải phổ thông dã thú, là hoang thú. Một đoàn hoang thú. Hoang thú lúc trước hổ vương đối những cái kia thực lực cường đại thú loại xưng hô. Lúc trước hổ vương một người giết đến toàn bộ đại sơn hoang thú chạy trối chết, không còn dám xuất hiện. Bây giờ đây là lại ngóc đầu trở lại sao? Dực Sơn lại hỏi, những này hoang thú số lượng có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Số lượng rất nhiều, chúng ta tuần tra chiến sĩ chí ít nhìn thấy mấy trăm đầu hoang thú, về phần thực lực, chúng ta tạm thời không đoán ra được, nhưng khẳng định không kém. Dực Sơn lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Nhiều như vậy hoang thú cùng lúc xuất hiện khẳng định không đơn giản. Những cái kia hoang thú còn bao lâu có thể tới chúng ta bộ lạc? Dực Sơn một bên hỏi thăm tình huống, một bên tự hỏi đối sách. Lấy tốc độ của bọn nó, chỉ sợ buổi tối hôm nay liền có thể xông lại. Dực Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nếu để cho những này hoang thú xông vào bộ lạc, chỉ sợ không có nhiều người có thể đang trùng kích bên trong sống sót. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tới gần bộ lạc, Dực Sơn lập tức hạ lệnh. Đem các nơi bên ngoài lao động tộc nhân đều gọi trở về, để tất cả chiến sĩ chuẩn bị, theo ta cùng một chỗ ngăn cản hoang thú. Dực bộ lạc chừng mấy ngàn tên chiến sĩ, Dực Sơn có lòng tin ngăn lại hoang thú bầy. Nhưng chỉ là ngăn cản còn không được, hoang thú bị chặn đường, nói không chừng sẽ hướng địa phương khác chạy, đi địa phương khác tứ ngược. Phái người đem tin tức này đưa đến thủ quốc, đồng thời đi tìm Hùng Thạch, để hắn chú ý chạy đi hoang thú, có thể sẽ xông vào lãnh địa của bọn hắn. Bây giờ còn sinh hoạt tại trong núi lớn bộ lạc cũng chỉ có hai người bọn họ bộ lạc. Một khi hoang thú bị Dực Sơn dẫn người ngăn lại, chạy đi kia bộ phận khẳng định sẽ tiến vào Hùng bộ lạc lãnh địa. Toàn bộ Dực bộ lạc nhanh chóng hành động. Rất nhanh, trọn vẹn 4000 tên chiến sĩ tập kết hoàn tất. Dực Sơn dẫn đội, lúc trước phát hiện hoang thú bảy tuần tra chiến sĩ chỉ dẫn dưới, 4000 người xuất phát. Dực Sơn cũng không có lựa chọn cùng hoang thú bầy trực tiếp mạnh sông, mà là tuyển một cái vị trí thích hợp dùng để chặn đường đàn thú. Hoang thú thực lực không thể coi thường, đơn đả độc đấu, đoán chừng không có mấy người có thể thắng qua bọn chúng. Mà hoang thú hình thành thú triều, Dực Sơn cũng là lần thứ nhất kinh lịch, chú ý cẩn thận là nhất định. Nhưng Dực Sơn cũng có lòng tin, phát triển mấy chục năm Dực bộ lạc, cũng không còn là lúc trước cái kia bị bọn chúng nô dịch bộ lạc. 66 chương 67, cự viên Dực Sơn mang người ghé vào một chỗ sơn cốc hai bên trên núi. Phía trước trinh sát chiến sĩ trở về nói lấy hoang thú bảy phương hướng đi tới, đại khái suất sẽ từ đầu này sơn cốc trải qua. Mà lại đầu này sơn cốc là tiến về Dực bộ lạc gần nhất một con đường. Nếu như đàn thú không đi sơn cốc, vậy thì nhất định phải vòng qua đại sơn, lại nghị xông vào Dực bộ lạc cần nhiều thời gian hơn. Thậm chí có khả năng bỏ lỡ Dực bộ lạc vị trí. Dực Sơn ngược lại là hy vọng đàn thú không theo đầu này sơn cốc đi ngang qua. Bất quá theo thời gian chuyển rời, từ trên mặt đất chuyển đến chấn động càng ngày càng rõ ràng. Hoang thú bầy cũng không có lựa chọn đường vòng, hướng thẳng đến sơn cốc lao đến. Dực Sơn trực tiếp thi triển công pháp, tại sau lưng ngưng tụ ra một đôi cánh. Hắn tu luyện công pháp cơ bản trường thành công về sau, lại tìm hiểu đặc địa, lĩnh ngộ ra phong chỉ nói. Về sau thụ thần còn căn cứ hắn tình huống ban cho hắn một môn công pháp mới, Thiên Dực Quyết. Môn công pháp này bây giờ đã trở thành toàn bộ Dực bộ lạc tu hành pháp môn. Dực Sơn mượn nhờ sau lưng cánh đằng không mà lên, bay lên không trung quan sát nơi xa hoang thú bảy tình huống. Chỉ gặp xa xa núi rừng bên trong bước lên từng mảnh bụi đất, một con lại một con hình thể bất phàm hoang thú ngay tại điên cuồng hướng phía trước chạy nhanh. Dực Sơn cẩn thận quan sát đến những cái kia hoang thú. Trong bầy thú hoang thú chủng loại rất nhiều, Dực Sơn chỉ là thô sơ giản lược xem xét liền phát hiện 5-6 con tướng mạo hoàn toàn không giống hoang thú. Theo lý mà nói, bọn gia hỏa này dưới tình huống bình thường là không thể nào tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, bọn chúng vậy mà hợp thành một chi quy mô khổng lồ đàn thú. Chẳng lẽ là đằng sau có cái gì tại xua đuổi lấy bọn chúng? Dực Sơn bay đến cao hơn không trung, hướng phía chỗ xa hơn nhìn ra xa. Cái này xem xét lại làm cho Dực Sơn phát hiện vấn đề. Đàn thú buôn tẩu đưa tới động tĩnh chí ít bao trùm 5-6 toàn núi lớn, đây tuyệt đối không thể nào là mấy trăm đầu hoang thú có thể đưa tới động tĩnh. Bọn tới hoang thú sẽ chỉ càng nhiều, động tĩnh này chỉ sợ đến có mấy ngàn con hoang thú. Vậy mà lại có nhiều như vậy hoang thú. Dực Sơn càng phát ra cảm thấy việc này phía sau không đơn thuần, bằng hoang thú mình, không có khả năng tạo thành dạng này một con khổng lồ đàn thú. Mắt thấy bầy thú tiên phong đã nhanh muốn tới gần sơn cốc, Dực Sơn không còn dám đi nghiên cứu phía sau nguyên nhân. Hắn tranh thủ thời gian hạ thấp độ cao, từ tất cả Dực bộ lạc chiến sĩ đỉnh đầu bay qua. Tất cả mọi người chuẩn bị, đàn thú đã đến sơn cốc trước, chuẩn bị công kích. Dực Sơn thanh âm vang lên, tựa như lôi đỉnh, truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Cụt một tay Dực Sơn lơ lửng tại trên sơn cốc không, mỗi một cái Dực bộ lạc chiến sĩ đều có thể rõ ràng trông thấy hắn. Hoang thú bầy như là một mảnh thủy triều, tràn vào sơn cốc. Buôn đầu tại phía trước nhất chính là một con chừng dài 3 mét cự hình báo săn. Báo săn hai mắt xích hồng, toàn thân tản ra nồng đậm mùi tanh. Không thích hợp. Dực Sơn lần đầu tiên liền cảm giác những này hoang thú trạng thái có vấn đề. Nhưng lúc này cũng không phải đi nghiên cứu bọn chúng có vấn đề hay không thời điểm. Giết. Dực Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động đón nhận bọn tới báo săn. Phía sau hai cánh như là hai thanh sắc bén đại đao, xẹt qua báo săn bên cạnh thân, cắt ra hai đầu máu me đầm địa lỗ hổng. Sơn cốc hai bên, Dực bộ lạc chiến sĩ nhao nhao lấy ra trường cung cùng ném mạnh dùng tiểu thương. Dương cung lắp tên, từng cái mũi tên như mưa rơi rơi vào đàn thú. Nhưng cùng quy mô khổng lồ đàn thú so sánh, điểm này mưa nhỏ cũng bất quá ướt nhẹ một điểm da lông mà thôi. Bất quá theo sát phía sau còn có từng cây hơn 2 thước dài tiêu thương. Các chiến sĩ đem tiêu thương nâng quá đỉnh đầu, toàn thân khí huyết phun trào, quấn quanh ở tiêu thương phía trên. Sau đó vặn mẹo thân eo, đong đưa cánh tay, từng cây trường thương rời khỏi tay. Không cần tận lực nắm chuẩn, bay ra tiêu thương rơi vào đàn thú, nhất định có thể trúng đích một con hoang thú. Tại mọi người trong tay, phổ phổ thông thông làm bằng gỗ tiêu thương uy lực kinh người, như là từng mai bom rơi vào đàn thú. Một chút hình thể nhỏ bé hoang thú, thậm chí không chịu nổi bay tới một đường, bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Liền xem như thực lực khá mạnh hoang thú, chúng vào một chút cũng thấy không dễ chịu, nhiều đến mấy lần tuyệt đối mất mạng. Tại mọi người hợp lực công kích đến, không có một đầu hoang thú có thể xông qua sơn cốc. Hoang thú huyết dịch cơ hồ đem sơn cốc nhuộm đỏ, ngã xuống thi thể đều nhanh đem sơn cốc cản đoạn. Dực Sơn bước xuống một con sói thi, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài sơn cốc hoang thú bảy vậy mà ngừng. Ngay tại hắn coi là hoang thú chọn lúc rời đi, đàn thú đột nhiên lại tao động. Đàn thú đột nhiên từ giữa đó tách ra, nhường ra một đầu đại đạo. Đang lúc Dực Sơn không hiểu lúc, từ đàn thú đằng sau lao ra ngoài một đầu hoang thú. Đầu này hoang thú tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở đã chạy đến sơn cốc trước. Đây là một đầu thân cao tiếp cận 5 mét to lớn lông đen viên hầu. Viên hầu nhảy lên một cái, vậy mà nhảy tới Dực Sơn trước người. Hắn còn đến không kịp phản ứng, hai đầu bàn tay khổng lồ giao áp cùng một chỗ, như là một viên màu đen lưu tinh hướng hắn đập tới. Ầm ầm. Trong sơn cốc bị nện ra một cái hố to, Dực Sơn lại bị một quyền này đập xuống đất. Tộc trưởng. Sơn cốc hai bên truyền đến kinh hô. Bị nện tới đất bên trên Dực Sơn lung lay đầu, đang chuẩn bị đứng lên. Hắc sát cự viên nhưng căn bản không cho hắn thời gian đứng lên, một cái nhảy vọt từ không trung trực tiếp đối hắn đặt xuống. Bảo hộ tộc trưởng. Có chiến sĩ gào thét lớn đem trong tay tiêu thương ném mạnh ra ngoài. Đám người thấy thế, một cái tiếp một cái hướng phía cự viên ném ra trong tay tiêu thương. Bành bành bành. Tiêu thương tại cự viên mặt ngoài thân thể nổ tung. Nhưng những công kích này căn bản không có đối với nó tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, thậm chí ngay cả cự viên lông tóc đều không có thương tổn đến. Trên đất Dực Sơn thấy rõ, cự viên thân thể ngoài có một tầng đặc thù đồ vật tồn tại, như là mặc vào một tầng cứng rắn khôi giáp, bình thường công kích đối với hắn căn bản vô dụng. Dực Sơn cụt một tay trên mặt đất hung hăng gỗ, thân thể lập tức tại phản tác dụng hạ hướng một bên khác hoạt động. Đồng thời dưới thân thể của hắn thổi lên một tầng gió, đem hắn có chút nắm rời đất mặt, trượt ra đi càng xa. cự viên một cước đạp hụt, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái cự đại bàn chân ấn. Tránh thoát Dực Sơn đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng. Đầu này hoang thú tuyệt đối là hắn nhìn thấy thực lực mạnh nhất một con, chỉ sợ so với lúc trước Hổ Vương chém giết những cái kia còn mạnh hơn. Giống. Cự viên gào thét một tiếng, hai tay tại ngực trước hung hăng đánh mấy lần, tiếp lấy tứ chi chạm đất, thẳng đến Dực Sơn. Dực Sơn lần nữa đằng không mà lên. Cự viên lực lượng 10 phần to lớn, Dực Sơn tự biết không phải đối thủ. Mặt đối mặt hắn khẳng định thất bại, nhưng Dực Sơn biết bay, đây là ưu thế của hắn. Dực Sơn trên không trung vòng quanh cự viên tán loạn, mặc cho dưới đáy cự viên như thế nào phát cuồng, đều không đụng tới hắn một điểm. Lần thứ nhất sẽ bị nó đập trúng, chẳng qua là cự viên xuất hiện đánh hắn một trở tay không kịp. Dực Sơn một bên quấy rối cự viên, một bên theo nó sau lưng đánh lén, không ngừng công kích phía sau lưng của nó. Nhưng cự viên ngoài thân da lông thật giống như một tầng cứng rắn khôi giáp, căn bản là không đánh tan được. Ngay tại Dực Sơn suy nghĩ như thế nào muốn thế nào giải quyết nó lúc, cự viên đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tiếp lấy nó vậy mà không nói tiếng nào nhìn về phía sơn cốc hai bên Dực bộ lạc chiến sĩ. Nó không quan tâm trên trời quấy rối nó Dực Sơn, hướng phía sơn cốc hai bên những cái kia chiến sĩ phóng đi. 67 chương 68, ứng người đáng chết. Dực Sơn thấy thế mắng một câu. Cự viên kiến giải quyết không hắn, ngược lại dự định đi đối phó Dực bộ lạc những cái kia chiến sĩ thông thường. Đối mặt cự viên, liền ngay cả hắn đều không có cách nào xử lý, các chiến sĩ khác thì càng không phải là đối thủ của nó. Dực Sơn không dám để cho cự viên tới gần vách núi, hắn vỗ cánh sông về phía trước đi, bay đến cự viên trước người chặn đường. Nhưng Dực bộ lạc chiến sĩ cũng tuyệt không phải người sợ chết. Hai bên trên vách núi đằng không mà lên mấy trăm người. Những người này đều là thực lực đạt đến khí huyết cảnh thứ 3 mạch huyết mạch chiến sĩ. Thu thần phân chia cảnh giới về sau, lại đem cảnh giới thứ nhất huyết mạch cảnh phân làm 3 cái tiểu cảnh giới. Vừa thức tỉnh huyết mạch chi lực liền coi như là thứ nhất mạch. Khí huyết có thể ly thể hóa hình, bám vào tại các loại vũ khí vật khác thể bên trên liền coi như thứ hai mạch. Thứ ba mạch thì phải cầu bọn hắn khí huyết có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh sinh linh hình tượng, thụ thần đem loại này hình tượng xưng là linh. Dự bộ lạc chiến sĩ trước kia mở ra huyết mạch chi lực, đến từ bọn hắn đã từng thờ phụng loài chim đồ đằng. Về sau còn có một bộ phận người là thông qua nuốt vào loài chim hoang thú huyết đục thức tỉnh lực lượng. Nhưng từ khi thụ thần sáng tạo ra công pháp về sau, đám người lại nghĩ thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ cần từ nhỏ tu luyện công pháp là xong. Mà khác biệt công pháp, khi tu luyện tới khí huyết cảnh thứ ba mạch lúc, liền có thể ngưng tụ ra không giống linh. Giống rất nhiều người tu luyện trường thanh công, thức tỉnh lực lượng về sau, tu luyện tới thứ ba mạch, ngưng tụ ra hình tượng chính là một gốc cổ thụ. Mà Dực bộ lạc người tu luyện tiên dược quyết, ngưng tụ ra linh hình tượng chính là một con ưng hình chim bay. Mấy trăm tiên dược bộ lạc chiến sĩ trên không trung kết thành trận, muốn ngăn cản bọn tới cự biên. Dực Sơn nhìn thấy những này dũng cảm bộ lạc chiến sĩ, trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Hắn tăng tốc độ vượt qua cự biên, bay đến trước mặt mọi người. "Tốt, hôm nay liền để chúng ta cùng một chỗ đánh giết đầu này hoang thú. Tộc trưởng, có chúng ta ở đây, con súc sinh này mơ tưởng đạt được, trừ phi giẫm lên thi thể của chúng ta quá khứ." "Không sai, tộc trưởng, có chúng ta ở đây." Trung quanh các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, khí thế như hồng. "Tốt, mọi người cùng nhau xông lên." Dực Sơn lần thứ nhất chính diện xông về cự viên, thẳng tắp nhào tới nó trước mắt. Cự viên giơ lên bàn tay khổng lồ hướng phía Dực Sơn vỗ tới, nhưng nó vừa giơ bàn tay lên, trung quanh đã xông tới một đám người. Đám người từ bốn phương tám hướng hướng phía cự viên phát động công kích. Nguyên bản khó mà chiến thắng địch nhân, tại mọi người hợp lực phía dưới lại dần dần không chịu nổi. Cự viên mặc dù khí lực kinh người, nhưng đối mặt đám người quấy rối lại cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nhưng lại tại đám người coi là có thể chiến thắng đầu này hoang thú lúc, đàn thú lại một lần phát khởi công kích. Trong sơn cốc trong nháy mắt vọt tới mấy chục con lớn nhỏ không đều hoang thú. Lần này công kích đàn thú tốc độ càng nhanh, càng thêm hung mãnh. Nhưng không có một cái nào chiến sĩ sợ hãi cùng lùi bước. Tất cả không có lên không chiến sĩ nhao nhao lấy ra sau lưng tiêu thương, ngưng tụ lại lực lượng, hướng phía đàn thú ném đi. Một đầu lại một đầu hoang thú ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng ngoài sơn cốc liền phảng phất có vô cùng vô tận hoang thú, giết thế nào đều giết không hết. Mấy cái chiến sĩ cơ hồ là theo bản năng đưa tay hướng sau lưng một chảo, nhưng lúc này đây, bọn hắn lại không bắt được gì. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu, mới phát giác bên người có thể sử dụng tiêu thương đã toàn bộ ném ra. Không có công kích từ xa, vậy cũng chỉ có thể trần truồng vật lộn. Đương nhiên, có người hét lớn, "Cẩn thận, trên núi cũng có hoang thú." Chỉ gặp vài đầu hoang thú vậy mà lặng lẽ từ đại sơn khác một bên bò lên, vây quanh đám người sau lưng. Hoang thú ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp từ trên núi cuồn bò xuống tới, ngăn trở bọn chúng. Mấy tên chiến sĩ sau lưng ngưng tụ ra khí huyết chi linh, đem toàn thân bao phủ. Một con sói hình hoang thú bay nào mà đến, mở ra miệng lớn cắn về phía trước người một chiến sĩ. Bành! Tên chiến sĩ kia giỗi ra hai tay, ngạnh sinh sinh đỡ được hoang thú xung kích. Song cánh tay chống đỡ hoang thú trên dưới răng nanh, sau lưng khí huyết hóa thành một cây trường mâu, lại đâm thẳng nhập hoang thú mở ra miệng lớn bên trong. Hoang thú hét thảm một tiếng, ra sức dãy rủa. Nhưng nó bên cạnh lại xuất hiện mấy tên bộ lạc chiến sĩ, đám người hợp lực công kích, đem đầu này hoang thú chém giết. Một chút chiến sĩ trực tiếp nhảy xuống vách núi, vọt tới trong sơn cốc, chặn đường xông vào sơn cốc hoang thú. Trong chiến đấu, có chiến sĩ bị hoang thú đập trúng, thân thể chặn ngang đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi. Có người bị hoang thú cắn thân thể, trong khoảnh khắc liền bị sinh sinh xé rách thành mảnh vỡ. Dực Sơn nhìn hai mắt đỏ bừng, nhưng lại bất lực. Một chiến sĩ nhìn thấy một con hoang thú vọt tới, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta liều mạng với ngươi, cả ngươi không muốn mạng đánh tới đầu kia hoang thú, tới đồng quy vu tận." Toàn bộ trong sơn cốc bốn phía đều là chém giết cùng một chỗ hoang thú cùng bộ lạc chiến sĩ. Cự viên trong sơn cốc gào thét, chung quanh vây quanh mười mấy cái bộ lạc chiến sĩ. Dực Sơn nhìn về phía cái này cự viên, gia hỏa này nói không chừng là bầy thú đầu lĩnh. Nếu là có thể đưa nó giết chết, đàn thú nói không chừng liền sẽ tối lui. Nhưng cự viên trên người phòng ngự cứng rắn vô cùng, bọn hắn căn bản không đánh tan được. Cự viên lại một lần chỉ lên trời gào thét, hai tay đấm ngực. Dực Sơn bỗng nhiên nhìn thấy nó mở ra miệng. Nếu như nó là thân thể vỏ ngoài cứng rắn, trong thân thể kia rồi. Dực Sơn rốt cuộc tìm được cự viên nhược điểm. Hắn một cái lao xuống, bay về phía cự viên. Các ngươi kiềm chế lại nó, tốt nhất có thể để cho nó há mồm gào thét, cái này hoang thú nhược điểm ngay tại trong mồm. Đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động, một lần nữa tỉnh lại lên, đối cự viên phát động công kích. Dực Sơn thì tìm đúng thời cơ, đương cự viên lần nữa há miệng gào thét lúc, bay đến trên đỉnh đầu nó. Hắn vươn tay cánh tay, một cây dài mấy mét khí huyết trường màu trong tay hắn thành hình. Gió. Dực Sơn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Từng sợi khí lưu vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Trên cánh tay khí huyết trường màu bên trong dung nhập cỗ lực lượng này, xanh đỏ song sắc hỗn hợp ở cùng nhau. Dực Sơn hướng phía cự viên mở ra miệng ném ra trường mâu. Trường mâu đâm vào cự viên trong miệng, sau đó đông nhiên bành trướng, từng đạo khí nhận tại nó trong mồm nổ tung, điên cuồng tứ ngược. Cự viên phát ra thống khổ chu lên, nửa bên gò má bị trực tiếp nổ tan. Dực Sơn đang muốn xuất thủ hoàn toàn giải đầu này viên hầu tính mệnh, không ngờ lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dực Sơn bên cạnh trực tiếp ra tay với hắn. Dực Sơn còn không có thấy rõ đối phương hình dạng, liền đã bị công kích. Hắn khỏe mắt chỉ phiết gặp một vòng màu xám cho sát thái, cả người đã bay ngược ra ngoài. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, đem Dực Sơn đánh cho rút lui về sau, trong chớp mắt lại đuổi tới hắn bên cạnh thân. Dực Sơn lúc này mới thấy rõ thân ảnh kia bộ dáng, lại là một con nửa người nửa ưng quái vật. Thân thể là người dáng vẻ, đầu lại là một viên đầu ưng, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh. Ưng người bắt lấy Dực Sơn rút lui thân thể, tiếp lấy vươn tay trực tiếp đem hắn sau lưng ngưng tụ ra hai cánh chặt đứt. Thực lực của đối phương không biết cao hơn Dực Sơn nhiều ít, hắn căn bản ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Ưng người đem Dực Sơn bắt lấy, lại tại hắn bên tai nói thầm mấy câu nói. Đáng tiếc Dực Sơn căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Gặp Dực Sơn không có phản ứng, ưng người lắc đầu, đem hắn nắm lấy, hướng đàn thú đằng sau bay đi. Mà trong sân cốc, tứ ngược đàn thú vẫn không có dừng tay, điên cuồng đánh thẳng vào Dực bộ lạc các chiến sĩ tạo thành phòng tuyến. 68 chương 69, cầu cứu bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình đến ngăn cản những này hoang thú. Bọn hắn cũng nhìn thấy Dực Sơn bị con quái vật kia bắt đi một màn, nhưng không ai vì vậy mà mất đi đầu trí. Sau lưng bọn hắn, thế nhưng là thân nhân của bọn hắn, tất cả mọi người ôm cùng một cái tín niệm, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng quyết không lui lại. Trong sơn cốc đã máu chảy phiêu mái trèo, hoang thú thi thể cùng người thi thể hỗn hợp lại cùng nhau, chất thành từng toàn núi thây. Đồng nhiên, đám người sau lưng truyền đến một đạo phân chấn lòng người thanh âm. Hùng bộ lạc các chiến sĩ, theo ta cùng nhau xuất kích, chém giết hoang thú. Xông lên a. Trên mặt mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo hùng thạch cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Phía sau hắn, một con thổ hoàng sắc to lớn gấu ngựa nhảy lên mà ra, rít lên một tiếng đụng vào hoang thú bên trong. Hùng thạch thực lực đã vượt xa khí huyết cảnh. Hùng thạch tay cầm một thanh to lớn thạch chùy, hung hăng nện ở một con hoang thú trên đầu, một viên đầu lâu to lớn như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, chết không thể chết lại. Mà phía sau hắn hùng bộ lạc các chiến sĩ nhao nhao mở ra huyết mạch lực lượng. Từng đầu hình thái lớn nhỏ khác nhau gấu ngựa phi nước đại lấy xông vào hoang thú bầy. Trong chốc lát, hai bên thân phận phảng phất trao đổi. Lao ra hùng bộ lạc chiến sĩ đơn giản so hoang thú còn giống hoang thú. Hùng thạch tại trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, một người đuổi theo hoang thú chém giết. Hai cái bộ lạc người tụ hợp tại một chỗ, rào sát những cái kia xông vào sơn cốc hoang thú. Một đường xông về phía trước phong hùng thạch, một thân một mình đụng vào trong bầy thú. Thổ. Hùng thạch nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lĩnh ngộ được chính là thổ chí nói. Bất quá dựa theo thụ thần thuyết pháp, bọn hắn hiện tại lĩnh ngộ ra tới chỉ là nào đó một đầu đại đạo bắt đầu. Hiện giai đoạn xưng là thổ chi lực càng thêm phù hợp. Những này cách gọi cái gì hùng thạch không hiểu nhiều, hắn chỉ biết mình có thể sử dụng cố lực lượng này là được rồi, về phần xưng hô như thế nào không quan trọng. Hùng thạch một cái búa đập xuống đất, lực lượng lan đến gần địa phương, lập tức toát ra từng cây gai đất. Một con hình thể tiểu xảo, hành động linh hoạt tròn hình hoang thú tránh thoát gai đất, nhảy tới hùng thạch sau lưng, hướng phía cổ của hắn đánh tới. Hùng thạch cũng không quay đầu lại, chỉ là một quyền đánh qua. Từng mảnh đất vàng bao trùm tại trên nắm tay, nắm đấm tại nó trước mắt càng biến càng lớn. Trực tiếp bị một quyền nhập vào trong đất, móc đều móc không ra. Thời gian dần trôi qua, trong sơn cốc hoang thú càng ngày càng ít. Ngoài sơn cốc đống nhiên chuyển đến ô ô tiếng hô. Nghe thấy thanh âm kia về sau, trong sơn cốc còn sống hoang thú nhao nhao quay đầu liền chạy, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa. Hùng thạch mang người một đường đuổi tới miệng sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài, hoang thú nhóm nhưng căn bản không hề rời đi, chỉ là an tĩnh tụ tập ở cùng nhau. Từng đầu hoang thú ngồi chồm hổm ở sơn cốc trước, chăm chú nhìn từ trong sơn cốc đi ra hùng thạch bọn người. Hùng thạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoang thú, cơ hồ đem chúng quanh vài tòa núi đều chiếm hết. Những này hoang thú lúc này tựa hồ là nhận lấy thứ gì không chế, vậy mà đều an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Hùng thạch tiên lặng mang người đứng tại sơn cốc trước. Bên người của hắn, một loạt hùng bộ lạc chiến sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Phía sau bọn họ thì đứng đấy từng cái khí thế bất phàm gấu ngựa. Song phương đều ngừng lại, tiên lặng giằng co. Hùng thạch phân phó người đứng phía sau, lập tức phái người đem tình huống nơi này đưa về thủ quốc, để thụ vương lập tức phái người đến trợ giúp, chỉ dựa vào hai chúng ta bộ lạc người là ngăn không được những này hoang thú. Tiếp lấy hắn lại hỏi, Dược Sơn rồi, làm sao không có gặp người khác? Hùng thạch trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi Dược Sơn có phải hay không chết tại hoang thú trong đám. Lại nghe thấy có người sau lưng nói ra, Hùng thạch thủ lĩnh, chúng ta tộc trưởng bị một con quái vật bắt đi. Bắt đi? Hùng thạch ở trong lòng mắng một tiếng. Dược Sơn thằng xui xẻo này, tại sao lại bị người ta tóm lấy? Hắn hồi tưởng lại không tốt ký ức. Lần trước chính là Dược Sơn gia hỏa này dẫn người tại hắn phía sau cái mông làm đánh lén. Hùng Thạch thấp giọng nói thầm, lần này hẳn là sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy a. Hắn càng nghĩ càng không có lòng tin. Quay đầu phân phó nói, phái người chú ý một chút những phương hướng khác động tĩnh, nhất là sau lưng, không nên bị bọn giá hỏa này từ phía sau đánh lén. Nói lên đánh lén, rất nhiều hùng bộ lạc chiến sĩ đều nhớ tới kêu nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Không ai cảm thấy Hùng Thạch mệnh lệnh là dư thừa. Thu quốc trung tâm. Lúc này sắc trời đã tối, rất nhiều người sau khi ăn cơm tối xong liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Bạch Ngôn bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng yếu ớt tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Giống như có người nào đang kêu gọi ta. Hắn theo bản năng nhìn xem dưới thân. Nếu có ai muốn tìm hắn, đại khái suất sẽ xuất hiện tại cây dưới chân. Nhưng dưới cây chỉ có một cái còn tại tu luyện Mục Viêm. Hắc Thủy đều về phòng mình đi ngủ. Mục Viêm nhắm mắt lại, khẳng định không phải hắn đang gọi mình. Bạch Ngôn chính nghi hoặc lúc, trong ý thức lại nghe thấy một tiếng yếu ớt kêu gọi. Lần này hắn nghe muốn so trước đó rõ ràng một chút. Thu thần đại nhân. Thanh âm kia rất là yếu ớt, nghe giống như là từ mười phần nơi xa xôi truyền đến. Nhưng đạo thanh âm này nghe lại có chút quen hay. Bạch Ngôn bỗng tin người kêu hắn khẳng định là tín đồ của hắn. Hắn để cho mình ý thức trầm tĩnh lại, tỉ mỉ cảm thụ được phương hướng âm thanh truyền tới. Lại một tiếng kêu gọi vang lên. Thu thần đại nhân. Bạch Ngôn thuận kêu gọi đem ý thức bắn ra ngoài. Tại vượt qua một đoạn hắc ám chi hậu, Bạch Ngôn trước mắt xuất hiện một đạo khác ý thức. Dược Sơn. Bạch Ngôn thấy rõ đạo ý thức kia diện mục, chính là Dược Sơn. Dược Sơn làm sao đột nhiên kêu gọi lên hắn tới? Bạch Ngôn hiện tại vị trí hẳn là Dược Sơn trong ý thức. Cảm nhận được Bạch Ngôn đến, Dược Sơn kích động dị thường. Hắn toàn bộ ý thức đều đang chấn động, Bạch Ngôn không thể không ra tay trấn an. Không phải thật sợ hai hắn đem mình trấn choáng váng. Bạch Ngôn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tiến vào Dược Sơn ý thức cùng tiến vào Mục Viêm thân thể là hai loại khác biệt cảm giác. Bạch Ngôn giáng lâm đến Mục Viêm trên thân lúc, có thể trực tiếp khống chế Mục Viêm thân thể. Nhưng ở Dược Sơn nơi này, cũng chỉ là xuất hiện ở bên trong không gian ý thức. Bạch Ngôn lại nhìn về phía tự thân, hình tượng của hắn cũng cùng chân thực hình tượng có chút khác nhau. Mặc dù vẫn là một cái tê, nhưng chỉnh thể lại muốn càng cao hơn lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng vĩ lực. Đây cũng là Dược Sơn trong ý thức thụ thần hình tượng. Dược Sơn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Ngôn mở miệng trong nháy mắt, thanh âm như hùng trùng, tại cả vùng không gian bên trong nổ tung. Bạch Ngôn hơi một suy tư liền hiểu nguyên lý, cùng thụ thần hình tượng, thanh âm này cũng là Dược Sơn trong tưởng tượng thụ thần hẳn là có thanh âm. Dược Sơn ở trong ý thức ngưng tụ ra một cái hình tượng của mình, cái kia Dược Sơn vậy mà hai tay đầy đủ, xem ra hắn vẫn là rất hoài niệm mình gây mất cánh tay a đó lấy. Dược Sơn hướng phía thụ thần quỳ xuống. Hắn vội vàng lại kích động nói ra, thụ thần đại nhân, cứu mạng a, cầu ngài mau cứu ta, ta bị một con quái vật bắt lại. Mà Bạch Ngôn phản ứng cùng Hùng Thạch lạ thường nhất trí, hắn tại sao lại bị tóm lên tới? 69 chương 70, thành kính Bạch Ngôn tiến vào Dược Sơn trong ý thức, nghe thấy hắn cầu cứu. Nếu không phải lần trước thụ quốc thành lập, Bạch Ngôn năng lực có chỗ lên cao, hắn chỉ sợ còn cảm giác không đến Dược Sơn kêu gọi. Hắn đang chuẩn bị hỏi thăm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy Dược Sơn ý thức một trận lắc lư. Tiếp lấy Bạch Ngôn trước mắt liền xuất hiện Dược Sơn từng trải qua những chuyện kia. Như là nhìn video đồng dạng đem Dược Sơn bị bắt tiền căn hậu quả nhìn một lần. Bạch Ngôn nhìn thấy nhóm lớn hoang thú xung kích, nhìn thấy Dược Sơn đánh giết tự viên, còn nhìn thấy hắn bị một con đầu ưng người bắt đi hình tượng. Chắc hẳn con ưng kia thủ lĩnh chính là Dược Sơn trong miệng quái vật. Hoang thú, xem ra những này hoang thú chính là bị những này đầu ưng người khống chế mới có thể hình thành thú triều. Bạch Ngôn đang nghĩ ngợi, hình tượng lại biến đổi. Dược Sơn bị con ưng kia người nắm lấy, bay qua hoang thú bầy, trực tiếp được đưa tới đàn thú tối hậu phương. Mà ở chỗ này, còn có 7-8 cái tướng mạo khác biệt nửa người nửa thú sinh vật. Ngoại trừ ưng nhân chi bên ngoài, còn có mọc ra thịt viên, báo đầu. Những sinh vật này cơ bản đều là đầu thú thân người, Bạch Ngôn thấy thế theo bản năng cảm thấy bọn hắn rất giống yêu quái. Nhưng bọn hắn đến cùng là yêu quái vẫn là khác sinh linh, Bạch Ngôn tạm thời không có kết luận. Dược Sơn bị những thú nhân kia vây quanh, giống một kiện hàng hóa đồng dạng bị người vây xem, chỉ trỏ. Bạch Ngôn thông qua Dược Sơn nghe thấy được những thú nhân kia lời nói ra. Vừa mới bắt đầu còn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng nghe nhiều vài câu về sau, Bạch Ngôn lại nghe được mấy cái hơi có vẻ quen thuộc phát âm. Bạch Ngôn cẩn thận một lần nghĩ, rốt cục nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Lúc trước hắn bị con kia trong hư không thần bí quái vật thôn vệ, lại đã rơi vào võ tiên bệnh huyễn cảnh. Mà Bạch Ngôn từng tại võ tiên huyễn cảnh bên trong học tập qua võ đạo giới ngôn ngữ cùng chữ biết. Những này thú nhân nói lời bên trong liền có mấy cái chữ phát âm cùng võ đạo giới trong lời nói một ít chữ rất giống. Bạch Ngôn không biết giữa hai bên có gì liên hệ. Nếu như dựa theo võ đạo giới ngôn ngữ phiên dịch tới, những cái kia phát âm ý tứ đại khái là người, lực lượng. Bất quá các thú nhân cũng không có tại Dược Sơn bên người nói quá nhiều nói. Đang quan sát Dược Sơn sau một lúc, liền đem hắn đóng lại. Bạch Ngôn nhìn qua Dược Sơn bị bắt tiền căn hậu quả, vừa cẩn thận cảm ứng một chút vị trí của hắn. Dược Sơn hiện tại vị trí khoảng cách Bạch Ngôn bản thể rất là xa xôi. Bên trong không gian ý thức, Dược Sơn gặp thụ thần xem hết toàn bộ quá trình, lần nữa cầu thụ thần cứu mạng. Bạch Ngôn thử một chút, nhìn có thể hay không đem lực lượng chuyển cho Dược Sơn. Từng sợi lực lượng bị Bạch Ngôn khống chế, hướng Dược Sơn trên thân chuyển đi. Trước đó Bạch Ngôn từng trên người Mục Viêm dùng qua loại phương pháp này. Bất quá Dược Sơn tình huống cùng Mục Viêm không so được. Bạch Ngôn giáng lâm đến Mục Viêm trên thân, là có thể trực tiếp khống chế thân thể. Dược Sơn trên thân cũng chỉ có thể tại ý thức không gian bên trong giao lưu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Mục Viêm đặc thù. Bạch Ngôn phí hết một phen công phu, cuối cùng đem một điểm nhỏ lực lượng chuyển đến Dược Sơn trên thân. Nhưng cố lực lượng này thật sự là quá yếu ớt, nhiều nhất khả năng giúp đỡ Dược Sơn trị liệu một chút vết thương trên người, cũng không thể để hắn lập tức trở nên lợi hại, đại triển thần uy, giết ra lồng giam. Nói cho cùng, Dược Sơn cùng Bạch Ngôn ở giữa liên hệ vẫn tương đối yếu. Bạch Ngôn có thể đem lực lượng chuyển đến trên người hắn đã rất đáng rồi. Phần này lực lượng nhiều ít cũng nhận tín đồ đối thủ thần tín ngưỡng trình độ ảnh hưởng. Dù sao không phải ai cũng có thể làm đến giống Mộc Viêm như thế, kiên định không thay đổi tín ngưỡng vào thủ thần. Dược Sơn ban đầu cũng là bị ép trở thành Bạch Nôn tín đồ. Chỉ bất quá về sau thụ bộ lạc đánh bại bọn hắn, tăng thêm nhiều năm như vậy phát triển, Dược Sơn mới tính đối thủ thần có một chút tín ngưỡng. Nhưng ở trong lòng của hắn, đối cường giả sợ hai cùng tôn kính vẫn là quá nhiều đơn thuần tín ngưỡng. Dược Sơn, ngươi đối ta tín ngưỡng không đủ thành kính. Ta nhiều nhất bảo trụ tính mạng của ngươi. Dược Sơn nghe thấy lời này, như rơi xuống vực sâu, toàn bộ tâm đều lạnh một nửa. Hắn biến thành ý thức tiểu nhân quỳ gối thụ thần trước mặt, bành 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 dập đầu. Thụ thần đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngài, không muốn vứt bỏ ta. Dược Sơn một bên dập đầu một bên thút thít. Tốt, đứng lên đi, ngươi đã tín ngưỡng ta, ta liền sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Bạch Nôn tại Dược Sơn trong ý thức tiếng vọng, lại có một cỗ không biết lực lượng trực tiếp đem hắn nắm giơ lên, để hắn muốn bị đi xuống đều làm không được. Bất quá chí ít thụ thần để Dược Sơn hơi an tâm một điểm, thụ thần không có trực tiếp vứt bỏ hắn. Từ giờ trở đi, hắn nhất định phải càng thành kính tín ngưỡng thụ thần. Bạch Nôn tại Dược Sơn thể nội lưu lại một phần lực lượng. Có những lực lượng này, hẳn là có thể bảo vệ được Dược Sơn. Nếu như khống chế hoang thú chỉ là những thú nhân kia, Bạch Nôn tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Hắn lo lắng duy nhất phía sau sẽ có hay không có tồn tại càng cường đại hơn. Vạn nhất phía sau lại là một con hư không quái vật, Bạch Nôn hiện tại thật đúng là không có lòng tin đánh thắng. Bạch Nôn an ủi Dược Sơn, để hắn trước an tâm đợi. Nếu như những thú nhân kia lại xuất hiện, liền lập tức ở trong lòng kêu gọi, đến lúc đó hắn sẽ lại xuất hiện. Rời đi Dược Sơn không gian ý thức, Bạch Nôn đã nghĩ đến Đại Sơn bên kia tình huống tính nghiêm trọng. Dược Sơn mặc dù phái người hướng thụ quốc đưa tin, nhưng từ Đại Sơn tới, lại nhanh cũng phải mấy ngày thời gian. Lấy hoang thú 7 quy mô, chờ đến tin tức chuyển tới lại xử lý, chỉ sợ Dược bộ lạc người thi thể đều lạnh đấu. Bạch Nôn hướng dưới cây xem xét, đã nhìn thấy còn tại tu luyện quan thần quyết Mộc Viêm. Mộc Viêm đi con đường tu luyện cùng những người khác không giống, con đường của hắn cũng không thuộc về võ đạo. Đạo bia đổ vật bên trong nhiều nhất cho hắn một chút tham khảo, nhưng muốn đi càng xa, cần chính hắn lĩnh ngộ. Mộc Viêm, thụ thần thanh âm trong lòng hắn băng lên. Mộc Viêm lập tức mở mắt. Thụ thần đại nhân, ta tại, có chuyện gì phân phó? Ta vừa rồi nhận được Dược Sơn cầu cứu, Đại Sơn phía nam xuất hiện hoang thú 7, ngươi bây giờ đi tìm Thang Ô, để hắn phái người đi Đại Sơn trợ giúp Dược bộ lạc chống cự hoang thú. Chuyện này rất trọng yếu, để hắn lập tức triệu tập nhân thủ xuất phát, mau chóng đuổi tới hiện trường. Mộc Viêm cung kính hướng phía thụ thần hành lễ, sau đó đứng dậy đi tìm Thang Ô. Lúc này đã là hơn nửa đêm, Thang Ô đã sớm nghỉ ngơi. Toàn bộ thụ quốc cũng chỉ có một bộ phận tuần tra chiến sĩ hoàn toàn thanh tỉnh. Mộc Viêm lại thẳng tìm được Thang Ô trong nhà, gõ cửa phòng. Rất nhanh, Thang Ô đạt được Mộc Viêm tin tức về sau, lập tức tổ chức nhân thủ, chuẩn bị tiến về Đại Sơn. Bạch Nôn thanh âm lại tại Mộc Viêm trong lòng băng lên. Lần này ngươi cùng Hắc Thủy cùng đi, hoang thú phía sau có những sinh linh khác đang thao túng, các ngươi cẩn thận một chút, Dược Sơn liền bị đối phương bắt lấy. Thụ thần đại nhân, vậy chúng ta muốn đi cứu Dược Sơn sao? Trước không đổi, Dược Sơn nơi đó có ta nhìn, tạm thời sẽ không có việc, các ngươi trước dẫn người đem hoang thú nguy cơ giải quyết hết. Nếu như gặp phải đánh không lại địch nhân, liền hướng ta cầu cứu, ta sẽ ra tay. Mộc Viêm nhẹ gật đầu, vâng, thụ thần đại nhân. Mặc dù có thụ thần hứa hẹn, nhưng Mộc Viêm cảm thấy có thể tự mình giải quyết tốt nhất, hắn làm tín đồ không nên đem tất cả mọi chuyện đều giao cho thụ thần. Chương 71, Hùng Thạch đột phá thụ thần chỉ lệnh rất nhanh truyền khắp thủ quốc, toàn bộ quốc gia đều vừa tỉnh lại. Từng người mặc lấy chỉnh tề trang bị chiến sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ ở cùng nhau. Thang Ô vốn còn muốn cùng theo xuất trình, nhưng có Mộc Viêm cùng Hắc Thủy tự mình dẫn đội, hắn chỉ có thể lựa chọn tọa trấn hậu phương. Huống hồ thụ quốc mỗi ngày cần xử lý sự tình cũng không ít, hắn thật đúng là không tốt lắm thoát thân. Trung trung điệp, giơ bó đuốc hướng Đại Sơn tiến lên mấy vạn tên thụ quốc chiến sĩ, phản phất một đầu hỏa long du tẩu ở trên mặt đất. Bạch Nôn từ chỗ cao trông thấy một màn này, ở trong lòng cảm thấy mấy phần kiêu ngạo. Những này chiến sĩ đều là hắn nhìn xem trưởng thành, thủ quốc có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này, càng cùng hắn thoát không ra quan hệ. Nhưng Bạch Nôn nhìn xem chi quân đội này, cũng phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Mặc dù chừng mấy vạn người, khí thế to lớn, nhưng chỉnh thể hành quân lại có chút tàn mạn. Khoảng cách chân chính quân đội nhưng có chênh lệch không nhỏ. Không có chân chính quân sự nhân tài, đây cũng là Bạch Nôn phát hiện vấn đề. Từ khi vài thập niên trước, thủ bộ lạc chiến thắng hổ bộ lạc về sau, có Bạch Nôn tọa trấn, không còn lại xuất hiện qua chiến loạn. Điều này sẽ đưa đến thủ quốc chiến sĩ chỉ có lực lượng, nhưng không có trải qua chân chính chém giết, mà lại tại hòa bình dưới cục diện, đám người cũng đối quân sự không nhìn nữa nặng, chân chính có thể chỉ huy quân đội chiến đấu người quá ít. Nếu không phải Hắc Thủy còn sống, đổi một người dẫn đội, chỉ sợ chi đội ngũ này sẽ càng thêm hỗn loạn. Bạch Nôn cảm thấy lần này hoang thú xâm lấn cũng coi như một cái cơ hội tốt, vừa vặn tôi luyện một chút những này chiến sĩ. Hắc Thủy dẫn theo thủ quốc chiến sĩ, nhanh chóng hướng phía Đại Sơn tiến đến. Hắn biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nếu là đi chậm, nói không chừng Dược bộ lạc liền không có. Hắn không ngừng thúc giục trong đội ngũ chiến sĩ gấp rút tốc độ. Nhanh, nhanh. Người phía sau đuổi theo trước mặt bộ pháp, không muốn tụt lại phía sau. Mấy bạn người xâm nhập rừng rậm, tại Hắc Thủy thúc giục dưới, nguyên bản một ngày lộ trình bọn hắn dùng nửa ngày liền có thể đi đến. Nhưng liền xem như cái tốc độ này, Hắc Thủy vẫn còn bất mãn ý những này chiến sĩ đều là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Khí huyết cảnh ba mạch, trong những người này chỉ ít có một nửa người đạt đến thứ ba mạch trình độ. Hắc Thủy suy tư một phen, tìm được Mộc Viêm. Mộc Viêm, ta dự định mang một bộ phận thực lực mạnh chiến sĩ đi trước một bước, mau chóng đuổi tới Dược bộ lạc trợ giúp, những người còn lại từ ngươi chỉ huy. Mộc Viêm cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, nếu là mọi người cùng nhau hành động, đuổi tới Dược bộ lạc không biết là lúc nào. Lúc này gật đầu đáp ứng. Hát thuốc, ngươi dẫn người đi trước đi, ta sẽ dẫn tốt còn lại chiến sĩ, mau chóng gặp phải các ngươi. Hắc Thủy để đám người nghỉ ngơi một trận, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, đội ngũ khoảng cách Đại Sơn cũng còn có một chút khoảng cách. Một bên chỉnh đốn, Hắc Thủy một bên đem một bộ phận người chọn lấy ra. Thực lực của những người này đều tại khí huyết cảnh ba mạch trở lên, còn có một số đã vượt qua khí huyết cảnh. Bạch Nôn tại phân ra khí huyết cảnh ba mạch về sau, lại tại ngộ đạo cảnh trước đó tăng thêm một người trúc cơ cảnh. Cảnh giới này cần tu luyện giả đem khí huyết cảnh ba mạch tu luyện tới cực hạn, lĩnh ngộ được con đường thuộc về mình. Cũng chính là lúc trước Hắc Thủy lĩnh ngộ được một chi đạo vật tương tự. Xác định sau này đi con đường, đánh xuống cơ sở, chính là trúc cơ cảnh. Cảnh giới phân chia tất cả đều từ Bạch Nôn phụ trách, trong mắt mọi người, thủ thần nói cái gì chính là cái gì. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi cảnh giới này phân chia có phải hay không có vấn đề, về sau có thể hay không lại xuất hiện khác cảnh giới. Dù sao thủ thần nói khẳng định là đúng rồi. Hắc Thủy lấy ra 3000 người, mang theo bộ phận này người trước xuất phát, tranh thủ sớm một chút đuổi tới Dực Bộ Lạc. Một bên đi đường, Hắc Thủy nhớ tới trước kia thủ thần từng giao cho qua hắn một cái nhiệm vụ, lấy các chiến sĩ khí huyết chi lực làm cơ sở, nghiên cứu một loại gọi là quân trận đồ vật. Đáng tiếc về sau Hắc Thủy phải xử lý sự tình quá nhiều, tăng thêm lại không có chiến đấu phát sinh, chuyện này liền bị hắn quên lãng. Mà lại thủ thần về sau cũng chưa từng có hỏi cái này sự tình, Hắc Thủy cho tới bây giờ mới hồi tưởng. Có lẽ hiện tại là một cái cơ hội, hiện tại hắn trừ tu luyện ra cũng nếu không có chuyện gì khác, có bao lớn thời gian đi nghiên cứu. Hắc Thủy bên này chính mang người hướng Dực Bộ Lạc đuổi, trong núi lớn, hoang thú lại một lần phát khởi công kích. Hùng Thạch mang theo Hùng Bộ Lạc chiến sĩ ngăn tại phía trước nhất, Dực Bộ Lạc người thì tại hậu phương cùng không trung cùng bọn hắn phối hợp. Ầm ầm. Đại địa chấn động, hoang thú trong đám sông ra một con quái vật khổng lồ. Kia là một con toàn thân sẫm đen, như là một cái cỡ lớn thằn lằn hoang thú. Hùng Thạch chưa bao giờ thấy qua loại này hoang thú, nhưng chưa thấy qua lại như thế nào, muốn xông tới, đều phải hỏi một chút trong tay hắn truy có đáp ứng hay không. Hùng Thạch dùng sức một truy nện ở đại địa bên trên, một đạo tường đất từ hoang thú lòng bàn chân dâng lên. Mấy cái không kịp đào tẩu hoang thú trực tiếp bị tường đất đẩy lên. Không trung Dực Bộ Lạc chiến sĩ phát ra tiêu thương, đâm xuyên thân thể của bọn nó, thi thể treo ở trên tường đất lắc lư. Đông. Hôi bị thằn lằn đâm vào trên tường đất, trực tiếp đem chính diện tường đụng nát, tốc độ không giảm tiếp tục vọt tới Hùng Thạch. Đến a. Hùng Thạch giống to một thân, toàn thân toát ra một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc huy quang. Hắn đem trong tay cự truy vòng tròn, đối đại hào thằn lằn chán một cái búa đập xuống. Lại một tiếng vang thật lớn, Hùng Thạch trong tay thạch chủy bị hắn dùng lực lượng khổng lồ đập ra ngoài, bị trực tiếp nện thành khối vụn. Nhưng lần này trực tiếp đem thằn lằn đầu toàn bộ nện xuống đất, nó phần sau thân thể tại quán tính lôi kéo dưới, lại toàn bộ lật lên. Ầm ầm. Cái này to lớn hoang thú lại thẳng đập vào Hùng Thạch trên thân. Tộc trưởng, bên cạnh Hùng Bộ Lạc chiến sĩ thấy thế quá sợ hãi, tiến lên muốn đẩy ra hoang thú thân thể. Giống. Hoang thú dưới thân truyền đến một tiếng cự hùng tiếng gầm gừ. Hai con gấu chảo từ phía dưới rũa ra, bắt lấy hoang thú, ngạnh sinh sinh đem nó nâng quá mức đỉnh. Đây chính là một con thân dài tiếp cận 10 mét hoang thú, thể trọng tiếp cận 3 cân. Nói cách khác, thi triển ra toàn bộ lực lượng Hùng Thạch biến thành cự hùng, lực lượng chí ít vượt qua 3 cân. Nếu không không có khả năng đem đầu này hoang thú nâng qua đỉnh đầu. Hùng Thạch cùng mình linh hợp hai là một, khí huyết cự hùng đã là hắn linh, cũng là chính hắn. Thời khắc sinh tử, Hùng Thạch thu được đột phá, thực lực trở nên càng mạnh. Hoang thú bị hắn giơ lên, sau đó dụng lực hướng phía hoang thú bảy ném tới. To lớn hoang thú thi thể nhập vào đàn thú, trực tiếp đập chết mấy cái hoang thú. Cự hùng đối đàn thú phẫn nộ gào thét, vậy mà chấn động đến bọn chúng không còn dám tiến lên. Hùng Thạch sau lưng, đông đảo chiến sĩ phát ra to lớn tiếng giống, từng đầu cự hùng từ trên người bọn họ xung ra, đi theo phát ra gào thét. Thanh âm này trực tiếp đem đàn thú chấn động đến lui về sau nửa bước. Song phương lại lâm vào giằng co. Hoang thú bầy đằng sau, mấy cái thú nhân thấy thế, thần sắc mười phần tức giận. Một cái đầu đứa người kêu lên, ghê tởm. Trong đám người này tại sao lại xuất hiện một cái lợi hại gia hỏa? Người này chính là trước đó đem Dược Sơn bắt đi ưng nhân. Hôm qua bắt về tên kia nhìn xem cũng liền như thế, ta còn tưởng rằng những người này trình độ liền như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại ra một cái lợi hại gia hỏa, xem ra chỉ dựa vào những này hoang thú vẫn chưa được. Bên cạnh một cái gấu đầu thú nhân nói, hôm nay ra những người này cùng hôm qua không phải một nhóm người, có muốn hay không ta xuất thủ đem người kia chụp tới. Một cái khác sư tử đầu ra hỏa thử nhai răng, ta đi cũng được, tên kia nhìn xem cũng không tệ lắm, không biết có thể hay không trong tay ta chống nổi một chiêu. Ưng nhân cuối cùng vẫn là để Hùng đầu nhân quá khứ, lão Hùng đi thôi, hán khí lực lớn, không cần linh khí hẳn là cũng có thể chế phục tên kia. 71 chương 72, âm lưu sư tử đầu dùng móng nuốt móc móc răng khẽ hở, phàn nàn nói, thế giới này quá yếu, ngay cả linh khí đều không có, không phải ta trực tiếp một cước liền đem đám người kia dẫm chết. Lão Hùng xài bước đi về phía trước, vẫn không quên quay đầu chế giễu sư tử đầu. Ha ha, ta cũng không cần lo lắng cái này, thấy được chưa, đây chính là tu luyện cổ thú tộc pháp quyết chỗ tốt. Sư tử đầu đối Lão Hùng nhai răng, nói, rời đi nơi rách nát này, ta coi như chấp ngươi một tay, ngươi lại có thể chịu đựng được mấy chiêu. Lão Hùng không trả lời hắn, tốc độ đã càng lúc càng nhanh, hướng phía Hùng Thạch chạy tới. Hùng Thạch trông thấy một cái hùng đầu nhân hướng mình khí thế hung hăng chạy tới, đoán hắn cũng không phải người tốt lành gì. Lúc này chủ động đụng vào, đánh thành một đoàn. Một người một gấu, hoặc là nói hai đầu gấu đánh lên. Người gấu thực lực sắc thực so Hùng Thạch lợi hại, bàn tay của hắn có thể bành trướng biến hóa, hóa thành tay gấu bộ dáng. Hùng Thạch miễn cưỡng tới giao lực, nhưng hai ba chiêu về sau, khí lực liền dần dần không được. Lão Hùng cùng tiếu một tiếng, giang hai cánh tay, hai đầu cánh tay hóa thành hai đầu tráng kiện gấu chảo, trực tiếp đem Hùng Thạch toàn bộ ôm lấy. Hùng Thạch bên ngoài cơ thể khí huyết cự hùng tại lực lượng khổng lồ hạ cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành huyết khí về tới trong cơ thể hắn. Lão Hùng thấy thế càng cao hứng hơn, cho là mình lập tức liền có thể đem Hùng Thạch bắt về. Nhưng vào lúc này, Hùng Thạch đột nhiên nhắm mắt lại, ở trong lòng hô to: "Thụ thần đại nhân cứu mạng." Ở xa thụ quốc Bạch Nôn nghe thấy được Hùng Thạch tiếng kêu, lập tức xuất thủ. Dự Sơn bị bắt đi về sau, lại một chút Dực bộ lạc chiến sĩ cũng hướng Bạch Nôn cầu nguyện xin giúp đỡ, cho hắn biết nơi này phát sinh sự tình. Biết Hùng Thạch mang người ngăn cản hoang thú về sau, hắn liền chủ động liên hệ Hùng Thạch, để hắn gặp được đánh không lại địch nhân lúc, có thể ở trong lòng hướng hắn cầu cứu. Trước đó bị hoang thú đập trúng, Hùng Thạch không kịp phản ứng, chưa kịp kêu gọi thủ thần, bất quá cuối cùng lại nhân họa đắc phúc, thực lực đạt được đột phá. Tình huống hiện tại khác biệt, trước mắt cái này hùng đầu nhân muốn đem hắn bắt sống, cho hắn phản ứng thời gian. Hùng Thạch sau đầu trống rông sinh ra một cái nhánh cây. Màu xanh biếc nhánh cây nhìn xem mười phần yếu đuối, phản phất nhẹ nhàng một chiếc liền có thể bẻ gãy. Lão Hùng ngay từ đầu đều không có chú ý tới căn này đột nhiên xuất hiện nhánh cây. Ba. Một tiếng vang dọn, lão Hùng trên mặt xuất hiện một đầu vết đỏ. Cả người hắn đều bị cái này đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho hồ đồ. Mới vừa rồi là cái gì đồ chơi đánh hắn, một cái nhánh cây. Lại một tiếng vang dọn, trên mặt hắn lại tăng thêm một đầu vết đỏ. T. Đau đau đau. Lão Hùng lập tức buông lỏng ra khung ở Hùng Thạch hai tay, hai bàn tay to bưng kín mặt mình. Cái này đánh vào trên mặt hai lần kỳ thật ngay cả da mặt của hắn đều không có mở ra. Theo lý mà nói cũng không tính quá lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác bị đánh địa phương đau đớn khó nhịn, đơn giản giống như là có người dùng dao đem hắn mặt cắt đồng dạng. Hùng Thạch thấy thế, đánh chó mù đường, đem hắn đè xuống đất đánh. Lão Hùng vừa mới chuẩn bị hoàn thủ, một cái nhánh cây liền đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng. A, thả ta ra. Lão Hùng giống giận, toàn thân phát lực, từ trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, trực tiếp đem Hùng Thạch đẩy ra, bay ra ngoài xa mấy mét mới rơi xuống đất. Trói buộc chặt cành cây của hắn bị hắn dùng man lực trực tiếp căng đứt. Bạch Nôn thấy thế nhắc nhở Hùng Thạch cẩn thận. Hùng Thạch, trước lui về sau, ta thông qua thân thể của ngươi chiến đấu, có thể phát huy ra lực lượng hữu hiệu. Bạch Nôn nắm giữ loại năng lực này kỳ thật mới mấy canh giờ, cái này còn nhiều hơn thua Lỗ Dực Sơn cầu cứu. Trước đó thụ quốc thành lập, Bạch Nôn ý thức từng lan tràn đến mỗi một cái tín ngưỡng trên thân thể người của hắn. Bất quá khi đó hắn cũng không có từ bên trong lĩnh ngộ ra năng lực. May mắn trước đó Dực Sơn hướng hắn cầu cứu, cho hắn biết mình có thể đem lực lượng truyền tống đến tín đồ trên thân. Cứ như vậy, chỉ cần tín đồ tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, hắn đều có thể xuất thủ. Hùng Thạch lui ra phía sau một chút, độc lưu lại nổi giận hùng đầu nhân một cái. Bạch Nôn lại để cho Hùng Thạch nhiều gọi mấy tộc nhân tới, hướng hắn cầu nguyện. Đã một người có thể truyền lại lực lượng có hạn, vậy liền nhiều đến mấy cái. Đám người lực lượng hỗn hợp, chẳng phải mạnh lên. Hùng Thạch bên người đứng một loạt người, mỗi người đều tại hướng thụ thần cầu nguyện. Bạch Nôn lực lượng thông qua thân thể của bọn hắn sau tụ tập cùng một chỗ, vậy mà tại không trung ngưng tụ thành một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ kim quang long lánh, cùng Bạch Nôn bản thể giống nhau như lúc. Một màn này nhìn qua thật giống như đám người hợp lực đem thụ thần triệu hoán đến đây đồng dạng. Hùng đầu nhân nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt thần sắc, mười phần hoảng sợ. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nguyên bản hung thần ác sát bộ dáng lập tức không có, quay đầu liền chạy. Đám người mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thụ thần đại nhân hình tượng vừa xuất hiện, đối diện liền chạy, khẳng định là sợ hãi. Hùng Thạch đối đảo tẩu hùng đầu nhân đại hống đại khiếu vài tiếng, để hắn xéo đi nhanh lên. Bạch Nôn thu hồi lực lượng, phân phó Hùng Thạch trông coi tốt nơi đây, cũng nói cho hắn biết Hắc Thủy Chính mang người đến đây trợ giúp. Một bên khác, hùng đầu nhân gấu thả tốc độ cực nhanh, chạy về. Hắn vừa nhìn thấy đồng bạn của mình, lập tức hét lớn, những người kia có tín ngưỡng thần, sự tình có chút khó giải quyết. Mấy cái thú nhân nghe thấy gấu thả đều biết tình báo này tầm quan trọng. Cái kia ưng nhân là đám người này lão đại, tên là Kim Cung. Hắn để gấu thả đem vừa rồi phát sinh sự tình nói rõ ràng. Nghe thấy Hùng Thạch bọn người triệu hoán ra một đạo kim sắc bóng cây, đám người không còn hoài nghi gấu thả. Sư tử đầu sư quá nói ra, chỉ là một đạo kim ảnh, cái này lại có thể nói rõ cái gì, không nhất định chính là thần thật. Bên cạnh đi tới một cái báo đầu thú nhân. Không tệ, liền xem như thần, cũng có phân chia mạnh yếu, nếu là chúng ta có thể giết chết bọn hắn thần, đối với chúng ta kế hoạch không phải càng có lợi hơn. Kim Cung nhìn về phía ở đây 6 người, tăng thêm canh trường Dược Sơn một người, bọn hắn cũng chỉ có 8 người mà thôi. Chỉ bằng bọn hắn 8 người, thật có thể giết chết một cái thần sao? Sư quá gặp Kim Cung do dự dáng vẻ, rất tức tối. Há mồm đối hắn gầm thét lên, "Kim Cung, ngươi có hay không nghĩ tới, coi như chiếu ngươi bây giờ kế hoạch tiếp tục tiến hành, chúng ta cuối cùng muốn đối mặt đám người kia thần, ngươi còn muốn lấy thỏa hiệp sao?" Sư quá một chút đem hắn tỉnh lại. "Đúng vậy a, bọn hắn hiện tại hành vi kỳ thật cũng đã là đối một vị thần tuyên chiến. Chưa hề đến thế giới này bắt đầu, bọn hắn liền đã không có đường lui. Nếu như bọn hắn còn có thể rời đi, Kim Cung chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng một vị thần là địch." Kim Cung bình tĩnh lại, phân tích nói, "Thế giới này bản thân liền tương đối yếu ớt, mà lại chúng ta tới thế giới này lúc cũng không có nhận bất luận cái gì cảnh cáo, nói rõ đối diện thần thực lực còn không tính quá mạnh. Mà lại chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới nhiều như vậy hoang thú, nói rõ đối phương còn không có trưởng thành đến có thể trưởng không thế giới trình độ, chúng ta còn có cơ hội." Đám người nghe hắn phân tích, cũng cảm thấy rất hợp lý. Sư quá ngạo khí nói ra, liền nơi rách nát này, coi như ra đời một vị thần lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Kim Cung không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra, đối phương dù sao cũng là một vị thần, liền xem như yếu nhất thần, cũng khẳng định nắm giữ lấy sức mạnh hết sức mạnh, chúng ta muốn giết thần, không thể khinh thường. Hắn một bên tự hỏi đối sách, một bên phân phó đám người. Để hoang thú thế công hoán một chút, tận lực kéo dài thời gian. Trước tranh thủ thời gian, khẳng định là không có sai, hắn cần thời gian đi suy nghĩ kỹ càng kế hoạch. 72 chương 73, Thí thần. Không, ta chỉ là mời ngươi rời đi. Kim Cung lại nghĩ tới bọn hắn đối cái kia không biết thần thật ra thì giải không nhiều, muốn chiến thắng địch nhân, đầu tiên liền phải hiểu rõ địch nhân. Bất quá may mắn là, địch nhân cũng không hiểu rõ bọn hắn. Hắn nghĩ tới bị hắn bắt trở lại Dược Sơn, có lẽ có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ đến một chút liên quan tới cái kia thần tin tức. Nhưng chuyện này nhất định phải cẩn thận xử lý, hơi không cẩn thận ngược lại khả năng đem chính bọn hắn bộc lộ ra đi. Kim Cung trong đầu dần dần có một cái kế hoạch. Hắn lập tức khiến người khác đi chấp hành. Đám người nghe Kim Cung kế hoạch, nhất trí cho rằng thành công khả năng cực cao. Mấy ngày quá khứ, cái này mấy thiên hùng thạch đều trấn thủ tại ngoài sơn cốc, ngăn cản hoàng thú tiến công. Mà Hắc Thủy mang tới người cũng rốt cục chạy tới hiện trường, Hắc Thủy để hùng thạch đi nghỉ trước, từ hắn tọa trấn. Hắc Thủy để cho người ta tại ngoài sơn cốc dựng lên giản dị phòng tuyến, có thể tốt hơn ngăn cản hoàng thú công kích. Bạch Nôn một mực chú ý đến tình huống bên này, nhưng thẳng đến phía sau một viêm mang theo những người còn lại đều chạy tới, hoàng thú y nguyên chỉ là mỗi ngày phái mấy cái tới tiến công. Hoàn toàn không có ngay từ đầu điên cuồng, mà lại những cái kia kỳ quái thú nhân cũng lại không có xuất hiện qua. Lúc đầu Hắc Thủy còn muốn cùng những người kia đánh một trận, nhìn một chút có phải thật vậy hay không giống như Hùng Thạch nói, thực lực cường đại. Hai bên lâm vào giằng co, tựa hồ muốn ở chỗ này một mực giằng co xuống dưới đồng dạng. Hùng Thạch đưa ra ý kiến, không bằng bọn thẳng giết ra ngoài, đem những cái kia hoang thú toàn diện giết chết. Mà lại Dược Sơn còn bị đối phương bắt đi, nhiều ngày như vậy đi qua, sinh tử không biết. Bọn hắn không thể ở chỗ này làm các loại, muốn chủ động xuất kích. Hắc Thủy không có đồng ý Hùng Thạch ý nghĩ, cảm thấy vẫn là ổn thỏa cho thỏa đáng. Bạch Nôn mỗi ngày đều lưu ý lấy Dược Sơn bên kia động tĩnh. Bất quá rất nhiều ngày đi qua, cũng không thấy có biến hóa gì. Những người kia đem Dược Sơn bắt lấy về sau, phái một người trông coi. Mỗi ngày đều cho Dược Sơn ăn, cũng không có bị đói hắn. Ngoại trừ hạn chế hành động tự do bên ngoài, cũng không làm khó hắn. Thẳng đến Dược Sơn bị bắt ngày thứ 15, hắn đột nhiên bị người từ trong lồng giam túm ra ngoài. Dược Sơn còn chưa phát giác được đã xảy ra chuyện gì, người đã đến một địa phương khác. Nơi này nhìn xem liền không giống cái gì nơi tốt, âm trầm hắc ám, chỉ có hai cái chậu than cháy hừng hực. Mà tại chậu than bên cạnh, trưng bày không ít vật kỳ quái. Dược Sơn bị một cái đầu rắn người cột vào một cây trụ bên trên, tiếp theo bị nổ xong thân trên quần áo. Một cái khác cầu đầu nhân từ một cái trong ao rút ra một cây roi, trung điểm hất lên, roi đập nện trong không khí phát ra ba ba tiếng vang. Dược Sơn còn chưa hiểu, roi liền quất tại trên người hắn. Một roi xuống dưới, Dược Sơn trên ngực liền xuất hiện một đầu vết máu. Cầu đầu nhân cùng thiếu, tiếp tục dùng roi quật Dược Sơn. Liên tục số đánh xuống, Dược Sơn trên ngực đã máu me đồng địa. Cầu đầu nhân ném roi, từ trong chậu than nắm lên một vật. Kia là một cây thật dài cây gậy, đỉnh đã bị hỏa thiêu màu đỏ bừng. Cầu đầu nhân liền cầm cây gậy kia, hướng phía Dược Sơn mặt bới tới. Nhìn xem càng ngày càng gần đỏ bừng côn sắt, Dược Sơn trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục chống đỡ không nổi, nhắm mắt lại, ở trong lòng kêu gọi thủ thần. Bạch Nôn nghe được Dược Sơn tiếng cầu cứu, biết hắn gặp phải nguy hiểm. Lúc này dẫn nổ lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng, từng cây dây leo từ trên thân Dược Sơn điên cuồng mọc ra, đem hắn bao thành một người bánh trưng. Cầu đầu nhân nhìn thấy một màn này sức sở, quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa Kim Cung. Kim Cung chỉ là phất phất tay, để hắn tiếp tục. Cầu đầu nhân đem nung đỏ côn sắt trực tiếp đâm hướng những cái kia dây leo. Lúc này Bạch Nôn đã đi tới Dược Sơn trong ý thức, hỏi thăm hắn đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy Dược Sơn tao ngộ, Bạch Nôn suy đoán những thú nhân kia là không có ý định lưu Dược Sơn, lại hoặc là muốn từ trên người hắn đạt được chút tình báo. Bất quá song phương ngay cả ngôn ngữ đều không thông, muốn làm sao thu hoạch được tin tức, cái này khiến Bạch Nôn rất là không hiểu. Nhưng không hiểu thì không hiểu, Bạch Nôn không có khả năng nhìn xem Dược Sơn bị đối phương hành hạ chết. Cầu đầu nhân dùng côn sắt hung hăng đâm về dây leo, nhưng vừa đâm vào liền cảm nhận được lực cản. Hắn tiếp tục dùng sức, lúc này Dược Sơn chúng quanh thân thể lại sinh mọc ra càng nhiều dây leo, hướng thẳng đến cầu đầu nhân đâm tới. Cầu đầu nhân tranh thủ thời gian bứt bỏ trong tay côn sắt, thân thể về sau lui nhanh. Bạch Nôn nhìn sững sờ, phản ứng như vậy, thật giống như đối phương đã sớm đoán được hắn sẽ ra tay đồng dạng. Cầu đầu nhân một đường thối lui đến Kim Cung bên người. Lúc này, Kim Cung đem đã sớm nắm trong tay một khối tinh thể bóp nát. Tinh thể vỡ vụn về sau, có một cỗ màu trắng xương mù từ đó bay ra. Tiếp lấy Kim Cung hô to một tiếng, "Động thủ!" Dấu ở chung quanh còn thừa mấy cái thú nhân nhao nhao đưa trong tay tinh thể bóp nát. Mà tại Dược Sơn dưới chân, một cái khổng lồ trận pháp bị trong nháy mắt kích hoạt. Bạch Nôn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ giáng lâm đến trên người mình. Cỗ lực lượng kia cấu kết lấy ý thức của hắn, kéo dài đến bản thể hắn bên trên. Nhưng Bạch Nôn nhưng lại chưa cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng lại sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại giống như là tại bảo vệ hắn đồng dạng, đem hắn toàn thân bao vây lại. Biến hóa như thế vượt quá Bạch Nôn đoán trước. Đối diện những người này dự định làm cái gì? Lúc đầu hắn trông thấy đột nhiên xuất hiện pháp trận, coi là đối diện chuẩn bị công kích hắn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng loại lực lượng này đem hắn vây khốn? Đương nhiên hắn cảm giác mình bản thể đang bị một cỗ lực lượng khác kéo theo. Phần này lực lượng càng thâm ảo hơn, Bạch Nôn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng hắn bản năng cảm thấy sự tình không đúng lắm. Bạch Nôn đang chuẩn bị vận dụng lực lượng phản kháng, cũng cảm giác bản thể của hắn vậy mà tại một chút xíu biến mất, lại xuất hiện địa phương không phải nơi khác, chính là Dược Sơn vị trí. Đối diện là đem hắn cả cái cây trở tới. Hắn cũng minh bạch kia cố khó mà ngăn cản lực lượng đến cùng là cái gì, đó là không ở giữa lực lượng. Lấy Bạch Nôn hiện tại là thực lực, còn không cách nào đối kháng không gian chi lực. Nhưng bản thể giáng lâm, đối Bạch Nôn cũng không phải là chuyện xấu. Thân thể của hắn nhưng chừng 100 mét cao, cái này còn không có coi như hắn lưu tại dưới mặt đất bộ rễ, mà lại Bạch Nôn kỳ thật còn có thể tiếp tục sinh trưởng, 100 mét cũng không phải là cực hạn của hắn. Một gốc to lớn cổ thụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đối phía dưới Kim Cung bọn người đập xuống. Kim Cung trông thấy một màn này, thần sắc ngốc trệ vài giây đồng hồ, nhưng hắn lập tức liền ý thức được đây cũng là bọn hắn phải đối mặt thần chân thân. Kim Cung đối đám người hét lớn, khởi động đạo thứ 2 trận pháp. Hắn một trưởng gỗ trên mặt đất, bàn tay trực tiếp chảy ra máu tươi. Còn thừa mấy người theo sát phía sau, nhao nhao đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, máu tươi chảy ra, đem trùng quanh nhuộm đỏ. Máu tươi tương hỗ cấu kết, chỉ dùng thời gian một hơi thở, liền lại tạo thành một cái đại trận. Bạch Ngôn lúc này toàn bộ thân hình mới vừa vận hoàn toàn lộ ra. Hắn nhìn thấy phía dưới lại xuất hiện đại trận, dưới thân sợi rễ trong nháy mắt tăng gọn, đối kia 8 cái thú nhân đâm tới. Phốc. Chừng 5 cái thú nhân bị Bạch Ngôn sợi rễ trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Hắn đang muốn đối 3 người còn lại động thủ, đã thấy Kim Cung cười ha ha. Ngay sau đó, Bạch Ngôn trên thân lại xuất hiện không gian chi lực. Đối diện đang làm gì, lại muốn đem hắn chuyển tống đến địa phương khác. Khổng lồ không gian chi lực xuất hiện, lôi cuốn lấy Bạch Ngôn. Hắn chỉ có thể nhìn thân thể của mình một chút xíu biến mất, đâm ra sợi rễ tại Kim Cung trước mặt biến mất. Bạch Ngôn lại mở mắt, phát hiện mình đã đến hư không bên trong. Đối phương trực tiếp đem hắn chuyển tống đến thế giới bên ngoài. Đây cũng là Kim Cung kế hoạch, hắn biết rõ, chỉ dựa vào bọn hắn 8 người muốn giết một cái thần chính là nằm mơ. Nhưng nếu như ta không giết ngươi, thân là thần, chắc hẳn khẳng định nhận qua tín đồ triệu hoán. Mà Kim Cung bày ra cái thứ nhất pháp trận chính là một cái triệu hoán trận, có thể dùng đến triệu hoán thần chân thân giáng lâm. Loại trận pháp này đối thần không có bất cứ thương tổn gì, chỉ cần trải qua thần liền khẳng định biết, trận pháp này sẽ không tổn thương bọn hắn. Bất quá Bạch Ngôn là lần đầu tiên kinh lịch, cũng không biết đây là cái gì, cho nên tại bản thể xuất hiện trong nháy mắt liền phát động công kích. May mắn Kim Cung sớm liền chuẩn bị cái thứ hai truyền tống trận, cái truyền tống trận này là đem bọn hắn đưa đến thế giới này trận pháp. Đáng tiếc, bởi vì thế giới này không có linh khí, bọn hắn tại đi vào thế giới này về sau, liền phát hiện không có cách nào lại dùng truyền tống trận rời đi. Mà trên người bọn họ cũng không có mang nhiều ít linh thạch, coi như dùng những linh thạch này bày trận, cũng chỉ có thể bày ra một cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Nhiều nhất đem bọn hắn đưa ra thế giới này, lại không cách nào đem bọn hắn đưa về đến thế giới. Nhưng coi như thật có thể trở về, bọn hắn cũng sẽ không trở về, bọn hắn muốn chính là từ thế giới kia trốn tới. Kim Cung liền bày ra một cái ngẫu nhiên truyền tống trận, cái này đủ để đem một cái thần truyền tống đi. 73 chương 74, thần thích Bạch Ngôn phiêu phủ ở trong hư không, chung quanh cái gì cũng không có, một mảnh hư vô. Hắn gốc cây này cây, đoán chừng chính là vùng hư không này bên trong vật duy nhất. Nhưng hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn phát hiện mình còn có thể tiếp thụ lấy tín ngưỡng chi lực. Mà ngoại trừ tín ngưỡng chi lực, hắn còn có thể liên hệ đến cố kia lưu tại thụ quốc phân thân. Dựa vào bộ phận này liên hệ, hắn hẳn là có thể tìm tới đường trở về. Mà có tín ngưỡng chi lực bổ sung, Bạch Ngôn không cần lo lắng mình lại bởi vì không có đồ ăn mà chết đi. Từ hắn trở thành đồ đẳng, thu hoạch được tín ngưỡng chi lực về sau, ánh nắng cùng nước đối với hắn liền không còn là nhu yếu phẩm. Bạch Ngôn rút nhỏ thân thể, trong hư không duy trì 100 mét cao thân thể cần tiêu hao càng nhiều lực lượng, vẫn là nhỏ một chút tốt. Thân cây co bảo, cuộn mình thành một đoàn, bề ngoài dùng cứng rắn vỏ cây bao trùm. Bạch Ngôn từ một cái cây biến thành một gốc to lớn hạt giống, đem mình bao vây lại. Hạt giống đằng sau còn rất dài ra mấy cây cây cần, trong hư không lung lay, một chút xíu thôi động Bạch Ngôn di động. Giải quyết di động vấn đề, Bạch Ngôn hướng phía cảm ứng phương hướng lướt tới. Cũng không biết quá trình này cần bao lâu. Để thân thể chậm rãi phiêu, Bạch Ngôn đại bộ phận ý thức khống chế lưu tại thụ quốc phân thân bắt đầu hoạt động. Có một số việc còn không có giải quyết đâu. Thụ quốc bên trong, to lớn cổ thụ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, động tĩnh lớn như vậy quấy nhiều đến tất cả mọi người. Thụ thần không thấy. Không ít người phảng phất lập tức đã mất đi tất cả khí lực, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Thụ thần đại nhân. Còn có người quỳ trên mặt đất, hướng phía biến mất không trung liều mạng dập đầu. Thang Ô nhận được tin tức, lập tức vọt ra khỏi phòng, hướng phía nguyên bản thụ thần vị trí chạy như điên. Tại thụ quốc trung tâm, nguyên bản đứng sừng sững lấy 100 mét cao đại thụ đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái khoa trương lô lớn. Đột nhiên, trống rồng trên không đồng bền đi lên một đạo bóng người màu xanh lục. Đạo nhân ảnh kia hiện ra là nhân hình, nhưng bề ngoài cùng vỏ cây, diện mục cũng là mơ hồ không rõ. Chỉ có số ít mấy người nhận biết đạo thân ảnh kia, tự xưng thụ thần thần sứ Bạch Ngôn đại nhân. Bạch Ngôn thông qua cỗ này hóa thân nhìn thấy thụ quốc đám người dáng vẻ. Rất nhiều người quỳ xuống đất cầu nguyện, hy vọng thụ thần một lần nữa trở về. Đại lượng tín ngưỡng chi lực tụ lại, tuôn hướng Bạch Ngôn. Bạch Ngôn không còn nói nhảm, khống chế hóa thân bắt đầu sinh trưởng. Lục sắc thụ nhân trên thân toát ra từng đầu lục sắc cây mây. Những này cây mây giống rắn đồng dạng linh hoạt, dây dưa cùng nhau, một mặt hướng lên bầu trời sinh trưởng, một mặt đâm về mặt đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một gốc 100 mét cao đại thụ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thang Ô nhìn thấy một màn này, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn hô to lên, "Thần tích! Đây là thần tích a!" Thanh âm của hắn dần dần hướng ra phía ngoài quyết tán, càng ngày càng nhiều người gia nhập reo hò. Nguyên bản bi thống bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Trái tim tất cả mọi người tình như cùng xe cắp treo, chập trùng lên xuống. Nhưng mọi người đối thụ thần sùng bái lại tăng lên một bậc thang. Xử lý xong bản thể biến mất lưu lại vấn đề, Bạch Ngôn lại lập tức liên hệ Dực Sơn. Dực Sơn lúc này ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Vừa rồi thụ thần bản thể giáng lâm một màn kia, ở trong đầu hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Xuyên thấu qua Dực Sơn con mắt, Bạch Ngôn nhìn thấy ngay tại Cuồng Tiếu Kim Cung. Hắn hẳn là cho là mình kế hoạch thành công đi. Không thể không nói, mấy người này là gan xác thực rất lớn. Mà từ thủ đoạn của bọn hắn bên trong, Bạch Ngôn dám đoán chắc, những người này khẳng định đến từ thế giới khác. Bất quá bây giờ nha, vẫn là trước xử lý bọn hắn. Dực Sơn đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra một viên nhỏ bé hạt giống. Hạt giống này vẫn là lúc trước Bạch Ngôn vì khống chế hắn, cho hắn ăn hết, vẫn luôn lưu tại trong thân thể của hắn. Bởi vì Bạch Ngôn bản thể rời đi, hắn thông qua phân thân sau đó tại liên hệ đến Dực Sơn. Một chút thủ đoạn thi triển ra có chút khó khăn, nhưng nếu như là khống chế thân thể của hắn một bộ phận, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá chừng hạt gạo hạt giống cấp tốc mọc dễ nảy mầm. Từng cây sợi đằng từ không tới có, vèo một tiếng đem còn lại ba cái thú nhân trói lại. Bạch Nôn không có nương tay, trực tiếp giết chết hai người khác, chỉ để lại Kim Cung một người. Bất quá liền xem như hắn, Bạch Nôn cũng xoắn nát hắn hai cánh, dùng sợi đằng đem hắn một mực trói lại. Bạch Nôn sở dĩ lưu hắn một mạng, còn muốn từ trên người hắn đạt được loại kia pháp trận. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng nhanh lên trở về. Pháp trận đã có thể đem hắn đưa tiễn, chắc hẳn cũng có thể đem hắn gọi trở về. Kim Cung trông thấy lục sắc sợi đằng xuất hiện trong nháy mắt, liền biết kế hoạch của mình thất bại. Bọn hắn còn đánh giá thấp một vị thần thủ đoạn. Bằng bọn hắn tám người, căn bản không có khả năng đối kháng một vị thần. Dược Sơn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thu thần đại nhân. Bạch Nôn thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ta tại, đưa ngươi trước mặt cái này lục sắc chiếc lồng mang lên, chuẩn bị đi trở về. Dược Sơn đầu óc còn rất ngộng, không biết ngay tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong phát sinh nhiều ít chuyện lớn. Nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu Bạch Nôn, yên lặng đem trước mắt lục sắc lớn bánh trứng kiêng. Bất quá hắn chỉ có một cái tay, mang theo cái đồ chơi này có chút không tốt hành động. Các thú nhân toàn diện, tại không người có thể khống chế hoang thú. Hoang thú bầy lập tức đại loạn, tương hô đánh nhau. Hoang thú nhóm bốn chính là cực kỳ hung tàn sinh vật, nếu không phải bị thú nhân khống chế, tuyệt không có khả năng cùng một chỗ hành động. Một bộ phận hoang thú trực tiếp đào tẩu, có thể trốn bao xa liền bao xa. Một bộ phận hướng về phía hắc thủy đám người phòng tuyến lao đến. Bất quá thành đàn công kích bọn hắn đều có thể ngăn cản xuống tới, chớ nói chi là chỉ là mấy cái hoang thú lung tung đánh sâu vào. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra cũng có thể đoán ra, hoang thú hẳn là muốn rời đi. Rất nhiều chiến sĩ thấy thế đều hoan hô. Nói thật, mười mấy ngày nay chiến đấu xuống tới, bọn hắn đều cảm thấy thật sâu ra rời. Còn có rất nhiều người trong chiến đấu rời đi, sẽ không còn được gặp lại. Bây giờ nhìn gặp hoang thú chính mình cũng loạn, bọn hắn làm sao có thể không vui? Một cái tuổi trẻ chiến sĩ chạy tới Hắc Thủy trước mặt nói ra, "Hắc Thủy đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa cơ hội này chủ động xuất kích, đem những này hoang thú triệt để đánh giết." Hắc Thủy nhìn xem loạn thành một bầy đàn thú, không có đáp ứng. Đàn thú mặc dù loạn, nhưng không xác định đây có phải hay không là đối phương cố ý chế tạo giả tượng, vạn nhất là dẫn dụ chúng ta mắc câu mồi. Trẻ tuổi chiến sĩ lại không cảm thấy như vậy, hắn nhìn về phía một bên khác Mục Viêm. "Tế tự đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?" Mục Viêm ngay tại cẩn thận quan sát đến bầy thú trạng thái. Một lát sau, hắn mới nói ra, "Hắc thúc, ta cho rằng có thể chủ động xuất kích. Những cái kia hoang thú đúng là tại chém giết lẫn nhau, hẳn là người sau lưng xảy ra vấn đề." Tuổi trẻ chiến sĩ nghe thấy Mục Viêm đồng ý, rất là cao hứng. Hắc Thủy nhìn về phía hắn, hỏi, "Người tên là gì?" "Ta gọi Diệp Phục." Hắc Thủy nhẹ gật đầu. "Tốt, Diệp Phục, ta để ngươi mang một đội người xuất kích, như thế nào?" Diệp Phục hé miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói, "Rõ." Rất nhanh, một đám chiến sĩ chủ động xông ra phòng tuyến, sát nhập vào đàn thú. 74 chương 75, thú tộc nhân thần nhìn thấy có nhân chủ động xuất kích, cùng hoang thú chém giết. Hùng Thạch cũng ngồi không yên, cũng hướng Hắc Thủy thỉnh cầu dẫn người xuất kích. Hắc Thủy tự nhiên cũng đồng ý rất nhanh, càng ngày càng nhiều chiến sĩ xông vào đàn thú. Đến cuối cùng, đại bộ phận hoang thú đều trốn, nhưng còn lại toàn bộ đều biến thành thi thể. Đám người lui về phòng tuyến, mặc dù hoang thú rời đi, nhưng bọn hắn không dám hứa chắc hoang thú nhóm liền nhất định sẽ không lại trở về. Một Viêm thì đưa ra ý kiến, cho rằng có thể tại đầu này Miệng Sơn cốc kiến tạo một tòa pháo đài để mà phòng ngự hoang thú. Đám người thu thập chiến trường thời điểm, Dực Sơn mang theo khỏa thành một đoàn thú nhân chạy về. Hắc Thủy bọn người rốt cuộc biết hoang thú sẽ không lại đột kích. Bất quá Mục Viêm trước đó đề nghị vẫn là đạt được đám người ủng hộ, quyết định ở chỗ này kiến tạo một tòa pháo đài. Mấy ngày sau, Hắc Thủy mang theo đám người trở về. Kim Cung bị làm tù binh dẫn tới Bạch Nôn trước mặt. Bạch Nôn rồi ra một cây xúc tu, dán tại Kim Cung trên trán. Giữa bọn hắn cũng không hiểu đối phương ngôn ngữ, nhưng Bạch Nôn có thể giống cùng lớn thanh lưu giao lưu, trực tiếp thông qua ý thức tiến hành câu thông. Kim Cung trong ý thức xuất hiện Bạch Nôn thân ảnh, hoặc là nói Bạch Nôn cưỡng ép xâm nhập vào ý thức của hắn bên trong. Kim Cung ý thức còn duy trì hoàn chỉnh hình tượng, không giống thân thể của hắn đã bị Bạch Nôn chặt đứt phía sau hai cánh. Kim Cung ngước đầu nhìn lên lấy đại thụ, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì kính ý, ngươi chính là vị kia thần. Ta còn là đánh giá thấp thần cường đại. Bạch Nôn nhìn xem Kim Cung, nói, ngươi cũng không phải là thế giới này sinh linh, ngươi đến từ chỗ nào? Đột nhiên, Kim Cung không gian ý thức bên trong nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo, phảng phất muốn xé rách cả vùng không gian. Nhưng một giây sau, liền bị Bạch Nôn trấn áp, quay về bình tĩnh. Kim Cung thanh âm khàn khàn vang lên, ha ha, ta đang còn muốn một vị thần trước mặt nói láo, là ta ngây thơ. Như ngài sở liệu, ta đến từ một cái thế giới khác, thú giới, đó là chúng ta thú tộc nhân thế giới. Bạch Nôn tiếp tục hỏi, ngươi vì sao đến thế giới của ta? Kim Cung lộ ra thê thảm tiểu dung, chúng ta thần mất đi, thú giới lâm vào hỗn loạn, mọi người đánh tới đánh lui, đều muốn trở thành mới thú thần. Các ngươi là vì thoát đi chiến loạn. Kim Cung lắc đầu. Không, chúng ta là vì để thú thần trùng sinh. Bạch Nôn ý thức được đây là chút hiểu biết thế giới bên ngoài cơ hội tốt. Trước đó võ tiên lưu cho hắn võ đạo bia bên trong cũng không có ghi chép vật tương tự. Bên trong chỉ là miêu tả từng cái thế giới quan hệ. Bạch Nôn về sau cũng ý thức được, võ tiên khẳng định che giấu một ít chuyện. Càng cực đoan một điểm, võ tiên căn bản cũng không có nói với Bạch Nôn nói thật. Nghĩ tới đây, Bạch Nôn tiến một bước xâm nhập Kim Cung ý thức. Hắn thậm chí dự định trực tiếp giết chết Kim Cung, hấp thu trí nhớ của hắn. Bất quá Bạch Nôn không xác định Kim Cung sau khi chết ký ức có thể hay không xuất hiện biến hóa. Ổn thỏa lý do, hắn dự định trước đề ra nghi vấn, sau đó giết chết hắn, lại hấp thu trí nhớ của hắn tiến hành xác nhận. Kim Cung ý thức cơ hồ bị Bạch Nôn hoàn toàn khống chế, lúc này Bạch Nôn hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ trả lời. Các ngươi dự định làm sao để thú thần trùng sinh? Chúng ta từ thú giới cho tới, vì để tránh cho bị người đuổi giết, lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống, dạng này người khác sẽ rất khó thông qua trận pháp truyền tống truy tung đến chúng ta. chúng ta tới đến thế giới này về sau, lại phát hiện nơi này không tồn tại linh khí, cũng không đủ linh khí, dựa vào trên người chúng ta mang theo linh hạch, căn bản không đủ để đem chúng ta chuyển tống đến thế giới khác đi. Bạch Nôn đánh gây hắn, cho nên các ngươi liền dùng chuyển tống trận đối phó ta. Không sai, chuyển tống trận tiêu hao năng lượng căn cứ chuyển tống khoảng cách mà định ra, chúng ta mang tới linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng đủ để đem một bộ phận vật thể chuyển tống đến trong hư không. Kim Cung kế hoạch cũng là được ăn cả ngã về không, dù sao bọn hắn không có cách nào rời đi thế giới này, chỉ có thể liều mạng một cái. Kết quả đương nhiên là thất bại. Kim Cung tiếp tục giảng thuật bọn hắn lúc đầu kế hoạch. Sau đó chúng ta phát hiện hoang thú, chúng ta thú tộc dùng có thể khống chế hoang thú thủ đoạn, liền dự định bồi dưỡng những này hoang thú, để bọn hắn thức tỉnh trí tuệ. Bạch Nôn hiếu kỳ, thức tỉnh trí tuệ làm cái gì? Chỉ có trí tuệ sinh linh tín ngưỡng mới có thể để cho thần phục sinh, chúng ta dự định khiến cái này hoang thú tín ngưỡng thu thần, dùng cái này ngưng tụ tín ngưỡng để thú thần chủ sinh. Về sau, chúng ta phát hiện sự hiện hữu của các ngươi, nhân tộc bản thân liền có trí tuệ, không cần chúng ta phí nhiều ít khí lực, chỉ cần dẫn đạo các ngươi tín ngưỡng thu thần là được, có thể càng nhanh đạt tới mục đích của chúng ta. Kim Cung bọn người ngay từ đầu kế hoạch là định dùng hoang thú chế tạo tai nạn. Sau đó bọn hắn xuất thủ cứu nhân tộc, lại mượn cơ hội tuyên truyền thú thần tín ngưỡng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không ngờ tới, Dược Sơn đám người đã có tín ngưỡng thần. Về sau chính là Kim Cung thiết kế kế hoạch khu trục thần, mà một khi mất đi thần, tất nhiên sẽ tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa, thậm chí là chiến tranh. Xem bọn hắn thú giới hiện tại rối loạn tình huống liền biết. Bạch Ngôn đem tiền căn hậu quả hiểu rõ, hiện tại hắn vấn đề quan tâm nhất còn có một cái, thú thần là như thế nào chết đi. Đối mặt vấn đề này, Kim Cung lập tức đã tuôn ra rất nhiều sợ hãi bi thương và sợ hãi tâm tình tiêu cực. Ta đối với chuyện này không hiểu nhiều, ta còn nhớ rõ kia là 10 phần bình thường một ngày, thú giới giống như ngày thường không có cái gì đại sự phát sinh. Nhưng đột nhiên ở giữa, đại địa chấn động, bầu trời lờ mờ, phảng phất có cực kỳ chỉ sợ đồ vật giáng lâm. Chỉ một lát sau về sau, trong lòng của ta liền đã tuôn ra một cỗ to lớn bi thương và bàng hoàng, cái loại cảm giác này, thật giống như mình đã mất đi trọng yếu nhất một kiện đồ vật, đã mất đi cho tới nay che chở lấy sự vật của mình. Toàn bộ thú giới, tất cả mọi người cảm nhận được, chúng ta đã mất đi thú thần rời đi. Kim Cung trầm mặc một hồi lâu, mới lại lần nữa bắt đầu giảng thuật. Về sau ta mới biết được, lúc kia, thú thần ngay tại thú giới bên ngoài cũng không biết địch nhân giao thủ, thần biết mình không địch hậu, xuất thủ đem thú giới đẩy vào hư không, sau đó cùng tên địch nhân kia đồng quy vu tận. Kim Cung lại lắc đầu, không, nói không chừng vật kia còn sống, đồng quy vu tận chẳng qua là chúng ta thú tộc nhân mong muốn đơn phương thuyết pháp. Kim Cung thở dài một hơi. Thú thần sau khi mất đi, tất cả thú tộc nhân đều lâm vào mê mang, thú giới bởi vì bị thú thần đẩy vào hư không, cũng đã mất đi cùng thế giới khác liên hệ. Chúng ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho cường đại thú thần biến mất. Nếu như khi đó chúng ta tất cả thú tộc có thể đoàn kết cùng một chỗ. Kim Cung nói đến đây, nhịn không được khóc ồ lên. Thú thần vốn có thể tại chúng ta tất cả thú tộc nhân tín ngưỡng bên trong chủ sinh. Nhưng là, những cái kia cường đại thú tộc nhân, những cái kia chỉ lần này cùng thú thần thần vương nhóm, lựa chọn phản bội thú thần. Bọn hắn muốn thu hoạch được tất cả thú tộc nhân tín ngưỡng, muốn trở thành mới thú thần. Phân liệt tín ngưỡng không cách nào làm cho thú thần phục sinh, trừ phi có người có thể thống nhất sở hữu thú tộc nhân. Nhưng cho đến lúc đó, cái kia thống nhất thú tộc giá hỏa khẳng định sẽ đem tất cả tín ngưỡng tập trung đến trên người mình, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn gọi về lúc đầu thú thần. Chương 76, thần thạch Kim Cung gào thét nói xong tất cả nói. Bạch Ngôn nghe xong cũng trầm mặc hồi lâu. Kim Cung là số ít một bộ phận nguyện ý phục sinh nguyên bản thú thần người. Nhưng bọn hắn những người này nhận lấy càng nhiều thú tộc nhân chen ép cùng giết hại. Những cái kia thú tộc thần vương cơ hồ khống chế thú giới. Bọn hắn mặc dù tương hỗ ở giữa đánh tới đánh lui, nhưng ở ngăn cản nguyên bản thú thần phục sinh một chuyện bên trên nhưng lại lạ thường thống nhất. Kim Cung chỉ có thể lựa chọn thoát đi thú giới, đi thế giới khác tìm cơ hội. Trên thực tế, lúc trước thú tộc cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Ngoại trừ thú giới bên ngoài, còn khống chế lấy rất nhiều cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này bên trong cũng có thú thần tín ngưỡng. Nếu như có thể đi đến những thế giới kia, thêm chút dẫn đạo, nhất định có thể phục sinh nguyên bản thú thần. Chẳng qua hiện nay, những thế giới nhỏ này thoát ly thú giới khống chế, về sau vẫn sẽ hay không tín ngưỡng thú thần cũng khó nói, mà lại thú giới biến mất về sau, cái khác thế giới khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt những thế giới nhỏ kia quyền khống chế. Bị thế giới khác khống chế về sau, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cải biến tín ngưỡng. Kim Cung chỉ hy vọng lúc trước những cái kia đồng dạng chọn rời đi thú giới người có thể thành công. Bạch Ngôn mặc dù đồng tình Kim Cung tao nộ, nhưng không có khả năng thả hắn sống sót. Tiền căn hậu quả hiểu rõ về sau, Bạch Ngôn quan tâm nhất chính là triệu hoán trận cùng truyền thống trận. Triệu hoán trận là một loại có thể triệu hoán thần hàng lâm trận pháp. Trận pháp hoạch tâm là tín đồ đối thần tín ngưỡng, vì trận pháp cung cấp năng lượng đồng dạng là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là không giống với linh khí năng lượng, nhưng trên bản chất tới nói cũng là một loại năng lượng. Kim Cung trên tay bọn họ tín ngưỡng chi lực đến từ đã từng thú thần. Thần có thể đem tín ngưỡng chi lực dùng phương pháp đặc thù ngưng tụ thành một chủng loại giống như bảo thạch đồng dạng vật chất, chúng ta đem nó xưng là thần thạch. Thú thần còn tại lúc, sử dụng thần thạch có thể đạt được thú thần đáp lại, ngắn ngủi tăng lên người sử dụng lực lượng. Nếu như đi thế giới khác thì có thể dùng thần thạch bày ra triệu hoán trận, triệu hoán thú thần giáng lâm. Trên thực tế, cương đại thần nhận triệu hoán lúc là có thể cự tuyệt, hoặc là chỉ giáng lâm một cái phân thân. Bất quá Bạch Ngôn không hiểu trong này nguyên lý, mới có thể trực tiếp để bản thể giáng lâm. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể chỉ làm cho phân thân quá khứ. Kim Cung ban đầu là suy đoán Bạch Ngôn cũng không tính quá cường đại, mới có thể mạo hiểm triệu hoán hắn. Xem ra lực lượng của ngài đã có thể cự tuyệt loại này triệu hoán, là ta đánh giá thấp lực lượng của ngài. Bạch Ngôn không nói gì, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật đi, vậy quá thật mất mặt. Nhưng nói thật, hắn hiện tại chính là cái vừa đạp vào con đường này người, thật muốn nói đến, hắn thậm chí ngay cả chân chính thần đều còn không tính. Mặc dù bị người gọi thụ thần, nhưng khoảng cách thần minh lực lượng cấp độ còn có 10 phần chênh lệch lớn. Bạch Nôn nhìn xem Kim Cung, hỏi, ngươi còn có thể bố trí triệu hoán trận sao? Kim Cung lắc đầu, thần thạch đã bị chúng ta sử dụng hết, từ thú giới thoát đi lúc, chúng ta mỗi người cũng chỉ mang theo một khối thần thạch ra. Nói thật, ta lúc ấy cũng hoài nghi có thể hay không dùng những này thần thạch đem ngài triệu hoán quá khứ, dù sao ta cũng là lần thứ nhất dùng thần thạch đi triệu hoán các thần. Bất quá khi đó Kim Cung đối với cái này vẫn rất có lòng tin. Làm trận nhãn chính là Dực Sơn, Dực Sơn chỉ tín ngưỡng một cái thần, mà lại thú thần đô biến mất, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ đem thú thần triệu hoán đi ra. Đương nhiên, nếu là ra thật là thú thần, bọn hắn khẳng định càng cao hứng hơn. Tóm lại, cuối cùng Kim Cung chỉ là dùng triệu hoán trận, đem Bạch Nôn bản thể đợi tới. Nghe xong Kim Cung giải thích, Bạch Nôn biết hắn muốn trực tiếp đem bản thể gọi trở về chỉ sợ rất khó. Thần thạch lại như thế nào ngưng tụ? Ta làm sao biết, ta nếu có thể ngưng tụ thần thạch, ta liền thành thần. Bạch Nôn bất đắc dĩ từ bỏ vấn đề này, lại phải chính hắn đi nghiên cứu. Hắn lại hỏi truyền tống trận sự tình. Truyền tống trận đến là muốn đơn giản một chút. Bất quá dựa theo Kim Cung thuyết pháp, thế giới này không có linh khí, chỉ sợ cũng không có cách nào bố trí truyền tống trận. Đối với cái này Bạch Nôn lại cảm thấy không nhất định. Linh khí cũng chỉ bất quá là một loại năng lượng mà thôi. Tín ngưỡng chi lực chẳng lẽ không tính một loại năng lượng sao? Hắc thủy bọn hắn thức tỉnh huyết mạch chi lực, không phải cũng có thể dùng tới tu luyện, chẳng lẽ không tính một loại năng lượng sao? Nhiều nhất là đem nguyên bản chỉ có thể dùng linh khí khu động truyền tống trận cải thành dùng khác năng lượng khu động không được sao? Kim Cung cuối cùng vẫn là chết tại Bạch Nôn trong tay. Bạch Nôn từ trong trí nhớ của hắn đạt được rất nhiều tri thức. Trong này có quan hệ với triệu hoán trận cùng truyền tống trận bố trí phương pháp, còn có liên quan tới thú giới cùng thú tộc tri thức. Bạch Nôn hấp thu những ký ức này về sau, bắt đầu nghiên cứu lên như thế nào ngưng tụ thần thạch. Bất quá hắn chỉ có một cái khái niệm, chỉ biết là thần thạch là dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra sản phẩm. Nhưng cụ thể quá trình đến cùng nên làm như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Bạch Nôn chỉ có thể lần lượt nếm thử, may mắn thời gian của hắn rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, Bạch Nôn cũng sẽ nghiên cứu một chút thú tộc nhân tu luyện pháp. Tại Kim Cung trong trí nhớ, thú tộc tu luyện chia làm hai phái, cổ thú tộc phương pháp tu luyện cùng mới thú tộc phương pháp tu luyện. Cổ thú tộc phương pháp tu luyện đến là cùng Bạch Nôn truyền xuống những cái kia công pháp có điểm giống, dựa vào rèn luyện tự thân tới tu hành. Mà mới phương pháp tu luyện, Bạch Nôn nâng phải cùng hắn chuyển cho một viêm quan thần quyết đi là cùng một cái đường, rèn luyện là tinh thần ý chí. Bạch Nôn tham khảo cùng sửa đổi một bộ phận, đem mình hiểu mới viết vào dưới cây đạo địa. Trong hư không, Bạch Nôn biến thành một cầu, đang chậm rãi hướng phía trước phiêu động. Tại không có vật gì trong hư không, thực sự rất nhàm chán. May mắn hắn có thể đem đại bộ phận ý thức đều chuyển rời đến trên phân thân, nghiên cứu một chút đồ vật, thuận tiện nhìn xem bận rộn thụ của người. Bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn mặc kệ bên này, ai biết tại phiêu quá trình bên trong có thể hay không gặp được cái gì. Nói cái gì đến cái gì. Bạch Nôn bỗng nhiên liền nhìn thấy nơi xa xuất hiện một điểm quang sáng. Điểm sáng cấp tốc mở rộng, hóa thành một đầu tản ra thải sắc lưu quang thông đạo. Thứ này khá quen a, Bạch Nôn lập tức liền nghĩ đến lúc trước hắn vượt qua núi tuyết sau từng gặp đầu kia thông đạo. Lại tới một con quái vật. Bạch Nôn nhìn một cái bốn phía, không có che chắn địa phương à, làm sao xử lý, muốn tránh đều không có địa phương. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, đối diện mục tiêu cũng không phải là hắn. Trong thông đạo đã tuôn ra một đoàn tướng mạo kỳ quái sinh vật, phô thiên cái địa, trong hư không kết thành một mảnh lớn. Đen nghịt quái vật tập kết xong, liền hướng phía một phương hướng khác bay đi. Mà đầu kia đưa chúng nó đưa ra tới thông đạo cũng ngẫu nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Nôn nhìn một chút quái vật từ từ đi xa phương hướng. Cái hướng kia cùng hắn về nhà phương hướng giống nhau như lúc. Những quái vật này chẳng lẽ là hướng về phía thế giới của hắn đi? Bạch Nôn không dám thất lễ, đuổi theo sát. 76 chương 77, trong hư không chiến đấu lần này xuất hiện quái vật cùng trước đó Bạch Nôn giết qua những cái kia có chút không giống. Mặc dù cũng là đen như mực bề ngoài, nhưng bộ dáng nhìn xem càng giống một loại nào đó nhuyễn trùng. Quái vật trong hư không du tẩu, đột nhiên giống như là đụng phải một mặt tường đồng dạng ngừng lại. Nơi đó nhìn xem không có cái gì, lại vẫn cứ tồn tại vật gì đó chặn quái vật đường đi. Một bộ phận quái vật bắt đầu lướng phía trước một chút lại một cái đục vào. Còn có một số quái vật há hốc miệng ra, giống như là cắn lấy trên thứ gì mặt, thân thể điên cuồng ngọ nguậy, xông về phía trước ít. Bạch Nôn cuối cùng thấy rõ, trước mặt quái vật khẳng định có thứ gì, vật kia chặn quái vật đường đi. Hắn hơi suy tư một chút, không biết vật kia có thể hay không đem hắn cũng ngăn lại. Nhưng thứ này ngăn cản quái vật chung quy là chuyện tốt. Kia Bạch Nôn liền không thể để quái vật đem nó đánh vỡ. Nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ đi đối phó quái vật, có chút nguy hiểm. Quái vật số lượng rất nhiều là thứ nhất, thứ hai là hắn trong hư không tốc độ di chuyển rất chậm, không sai biệt lắm cùng rùa đen bò đồng dạng. Hắn không có tại quái vật trong đám trông thấy loại kia 10 phần to lớn cá thể, cũng không có loại kia nhìn một chút liền muốn tới dung hợp cường đại quái vật. Chỉ là một chút phổ thông quái vật, Bạch Nôn cũng không lo lắng không đối phó được. Hắn sợ chính là quái vật sẽ mượn ưu thế tốc độ cùng hắn lôi kéo. Nhưng cho dù có chỗ lo lắng, Bạch Nôn vẫn là xông đi lên độc thủ. Bất quá quái vật phản ứng lại ra ngoài ý định. Bọn chúng vừa nhìn thấy Bạch Nôn, không mang theo bất cứ chút do dự nào, như bị điên hướng phía hắn vọt tới. Trong hư không, một trận đại chiến bộc phát. Bạch Nôn khôi phục thành đại thụ bộ dáng, toàn thân lan tràn ra từng cây hiện ra kim quang xúc tu. Nhưng chung quanh cơ hồ bị côn trùng trạng quái vật vây chật như nêm cối, cơ hồ bị bọc thành một viên đại hắc cầu. Một cây xúc tu xuyên thủng quái vật thân thể, màu xanh đen huyết dịch phun ra. Dính vào quái vật huyết dịch xúc tu vậy mà toát ra khói xanh. Hiển nhiên, những huyết dịch này có cực mạnh tính ăn mòn. Một con nhuyễn trùng bơi đến đại thụ phía dưới, mở ra che kín răng nanh miệng cắn một cái tại một đầu rễ cây bên trên. Miệng vừa hạ xuống, vậy mà trực tiếp cắn đứt rễ cây. Trung quanh cái khác quái vật điên cuồng xông đi lên, đem cây kia rễ cây gặm ăn hầu như không còn. Chú ý tới một màn này, Bạch Nôn tâm tình nặng nề. Những quái vật này hẳn là đem hắn trở thành con mồi cùng đồ ăn. Bạch Nôn đã tận khả năng đánh giết quái vật, nhưng quái vật số lượng thực sự quá nhiều, thỉnh thoảng sẽ có mấy đầu đột phá phòng tuyến chạy đến Bạch Nôn bên người. Chỉ là miệng vừa hạ xuống, tất nhiên có thể mang đi một chút đồ vật. Bạch Nôn rất vui vẻ cảm giác đến thể nội năng lượng tiêu hao có chút theo không kịp. Những quái vật này không chỉ có sẽ ăn hết thân thể của hắn, sẽ còn hấp thu năng lượng của hắn. Đơn giản liền cùng hút máu châu chấu, chuồn chuồn đồng dạng. Bạch Nôn đống nhiên toàn bộ thân hình biến đổi, từng cây nhánh cây giống như là dây thừng đồng dạng tương hỗ bện. Rất nhanh liền hóa thành một đầu hình thể to lớn mục long. Hóa Long thần thông. Lúc trước Bạch Nôn từ nhỏ xích long phụ thân cây kia xương rồng bên trên lĩnh ngộ ra tới năng lực. Trước đó hắn bình thường đều để dùng cho nhỏ xích long chế tạo một long thân thể, đây là lần thứ nhất trên người mình sử dụng. Nói lên nhỏ xích long, lúc ấy Kim Cung đem Bạch Nôn bản thể triệu hoán quá khứ lúc, nhỏ xích long bởi vì cũng không tính Bạch Nôn thân thể một bộ phận, cùng phân thân cùng một chỗ bị lưu tại thủ quốc. Bằng không, hắn có thể để nhỏ xích long mang theo hắn đi, tốc độ khẳng định so hiện tại nhanh. Một long trong hư không tứ ngược, tín ngưỡng chi hỏa. Một long trên thân nhiễm lên một tầng ngọn lửa màu vàng, càng nhiều mấy phần long tộc uy thế. Bất quá quái vật là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng sẽ không bởi vì Bạch Nôn biến thành cự long mà cảm thấy sợ hãi. Song phương trong hư không chém giết, bộc phát ra thảm liệt chiến đấu. Chẳng biết lúc nào, Bạch Nôn phát giác bên người quái vật số lượng biến ít. Hắn thừa dịp chiến đấu khe hở hướng bốn phía xem xét. Trong hư không nổi lơ lửng từng cỗ bị xé nát thi thể, còn có không ít đứt gãy gỗ, khô cạn nhánh cây cùng sợi rễ. Nhưng quái vật giảm bớt cũng không phải là bởi vì bị hắn giết hết. Chỗ kia ngăn lại quái vật tiến lên không biết bình chướng đã phá vỡ một cái lỗ hổng. Không ít quái vật bỏ Bạch Nôn, chui vào cái kia chỗ thủng bên trong. Bạch Nôn lực lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao 7-8 phần, chỉ còn lại có không nhiều một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Rời xa lúc đầu thế giới về sau, có thể truyền đến trên người hắn tín ngưỡng chi lực rất ít, căn bản không đủ để bổ sung chiến đấu tiêu hao. Nhưng Bạch Nôn vẫn là đuổi theo quái vật giết tới. Khi hắn vọt tới chỗ kia chỗ thủng, hướng một chỗ khác xem xét, lại nhìn thấy một cái khác không giống thế giới. Nơi này căn bản không phải cái gì bình thường, mà là một cái thế giới giới bích. Có lẽ những quái vật kia ngay từ đầu mục đích chính là chỗ này. Bọn chúng mở ra thế giới này giới bích, bắt đầu ăn mòn thế giới này. Nhìn từ đằng xa, nguyên bản nơi này cùng chung quanh hư không đồng dạng hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng khi cái kia lỗ hổng sau khi xuất hiện, liền phảng phất trong bóng đêm đốt lên một cây bó đuốc, rất là chói sáng. Chung quanh quái vật nhao nhao bỏ Bạch Nôn, từ miệng tử chui vào thế giới kia. Bạch Nôn ngây người thời khắc, phá vỡ lỗ hổng vậy mà bắt đầu chậm chạp khép lại. Bạch Nôn nhìn thấy một màn này cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết những thế giới này tại gặp được nguy hiểm lúc lại chủ động sinh ra ứng đối biện pháp. Không có suy nghĩ nhiều, Bạch Nôn thừa dịp kia ra chỗ thủng còn không có hoàn toàn khép lại, cũng chen vào. Vừa mới đi vào thế giới này, Bạch Nôn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tại nắm kéo thân thể của hắn, lập tức không bị khống chế rơi xuống dưới. Vậy đại khái chính là cái này thế giới sinh ra trọng lực. Bạch Nôn hạ xuống lúc hướng phía đỉnh đầu nhìn thoáng qua, chỗ kia chỗ thủng càng ngày càng nhỏ, dần dần khép lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đương chỗ thủng hoàn toàn khép lại, Bạch Nôn phát giác hắn triệt để đã mất đi cùng phân thân ở giữa liên hệ, cùng nhau gây mất còn có tín ngưỡng chi lực. Bạch Nôn trong lòng giật mình, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có cách nào hối hận. Bất quá hắn cũng không lo lắng phân thân tình huống bên kia. Bên kia cũng có hắn một bộ phận ý thức, nếu như không có trải qua võ đạo giới với cảnh, hắn có lẽ sẽ rất lo lắng. Nhưng đã trải qua một lần về sau, hắn biết coi như hắn không còn, một bộ phận khác ý thức cũng có thể xử lý tốt thủ quốc chuyện bên kia. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới thân. Tại dưới người hắn, những quái vật kia cũng giống như hắn, ngay tại rơi xuống dưới. Xem ra bọn chúng giống như Bạch Nôn đều không biết bay. Bạch Nôn từ phía sau đánh giết những quái vật kia. Đưa Bạch Nôn rơi xuống một khoảng cách về sau, hắn rốt cục nhìn thấy thế giới này hình dạng. Đại địa, hải dương, hết thảy đều là nhỏ bé như vậy. Bạch Nôn giết rất nhiều quái vật, nhưng còn có rất nhiều quái vật cũng đã sớm hắn một bước rơi xuống đại địa bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách đại địa càng gần, Bạch Nôn nhìn càng rõ ràng. Đại địa hiện ra vì đặc biệt màu đỏ. Hắn nhìn thấy cao lớn sân phòng, trên ngọn núi trải rộng màu trắng loáng tảng đá. Hắn nhìn thấy hết sức kỳ lạ thực vật, không có phiến lá, giống như là một cây cây xương rồng cảnh, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng. Kỳ lạ nhất địa phương là loại thực vật này lại có một tầng màu hồng bề ngoài. Hắn còn nhìn thấy giống như là cây nấm đồng dạng thực vật, nhưng lại mười phần to lớn, dáng dấp như là một gốc đại thụ. Bạch Nôn nhìn thấy rất nhiều tướng mạo kỳ lạ thực vật. Thế nhưng là những thực vật này hết lần này tới lần khác đều không phải là lục sắc, mà là như là màu hồng, màu đỏ, màu đen trở kỳ quái nhan sắc. 77 chương 78, thu đồ ầm ầm. Bạch Nôn nện vào một mảnh cây nấm rừng cây, cuối cùng là rơi xuống đất. Rất nhiều màu hồng cây nấm bị nện đoạn, đỏ màu nâu bột phấn trạng bảo tử từ những cái kia cây nấm trên cây phát nổ ra, đem chúng quanh bao phủ. Bạch Nôn chậm chậm rốt cục tỉnh táo lại. Chúng quanh yên tĩnh trở lại, trên mặt đất đột nhiên đã nổi lên rất nhiều màu lam nhạt đồ vật. Giống như là sữa, mang một cái màu lam cái nắp. Dưới thân thể thì sinh trưởng từng cây sờ cổ tay. Loại sinh vật cổ quái này bay vào bảo tử bên trong, vậy mà tại dùng sờ cổ tay bắt giữ trong không khí bảo tử. Bọn chúng tựa hồ là lấy những này bảo tử làm thức ăn. Bạch Nôn lặng lặng nhìn. Hồi lâu sau, trong không khí bảo tử bị gió thổi tán, những cái kia kỳ quái sinh vật cũng nhao nhao trở xuống mặt đất. Bạch Nôn lúc này mới trông thấy bọn chúng sau khi hạ xuống dáng vẻ. Bọn chúng co lại thành một đoàn, thật giống như cùng đại địa hòa làm một thể, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Bạch Nôn hiếu kỳ lại cẩn thận quan sát đến cái thế giới xa lạ này. Thu quốc, phân thân thể nội, Bạch Nôn đã biết bản thể gặp phải sự tình, cũng rõ ràng hắn đã cùng mình một cái khác phó thân thể cắt ra liên hệ. Khẽ thở dài một cái, liền cũng không còn đi thêm chú ý, tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Chủ yếu vẫn là học tập triệu hoán trận cùng truyền tống trận, cùng trọng yếu nhất thần thạch ngưng tụ phương pháp. Bất quá Bạch Nôn thử rất nhiều lần, cũng không có cách nào đem tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành thần thạch. Lại không có đầu mối, Bạch Nôn tạm thời buông xuống nghiên cứu, lại đi kim cung trong trí nhớ nhìn một chút. Đột nhiên, hắn phát hiện một điểm thú vị đồ vật. A, những vật này hẳn là rất hữu dụng, khống chế hoang thú phương pháp. Thú vị, có thể đem bộ phận này nội dung truyền xuống, thủ quốc người học được về sau, nói không chừng có thể đản sinh ra ngự thú sư dạng này chức nghiệp. Không bằng cứ như vậy mệnh danh tốt, liền đem bộ phận này nội dung tập kết một bộ công pháp, liền gọi ngự thú quyết. Mà có thể khống chế hoang thú người liền gọi ngự thú sư. Bạch Nôn nói làm liền làm, chăm chú biên soạn lên ngự thú quyết nội dung. Dùng thời gian mấy tháng, Bạch Nôn cuối cùng đem bộ phận này nghiên cứu triệt để, thành công biên ra ngự thú quyết bộ công pháp kia. Không sai không sai. Bạch Nôn hài lòng nhẹ gật đầu, quyết định đem môn công pháp này truyền bá ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị tìm một Viêm, muốn để hắn chọn lựa mấy người đến học tập môn công pháp này. Lại trông thấy một Viêm đang cùng một người nam tử cãi lộn. Một Viễn, thu thần tế tự tuyệt không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm, dù là ngươi là con của ta. Một Viễn, Bạch Nôn cẩn thận nhìn nam tử kia hình dạng, cùng một Viêm giống nhau đến mấy phần, chính là một Viêm nhi tử. Một Viễn nói, vì cái gì? Ta chẳng qua là muốn trở thành đồ đệ của ngươi, đi theo ngươi học tập mà thôi. Một Viêm chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên định. Ta đã sớm nói qua, muốn trở thành đệ tử của ta, chỉ có một cái điều kiện, đối thủ thần thành kính tín ngưỡng. Tín ngưỡng không kiên định người, quyết không có thể nào trở thành đệ tử của ta. Một Viễn hai mắt trừng trừng, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói ta đối thủ thần tín ngưỡng không đủ kiên định? Một Viêm nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cãi vã? Bạch Nôn thanh âm đột nhiên tại hai người vang lên bên hai. Một Viễn mặc dù mang trên mặt khó chịu thần sắc, nhưng vẫn là đi theo Một Viêm cùng một chỗ hướng phía thụ thần hành lễ. Một Viêm khỏe mắt ánh mắt đem hắn dáng vẻ nhìn rõ ràng, trong lòng lại là thở dài một tiếng. Chính Một Viễn đều không có chú ý tới, hắn kỳ thật đối thủ thần tín ngưỡng cũng không như chính hắn coi là như thế thành kính. Một Viêm rất rõ ràng nguyên nhân, hắn lúc trước rời đi bộ lạc ra ngoài vài chục năm, cũng không bồi tiếp Một Viễn lớn lên. Khi hắn biết Một Viêm đi ra nguyên nhân về sau, hắn đối thủ thần liền sinh ra một chút oán hận. Điểm này oán hận đủ để ảnh hưởng đến hắn, nếu như tương lai hắn thật trở thành thụ thần tế tự, tuyệt không phải một chuyện tốt. Một Viêm đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai Một Viêm muốn chọn lựa mấy người tự mình dạy bảo. Những người này tương lai sẽ có khả năng kế thừa vị trí của hắn, trở thành mới thụ thần tế tự. Một Viêm biết được sau chuyện này, liền chủ động tìm được hắn, muốn trở thành Một Viêm đệ tử. Lúc này, nghe thấy Bạch Nôn thanh âm, Hát Thủy cũng đi tới. Hắn nghe rõ về sau, đương nhiên cũng có thu đồ ý nghĩ. Bạch Nôn cũng không có đi quản Một Viêm muốn thu ai làm đệ tử sự tình, hắn càng sẽ không cưỡng ép để Một Viêm nhận lấy Một Viễn. Bạch Nôn đem biên soạn tốt ngự thú quyết giao cho Một Viêm, để hắn chọn lựa người thích hợp chuyển xuống công pháp. Sau đó liền rời đi, tiếp tục lấy nghiên cứu của hắn. Một Viêm đem ngự thú quyết cất kỹ. Lúc này, Hát Thủy nói, "Một Viễn, cha ngươi không nguyện ý thu ngươi làm đệ tử của ta như thế nào? Ta vừa vặn cũng có thu đồ ý nghĩ." Một Viễn hơi một suy tư, lại đáp ứng xuống. Hát Thủy cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Một Viễn bả vai. "Tốt, ta còn có một cái nhân tuyển, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không." Hát Thủy nói người kia gọi Diệp Phục. Ban đầu ở trong núi lớn, trận chiến cuối cùng chính là Diệp Phục đề nghị, cũng tự mình dẫn đội xuất kích, truy sát hoang thú. Hát Thủy đối với hắn ấn tượng rất không tệ, hiện tại có thu đồ tâm tư, liền muốn đem Diệp Phục cũng thu làm đệ tử. Không biết đại lục ở bên trên, Bạch Nôn làm một gốc lục sắc cây, tại một đống màu hồng cây nấm cây bên trong rất là dễ thấy. Hắn đem rễ cây đâm vào bùn đất, hấp thu khắp mặt đất chất dinh dưỡng. Nguyên bản có tín ngưỡng chi lực làm năng lượng, hắn là không cần lại mình đi hấp thu chất dinh dưỡng. Nhưng đi vào thế giới này về sau, tín ngưỡng chi lực bị cắt đứt, trong cơ thể hắn kia bộ phận lực lượng còn có giữ lại chiến đấu dùng. Kia sinh tồn chỉ có thể dựa vào mình, vì giảm bớt một chút tiêu hao, hắn điều chỉnh thân thể một cái lớn nhỏ, từ 100 mét cao rút lại đến chừng 20 mét. Bất quá cái này thân cao vẫn là so chung quanh cây nấm cây cao hơn một mảng lớn. Thế giới này không có mặt trời cùng mặt trăng, mỗi ngày đến thời gian liền sẽ tự động bừng đông cùng trời tối. Đương đến ban đêm, những cái kia ghé vào rừng nấm trên mặt đất màu lam sứa liền sẽ phát ra ánh sáng. Những cái kia chỉ riêng cũng là ban đêm lúc chung quanh duy nhất ánh sáng. Màu lam còn sáng một chút xíu hướng phương xa lan tràn, đến chỗ rất xa mới biến mất. Bạch Nôn tại nơi này dừng lại một đoạn thời gian. Rừng nấm bên trong, ngoại trừ loại kia kỳ quái giống sứa đồng dạng màu lam sinh vật bên ngoài, liền không có những sinh vật khác. Chỉnh đốn tốt về sau, Bạch Nôn đem đâm vào bùn đất dễ lại rút ra. Sau đó điều chỉnh một chút trạng thái, hắn chậm rãi di chuyển rễ cây, bắt đầu di động. Trung quanh bay lên một mảnh màu lam phát sáng sữa, đều là bị Bạch Nôn động tác quấy nhiều đến. Sứa nhóm ngay từ đầu tạm nhạt bốn phía bay loạn. Nhưng thời gian dần trôi qua, có một ít sứa vậy mà đi theo Bạch Nôn. Bởi vì Bạch Nôn hành động lúc lại chạm đến trung quanh cây nấm cây, sẽ có bảo tử phấn đến rơi xuống. Những này sứa chính là phát hiện điểm này, mới có thể lựa chọn đi theo Bạch Nôn. Bạch Nôn đi cũng không nhanh, mà lại không đi một đoạn đường liền sẽ dừng lại, đem rễ đâm vào trong đất hấp thu chất dinh dưỡng. Mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống của cái thế giới này, nhưng Bạch Nôn hoài nghi, nơi này còn không có đạn sinh ra sinh vật có trí khôn. 78 chương 79, trí tuệ Bạch Nôn hành tẩu ở trên mặt đất, bên cạnh vây quanh một vòng màu lam phát sáng sữa. Những này sữa thậm chí không còn rơi trên mặt đất nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ghé vào Bạch Nôn trên thân. Đương đến ban đêm, hắn liền biến thành một gốc 10 phần cao lớn phát sáng đại thụ. Cách thật xa đều có thể trông thấy. Bạch Nôn càng chạy càng xa, dần dần đi ra rừng nấm khu vực. Phía trước một phiến khu vực sinh trưởng rất nhiều cao lớn trụ trạng thực vật, chính là trước đó Bạch Nôn trên không trung nhìn thấy loại kia cùng loại cây xương rồng cảnh đồng dạng thực vật. Bạch Nôn xích lại gần xem xét, phát hiện những thực vật này toàn thân còn mọc ra đặc biệt lông tơ, mà tại bọn chúng đỉnh thì có từng cái bào tử giáp. Thành thục bào tử giáp nhận chấn động liền sẽ nổ tung, bên trong bào tử phấn lại bị gió thổi qua liền tứ tán ra. Bước vào phiến khu vực này về sau, Bạch Nôn ngược lại xung làm chấn động nguyên. Chỗ hắn đi qua, liền sẽ không ngừng có bào tử giáp chịu ảnh hưởng mà nổ tung. Đám kia kỳ quái xưa trạng sinh vật vẫn như cũ đi theo Bạch Nôn. Có đôi khi vòng quanh hắn bay tới bay lui, có đôi khi nằm sấp ở trên người hắn nghỉ ngơi. Bạch Nôn còn chứng kiến bọn chúng sinh sôi hành vi. Bọn chúng sẽ trước cẩn thận tới gần, rũa ra thân thể dưới đáy xúc tu cẩn thận đụng vào. Tại một phen thăm dò về sau, hai cái tiểu gia hỏa sẽ đem xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ. Qua không được bao lâu, bọn chúng một bộ phận xúc tu liền sẽ dung hợp, hình thành một viên cùng loại với trứng đồng dạng vật thể. Trứng sẽ bị bọn chúng chôn đến trong đất bùn, chờ đến thích hợp thời điểm liền sẽ ấp. Bạch Nôn đem một khối vừa bị chôn vào trứng bùn đất đào, mang tại bên người, hắn vẫn là rất hiếu kỳ loại sinh vật này vừa ra đời là cái dạng gì. Bạch Nôn một bên ở trên mặt đất hành tẩu, một bên tìm kiếm lấy những sinh vật khác. Nhưng đã qua thật lâu, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại một cái đen nhánh ban đêm, Bạch Nôn giống như ngày thường, đem rễ cây nhập vào bùn đất, dừng lại nghỉ ngơi. Ở trên người hắn, từng cái màu lam chùm sáng cũng đang lặng lặng nghỉ ngơi. Đồng nhiên, có một con đông nhúc đích, rời đi nghỉ ngơi địa phương, trôi nổi. Nó trên không trung chậm rãi bay múa, sáng tỏ thân thể dần dần ảm đạm, màu lam thân thể một chút xíu biến mất, cuối cùng quy về hắc ám. Đây chính là tử vong của bọn nó. Khi chúng nó chết đi về sau, thứ gì cũng sẽ không lưu lại. Bạch Nôn đã gặp một màn này nhiều lần. Bất quá lần này hắn phát hiện một chút không giống địa phương. Trong bóng tối có một chút rất yếu ớt điểm sáng hướng hắn nhẹ nhàng quá khứ. Cái này mai điểm sáng nhỏ ở trung quanh những cái kia màu lam vật sáng bên trong lộ ra rất không đáng chú ý, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Bạch Nôn trông thấy cái kia điểm sáng nhỏ bay vào khối kia hắn mang theo trong đất bùn. Mà kia trong đất bùn có một viên còn chưa ấp ra trứng. Bạch Nôn không biết điều này có ý vị gì, hắn lặng lặng chờ đợi viên kia trứng ấp. Lại đi một đoạn đường, Bạch Nôn nhìn thấy một con nhuyễn trùng quái vật. Con quái vật kia chính là những cái kia chui vào thế giới này quái vật một trong. Bạch Nôn trực tiếp mọc ra một cây xúc tu, hướng phía quái vật đâm tới. Nhuyễn trùng quái đầu co rụt lại, liền trốn vào nó dưới đất móc ra trong động. Dưới mặt đất truyền đến yếu ớt chấn động, quái vật đột nhiên từ phía sau phá đất mà lên, mở ra mọc đầy từng vòng răng nanh miệng hướng Bạch Nôn tới. Bất quá trước sau đối Bạch Nôn kỳ thật không có gì khác nhau. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh thân thể bất luận cái gì một điểm động tĩnh, mặc kệ là cái hướng kia, với hắn mà nói đều là phía trước. Một cái nhánh cây hóa thành trường mâu trực tiếp từ quái vật trong mồm đâm đi vào, sau đó từ cái đuôi đâm ra, đem quái vật xuyên thành thịt xiên. Bất quá quái vật sinh mệnh lực là thật ứng ngạnh, coi như thế cũng không có lập tức chết mất, ngược lại cắn một cái tại trên nhánh cây. Bạch Nôn dùng sức lắc một cái, đem quái vật vung ra không trung, tiếp lấy vài gốc nhánh cây như lợi kiếm chặt xuống, đem quái vật chém thành vài khúc. Đánh nhau chấn động đem chung quanh thực vật bảo tử giáp đánh vỡ, rất nhiều bảo tử bay múa mà ra, tràn ngập trên không trung. Cây kia bị quái vật cắn bị thương trên nhánh cây vung rơi xuống mấy giọt chất lỏng, từ bào tử phấn bên trong bay qua, trùm lên một chút sau đã rơi vào bùn đất. Giải quyết hết quái vật về sau, Bạch Nôn ngừng lại. Trung quanh những cái kia sứa trạng sinh vật bị chiến đấu tác động đến, trên không trung lung tung bay múa, giống như là bị kinh hãi đến chim nhỏ. Bạch Nôn nhìn xem những sinh vật này, nếu như bọn chúng có trí tuệ liền tốt. Có trí tuệ sau liền sẽ sinh ra kính sợ, sinh ra đối cường giả sùng bái, liền có thể đản sinh ra tín ngưỡng. Bạch Nôn hiện tại không có cái mới tín ngưỡng chi lực bổ sung, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cuối cùng gặp phải lực lượng khô kiệt thời điểm. Mặc dù hắn có thể khống chế thân cây nhánh cây hành động, nhưng dùng cho chiến đấu xúc tu lại là dựa vào tín ngưỡng chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra. Không có lực lượng, hắn cũng bất quá là một gốc sẽ sống động đại thụ mà thôi. Bạch Nôn lại trông thấy hai cái tiểu gia hỏa tương hố vòng quanh đối phương bay múa xoay quanh, sau đó duỗi ra dưới thân xúc tu nhẹ nhàng đụng vào. Cái này đoán chừng chính là bọn chúng giao lưu thủ đoạn. Không biết có thể hay không theo chân chúng nó câu thông. Bạch Nôn trước đó đưa chúng nó coi như phổ thông sinh vật, không có thử qua theo chân chúng nó giao lưu. Hắn duỗi ra một đầu mảnh khảnh nhánh cây, chậm rãi tới gần một con trên không trung phiêu động tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa có chút đen sợ, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ tới gần. Cuối cùng, nó vẫn là dùng dưới thân xúc tu chạm đến Bạch Nôn vươn đi ra nhánh cây. Một cỗ yếu ớt ý thức tiến vào Bạch Nôn cảm giác. Rất kỳ quái cảm giác, nhưng Bạch Nôn xác định những tiểu tử này có nhất định năng lực suy tính. Có lẽ hắn có thể bồi dưỡng những sinh vật này để bọn chúng đản sinh ra trí tuệ. Những sinh vật này hiển nhiên không thể làm động vật đối đãi. Bọn chúng có thể nổi đồng bền giữa không trung, thân thể mềm mại, sau khi chết thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán. Bạch Nôn đem khối kia chôn vào trứng bùn đất lấy ra ngoài. Nếu như gia nhập một điểm những vật khác sẽ phát sinh chuyện gì? Bạch Nôn ngưng tụ ra một giọt nhựa cây, tích nhập bùn đất. Hắn lặng lặng chờ đợi một hồi, cũng không có gì thay đổi. Xem ra nhựa cây đối bọn chúng không có cái gì tác dụng. Bạch Nôn có chút thất vọng. Sinh mệnh diễn hóa dù sao cũng là một cái quá trình khá dài. Bạch Nôn hành tẩu ở trên mặt đất, bên người từ đầu đến cuối có những cái kia màu lam sinh vật vây quanh. Bạch Nôn đưa chúng nó xưng là vân mẫu, có thể ở trong mây bay đỉnh sữa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn mấy chục năm. Hắn giết rất nhiều lúc trước tiến vào thế giới này nhuyễn trùng quái vật. Trong bất chi bất giác, Bạch Nôn phát hiện lực lượng của hắn càng ngày càng yếu. Hắn di động càng ngày càng chậm, dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Bạch Nôn cảm giác suy nghĩ của mình cũng biến thành chậm chạp, không bằng trước kia sinh động. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn đứng tại một mảnh rừng nấm bên trong, lâm vào ngủ say. Vân Mẫu nhóm chợt phát hiện, cho tới nay dẫn theo bọn chúng di động sinh linh không còn đi lại. Vân Mẫu nhóm luống cuống, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, dùng xúc tu trao đổi lẫn nhau, ý đồ tìm kiếm nguyên nhân. Lúc này bọn chúng lần thứ nhất chủ động suy nghĩ. Trí tuệ tại bọn chúng suy nghĩ bên trong sinh ra. 79 chương 80, kêu gọi tại cái này mấy chục năm du tẩu bên trong, Vân Mâu nhóm đã sinh sôi rất nhiều thay mặt. Bọn chúng bên trong rất nhiều cá thể đều đã từng cùng Bạch Nôn tiếp xúc qua. Chính Bạch Nôn cũng không biết, trong quá trình này, những Vân Mâu kia đã sớm đem hắn coi là một cái vĩ đại tồn tại. Chỉ bất quá Vân Mâu nhóm còn không có đản sinh ra đầy đủ trí tuệ, còn không thể cùng Bạch Nôn giao lưu. Nhưng Vân Mâu tại sau khi chết, sẽ đem một bộ phận linh bảo lưu lại đến, dung nhập đời kế tiếp trong thân thể. Bạch Nôn không có phát hiện, những này Vân Mâu hình thể đều so với lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn hơn rất nhiều. Những này tích lũy cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở bọn chúng thể nội bộc phát. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Đương chờ bọn chúng đi xa quái vật khổng lồ trì trệ không tiến. Bọn chúng lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ. Ánh lửa trí tuệ tại bọn chúng giao lưu bên trong bắn ra mà ra, rốt cục đốt lên kia phần chôn giấu tại bọn chúng thể nội thật lâu lực lượng. Một cái Vân Mâu trí tuệ có hạn, nhưng hai cái càng nhiều hơn rồi. Vân Mâu nhóm xúc tu tương liên, tạo thành một cái chỉnh thể. Bọn chúng thấy rõ cái kia cơ thể sống khổng lồ. Tại Bạch Nôn trước mặt, Vân Mâu nhóm thật giống như tiểu côn trùng đồng dạng nhỏ bé. Trí tuệ bên trong xuất hiện tính sợ hóa thành sùng bái ra đời tín ngưỡng. Đã từng cùng Bạch Nôn từng có tiếp xúc Vân Mâu nhóm dẫn dắt đến phần này tín ngưỡng. C, N, S, N. Bọn chúng phát ra thanh âm kỳ quái, giống như là gió thổi qua khoang trống mang tới yếu ớt thanh âm. Một tiếng này âm thanh yếu ớt kêu gọi tiến vào Bạch Nôn thể nội. Hắn nghe thấy được kêu gọi, đang kêu gọi bên trong thức tỉnh. Ta ngủ thiếp đi sao? Bạch Nôn lần nữa rút ra đâm vào trong đất bùn sợi rễ, ở trên mặt đất hành động. Vân Mâu nhóm không hiểu được như thế nào gieo họ, bọn chúng biểu đạt vui sướng phương thức chính là bay múa. Bọn chúng vòng quanh Bạch Nôn bay múa, tựa như vì hắn phụ thêm mấy đầu màu lam dài lụa màu. Thu quốc. Bạch Nôn trước người ngay tại cử hành một trận tế tự. Một viêm giơ cao lên cánh tay, hướng thụ thần dâng lên tế phẩm. Sau lưng hắn, đứng đấy một loạt người, đi theo một viêm động tác cùng một chỗ hướng thụ thần lễ bái hành lễ. Đứng ở phía trước hai người theo thứ tự là Thang Ấu cùng Hát Thủy. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, đứng đấy một loạt mặc chỉnh tề thống nhất phục sức người. Những người này là bây giờ thụ quốc quản lý các phương diện đại thần. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị thân mang hắc giáp, eo đeo bảo kiếm. Trong đó hai người chính là Hát Thủy lúc trước nhận lấy hai tên đệ tử, Diệp Phục cùng một Viễn. Dâng lên tế phẩm về sau, một viêm xoay người, ánh mắt lạnh nhạt từ trên thân mọi người đảo qua. Diệp Phục, một Viễn, Giang Thác, Mã Phạt. Bị một viêm kêu lên mấy người nhao nhao đi lên trước, đi tới một viêm bên người đứng vững. Mấy người kia đều không ngoại lệ, đều là eo đeo bảo kiếm người. Một viêm tiếp tục nói ra, mấy người các ngươi đem đại biểu thủ quốc, thay thụ thần hướng tứ phương đi tuần, truyền bá thụ thần thần uy. Các ngươi đem đạt được thụ thần chúc phúc, thụ thần đem nhìn chăm chú lên các ngươi, che chở lấy các ngươi. Bốn người dưới tảng cây quỳ xuống, cung kính hướng phía Bạch Nôn hành lễ. Đại thụ bên trên vươn bốn đầu kim sắc xúc tu, mỗi đầu trên xúc tu đều có một cây phảng phất đúc bằng vàng dòng những cây. Bốn người giơ tay lên, tiếp nhận cái kia kim sắc những cây. Một viêm nói, những cành cây này chính là thụ thần ban cho các ngươi thánh vật, hắn có được thụ thần mấy phần vĩ lực. Khi các ngươi gặp được nguy hiểm lúc, thánh vật sẽ bảo hộ các ngươi. Khi các ngươi lâm vào khốn cảnh lúc, thánh vật sẽ chỉ dẫn các ngươi phương hướng. Bốn người trên mặt đều mang vui mừng. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bốn người mặc dù đều rất cao hứng, nhưng lại ẩn giấu đi một điểm không giống cảm xúc. Kích động nhất người không ai qua được Diệp Phục, ánh mắt của hắn vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem trong tay kim sắc nhánh cây. Một Viễn mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng biểu lộ lại có chút không đủ tự nhiên, kim sắc nhánh cây trong tay hắn thật giống như một khối khoai lang bằng tay, hận không thể tranh thủ thời gian vứt bỏ. Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn để lại cảm giác kích động này. Nếu như hắn thực có can đảm làm như thế, đoán chừng một viêm sẽ cái thứ nhất xông lên làm thịt hắn, quản chi hắn là một viêm nhi tử. Giang Thác cùng Mã Phạt biểu lộ đồng dạng kích động, đưa trong tay nhánh cây một mực nắm lấy, thật giống như buông lỏng tay liền sẽ bay đi đồng dạng. Giang Thác sinh ra ở thụ bộ lạc, tại thụ bộ lạc lớn lên. Bất quá nếu là ngược dòng tìm hiểu đi lên, hắn nhưng thật ra là lúc trước cái thứ nhất gia nhập thụ bộ lạc Huyền Quy bộ lạc hậu nhân. Mã Phạt nhìn hắn danh tự liền biết, đến từ Mã bộ lạc. Tại thụ quốc thành lập về sau, lúc trước từng cái bộ lạc cũng dần dần cải biến xưng hô. Bây giờ bọn hắn không còn lấy bộ lạc tự xưng, mà là lấy tộc xưng hô chính mình. Như thụ quốc lớn nhất một cái thụ tộc, như từ Mã bộ lạc chuyển biến mà đến Mã tộc. Bốn người tiếp nhận Bạch Nôn giao cho bọn hắn thánh vật. Bọn hắn sẽ hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, riêng phần mình dẫn đầu một con đội ngũ xuất trình. Mặc dù trên danh nghĩa là vì truyền bá thụ thần tín ngưỡng, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là vì chinh phục phiến đại địa này. Cương đại thụ quốc người rốt cục đưa ánh mắt về phía tứ phương. Bọn hắn sẽ lấy lực lượng cường đại quét ngang phiến đại địa này, chinh phục tất cả mọi người, chinh phục thế giới này. Diệp Phục lựa chọn phương bắc, một Viễn đi phương nam, Mã Phạt hướng tây mà đi, Giang Thác nhìn đông mà đi. Bốn người riêng phần mình mang theo một con mấy trăm người đội ngũ, chuẩn bị tốt lương khô cùng vũ khí, hướng phía tứ phương tiến lên. Một Viêm nhìn xem bọn hắn rời đi, hắn từng đặt chân phiến đại địa này rất nhiều nơi, lần này, bọn hắn đem đi được càng xa. Ở mảnh này thải sắc đại địa bên trên, Bạch Nôn bò lên trên một tòa núi cao. Hắn sợi rễ đâm vào núi đá ở giữa trong đất bùn, cuốn lượn rễ cây như mạch máu, lại như cơ bắp, một mực bắt lấy sơn phong. Lục sắc phiến lá triển khai, hướng lên bầu trời sinh trưởng. Tất cả Vân Mẫu nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy bi thương. Bạch Nôn thanh âm trong lòng bọn họ vang lên. Đi thôi, trưởng thành đi, ta sẽ ở các ngươi kêu gọi bên trong tỉnh lại lần nữa. Ngày đó, Vân Mẫu tộc nhân tạm thời rời đi mang cho bọn hắn trí tuệ thần. Bọn hắn hướng về tứ phương lướt tới, đi đem trí tuệ đưa đến càng nhiều địa phương. Một cái Vân Mẫu người phiêu đãng, hướng phía lúc trước tổ tiên của bọn hắn lần thứ nhất gặp được thần địa phương lướt tới. nơi đó là bọn hắn nhóm này Vân Mẫu người khởi nguyên chi địa, là thần từ trên trời giáng xuống, vì cái này thế giới mang đến trí tuệ chi địa. Vân Mẫu người sẽ ở tử vong lúc, đem điểm trọng yếu nhất đồ vật bảo lưu lại đến, hóa thành linh, dung nhập vào đời sau Vân Mẫu trong thân thể. Có Vân Mẫu người bảo lưu lại trí tuệ, bọn hắn sẽ càng ngày càng thông minh. Có Vân Mẫu người bảo lưu lại tiến hóa sau tư thái, bọn hắn sẽ càng ngày càng cường đại. Mà cái này Vân Mẫu người bảo lưu lại ban sơ ký ức, hắn dọc theo ký ức quay trở về khởi nguyên chi địa. Khi hắn xuyên qua một mảnh trụ trạng bảo tử rừng rậm lúc, hắn tại trong cánh rừng rậm này nhìn thấy mấy cái kỳ quái thân ảnh. Kia là từng cái toàn thân lục sắc tiểu gia hỏa. Bọn hắn dáng dấp cùng chung quanh những cái kia cự đại trụ trạng thực vật giống nhau đến mấy phần. Có một cái lục sắc viên trụ trạng thân thể, nhưng bọn hắn trên thân còn rất dài ra rất nhiều kỳ quái cành cây. Những cái kia cành cây to to nhỏ nhỏ không hoàn toàn, nhưng những này kỳ quái sinh vật lại mượn nhờ những này cành cây trên mặt đất hành động. Vân Mẫu người đối loại sinh vật này tràn ngập tò mò, hắn ngừng lại, bắt đầu quan sát bọn hắn. 80 chương 81, sinh sôi, quái vật Vân Mẫu người nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem những cái kia tướng mạo kỳ quái sinh vật tại trụ trạng thực vật trong rừng đi tới đi lui. Bọn chúng chẳng có mục đích đi lại, lại luôn luôn tại một chỗ bồi hồi. Bọn chúng không cần ăn, chỉ cần đem trên thân kia kỳ quái cành cây đâm vào bùn đất, liền có thể sống sót. Vân Mẫu người từ những sinh vật này trên thân nhìn ra thần cái bóng. Bọn chúng đến từ thần, là thần tạo vật. Vân Mẫu trí tuệ con người để hắn làm ra phán đoán như thế. Hắn tới gần những sinh vật kia, vươn dưới thân xúc tu, ý đồ cùng chúng nó câu thông. Nhưng những sinh vật này trên thân cũng không có giống như hắn xúc tu. Hắn chỉ có thể đem xúc tu khoác lên một cái cành cây bên trên. Thế nhưng là hắn không có cái gì cảm nhận được. Cành cây bên trong cũng không có truyền đến hắn coi là tồn tại tiếng vọng. Vân Mẫu nhân chi ở giữa chính là thông qua xúc tu giao lưu, hai cái Vân Mẫu người tiếp xúc, liền sẽ có tiếng vọng sinh ra. Kia tiếng vọng chính là tiếng nói của bọn họ. Mỗi cái Vân Mẫu nhân chi ở giữa đều có thể thông qua xúc tu tiếp xúc truyền lại tin tức. Bọn hắn cùng bình thường sinh mệnh khác biệt, bọn hắn không chỉ có thể tại hai từng cái thể ở giữa giao lưu, nhiều cái cá thể cũng có thể cùng một chỗ giao lưu. Bọn hắn có thể đem mình cùng các Vân Mẫu người kết nối, cấu thành một tấm lưới, linh hồn chi võng. Cái này Vân Mẫu người bay về phía cái khác mấy cái sinh vật, đem xúc tu cùng bọn hắn đục vào, kết quả phát hiện, những sinh vật này đều chưa có trở về vang truyền đến. Hắn bay lên, tự hỏi nguyên nhân, là bọn hắn căn bản cũng không có trí tuệ, vẫn là bọn hắn ở giữa cũng vô dụng tiếng vọng đến giao lưu. Hắn tiếp tục quan sát đến, rất nhanh hắn liền phát hiện, những sinh vật này ở giữa hoàn toàn không có giao lưu. Bọn hắn không có trí tuệ, chỉ biết là trên mặt đất hành động, sau đó dừng lại nghỉ ngơi, tiếp lấy lặp lại quá trình này. Giống như là một trận vụ về bắt trước đối tượng, là mang theo Vân Mẫu người rời đi khởi nguyên chi địa, ban cho bọn hắn trí tuệ thần. Hắn cảm thấy mình phải làm thứ gì. Đã những sinh vật này đến từ thần, hắn không thể thả mặc bọn chúng mặc kệ. Vân Mẫu người bắt đầu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ cực kỳ lâu. Bọn chúng bắt trước thần hành vi, có lẽ là vì có thể tìm tới thần, ta hẳn là dẫn đạo bọn chúng đi tìm thần. Cái này Vân Mẫu người bắt đầu thử dẫn đạo hành động của bọn nó. Hắn ý đồ lôi kéo bọn chúng hướng thần phương hướng đi. Nhưng Vân Mẫu người lực lượng cùng những sinh vật này so sánh 10 phần nhỏ yếu, hắn căn bản kéo không lúc đích. Phát hiện điểm này về sau, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là suy nghĩ lên biện pháp giải quyết. Đã hắn một cái Vân Mẫu người không được, vậy liền nhiều gọi mấy người đồng bạn tốt. Hắn nhớ tới mình ngay từ đầu định đi địa phương, khởi nguyên chi địa. Nơi đó khẳng định còn có rất nhiều vẫn còn ngây thơ trạng thái, không có thức tỉnh trí tuệ đồng loại. Hắn sẽ đem trí tuệ mang cho bọn hắn. Vân Mẫu người hướng phía khởi nguyên chi địa bay đi, rất nhanh hắn liền tới đến kia phiến khổng lồ rừng nấm trước. Đương cây nấm cây bởi vì chấn động mà hạ xuống bảo tử, từng cái Vân Mẫu từ dưới đất bay lên, bắt giữ những cái kia bốn phía tung bay bảo tử, đưa chúng nó sau khi hòa tan hấp thu. Vân Mẫu người đến cũng không có quá nhiều chú ý, còn chưa trưởng thành lộ sắc thành Vân Mẫu cũng không có bao nhiêu trí tuệ, mà lại bọn chúng sẽ chỉ ở sinh sôi lúc dùng xúc tu cầu thông giao lưu. Hắn tìm được một con Vân Mẫu, dùng xúc tu tới tiếp xúc. Rất nhanh, một viên mới trứng, một viên bao hàm trí tuệ trứng ra đời. Cái này quả trứng bị chôn vào trong đất, chờ đợi lấy thành thục, chờ đợi lấy phá xác mà ra thời điểm. Hắn tiếp tục lấy hành động như vậy, một lần lại một lần cùng những cái kia còn chưa thuế biến Vân Mẫu kết hợp. Không lâu sau đó, cái thứ nhất trứng ấp, từ đó đã đản sinh ra một cái mới Vân Mẫu người. Nàng có trí khôn Vân Mẫu mới có thể xưng là Vân Mẫu người. Trí tuệ tại khởi nguyên chi địa nảy sinh, trưởng thành. Vì mảnh đất này khu mang đến trí tuệ cái kia Vân Mẫu người tại không lâu sau đó cũng chết đi. Nhưng ở trước khi chết, hắn bảo lưu lại ký ức, bảo lưu lại liên quan tới đám kia bắt trước người ký ức. Trung quanh đã đản sinh ra càng ngày càng nhiều Vân Mẫu người, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, tại giao lưu bên trong biết thần tồn tại. Thần tướng tại chúng ta kêu gọi bên trong tỉnh lại. Câu nói này thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái Vân Mẫu trong linh hồn người. Ở cái thế giới này rất nhiều nơi, Vân Mẫu người ngay tại đem trí tuệ lan rộng ra ngoài. Càng ngày càng nhiều Vân Mẫu người sinh ra. Mấy cái Vân Mẫu người bay đến đại lục cuối cùng, càng phía trước là một mảnh càng rộng lớn hơn thủy vực, hải dương. Bọn hắn trước đây chưa hề đặt chân qua loại địa phương này, toàn bộ đều là nước địa phương. Không có bùn đất, bọn hắn liền không có đặt chân dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Vân Mẫu người trong trí nhớ cũng không có biển khái niệm. Mấy cái này Vân Mẫu người hướng phía biển cả bay đi, một mực hướng phía trước. Bọn hắn một bên bay một bên tìm kiếm lấy có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Bay rất lâu sau đó, bọn hắn nhìn thấy một khối màu đen nổi lên. Bọn hắn tranh thủ thời gian bay đi, dừng lại đi nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn còn không có dừng lại bao lâu, xung quanh mặt biển liền nhấc lên mảng lớn bọt sóng. Nước biển cuốn lên bọt nước đổ ập xuống đánh vào trên người bọn họ. Một cái Vân Mẫu người một cái không chú ý, lại bị bọt nước trực tiếp đánh vào trong nước. Cái khác Vân Mẫu người tranh thủ thời gian bay lên, một cái khác thì đi cứu rơi vào trong nước đồng bạn. Đương nhiên, khối kia màu đen nhô lên lập tức biến mất, chìm vào biển cả. Đón lấy, một tấm màu đen miệng rộng từ dưới mặt biển thăng lên, màu trắng răng nanh đâm rách Vân Mẫu người thân thể, đem hắn ngay tiếp theo nước biển cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Còn lại mấy cái Vân Mẫu người cấp tốc cất cao thân thể, bay đến cao hơn địa phương. Bọn hắn nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen từ dưới mặt biển lướt qua. Chỉ sợ tiếng kêu từ trong biển truyền đến, bóng đen bỗng nhiên gia tốc, lại vọt thẳng ra khỏi biển mặt. Đen nhánh trên thân thể hiện đầy vảy màu đen, một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn, đây là một con nhuyễn trùng quái vật. Nhưng nó đã phát triển đến dài 50, 60 mét, vượt xa lúc trước xâm lấn thế giới này lúc lớn nhỏ. Hiển nhiên, khi tiến vào thế giới này về sau, những quái vật này cũng đang trưởng thành. Bạch Ngôn từng giết rất nhiều nhuyễn trùng quái vật, nhưng dù sao không thể giết hết, những cái kia bỏ sót cá thể chính trở nên càng ngày càng tương đại. Một cái né tránh không kịp Vân Mẫu người trực tiếp bị nhuyễn trùng quái cắn một cái nát thân thể, liên đối lấy nửa người bị đẩy vào trong nước. Dưới mặt biển bóng ma còn chưa rời đi, còn lại hai cái Vân Mẫu người không còn dám đợi ở chỗ này, liều mạng hướng lục địa bay đi. Quái vật tại dưới mặt biển đuổi theo bọn hắn, nhiều lần đột nhiên xông ra mặt biển, cũng may hai cái này Vân Mẫu người phản ứng cấp tốc, đều tránh khỏi. Bọn hắn liều mạng chạy trốn, bay thẳng đến. Bay ra hải dương sau đều không có dừng lại. Thẳng đến một cái Vân Mẫu nhân tinh mệnh kết lực, một đầu cắm hướng về phía mặt đất, một cái khác Vân Mẫu nhân tải ngừng lại. Chờ hắn đi thăm dò xem ra địa đồng bạn, lại phát hiện đồng bạn đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, rất nhanh tại trước mắt hắn tiêu tán. Hắn chỉ có thể một thân một mình tiếp tục bay về phía trước, đem tin tức này mang cho cái khác đồng bạn. Một đầu màu đỏ trong đại hắc ốc, thân dài tiếp cận 100 mét to lớn nhuyễn trùng ngay tại ngẩng đầu lên sọ, mở ra miệng rộng, gặm ăn chung quanh màu đỏ núi đá. Mỗi một chiếc xuống dưới, tảng đá cứng rắn như là bơ đồng dạng bị nhẹ nhõm cắn mở. Tràn đầy răng nanh miệng núp ních nhấm nuốt sau một lúc, tảng đá liền biến thành một phấn, bị quái vật nuốt vào trong bụng. Nó tại trong hạp cốc tùy ý xuyên thẳng qua gặm ăn, đem núi cao đào ra từng đầu hình tròn lỗ lớn. Từ sơn phong bên cạnh thổi qua Vân Mẫu người một cái không chú ý, bên cạnh núi cao đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, một ngụm đem nó ngay tiếp theo nham thạch nuốt vào trong miệng. Tiêu hóa xong sau nham thạch lại biến thành không có chút nào dinh dưỡng cát vàng, bị quái vật trực tiếp từ trong mồm phun ra. Còn có trong đầm lầy, trong rừng rậm, rất nhiều nơi đều có nhuyễn trùng quái vật thân ảnh. Bọn chúng thôn phệ lấy hết thể trung quanh, hút lấy trung quanh sinh mệnh, đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa năng lượng, dùng cho tự thân trưởng thành. Những quái vật này sẽ đem toàn bộ thế giới ăn sạch sẽ, cuối cùng lại tương hỗ từng bước xâm chiếm, thẳng đến còn lại cuối cùng một con. Chương 82, một mảnh lá cây Vân Mẫu người trao đổi lẫn nhau, truyền bá trí tuệ, cũng hiểu biết quái vật tồn tại. Sợ hãi tại mỗi một cái Vân Mẫu trong lòng người lan tràn. Bất quá điều này cũng làm cho đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ. Bọn hắn thương lượng đối sách, tự hỏi biện pháp giải quyết, nhưng chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng căn bản không phải quái vật đối thủ. Thần. Những quái vật kia là thần địch nhân. Trong bọn họ một bộ phận nhớ lại từng theo thần kia đoạn thời gian. Lúc kia thần còn chưa ngủ say, dẫn theo bọn hắn ở trên mặt đất hành động. Bọn hắn từng tận mắt chứng kiến qua lực lượng của thần, gặp qua thần giết chết quái vật một màn. Vân Mẫu người rất nhanh đến mức có kết luận, chỉ có thần mới có thể đối phó những quái vật kia. Nhưng lập tức lại có Vân Mẫu người nói lên vấn đề. Thế nhưng là, thần đã ngủ say. Tất cả Vân Mẫu người đều nhớ tới câu kêu in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong linh hồn. Thần tướng tại chúng ta kêu gọi bên trong tỉnh lại. Không sai, kêu gọi, nhưng chúng ta muốn thế nào kêu gọi thần? Vân Mẫu người cũng không hiểu kêu gọi đến cùng chỉ là cái gì. Mỗi một cái Vân Mẫu người đều bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Là tiếng vọng sao? Trong trí nhớ của ta, thần đã từng rỗi ra kim sắc sở cổ tay cùng chúng ta tiếp xúc, cũng đem trí tuệ ban cho chúng ta. Rất nhiều Vân Mẫu người đều công nhận thuyết pháp này. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, nên trở về đi tìm thần. Vân Mẫu người rời đi thần chi về sau, rốt cục quyết định trở lại thần bên người, tỉnh lại ngủ say thần. Khởi nguyên chi điệu bên ngoài, một đám Vân Mẫu người bay ra ngoài, bọn hắn bay vào một mảnh khác rừng rậm. Ở mảnh này trong rừng rậm, còn có một đám con dân của thần. Bọn chúng còn không có trí tuệ, chỉ biết là bắt chước thần hành vi. Vân Mẫu người cảm thấy bọn hắn hẳn là trợ giúp những sinh vật này, dẫn chúng nó đi gặp thần. Có lẽ thần hội ban cho bọn chúng trí tuệ, tựa như lúc trước Vân Mẫu người đồng dạng. Một đoàn Vân Mẫu người bay vào rừng rậm, tìm được những cái kia còn tại bồi hồi sinh vật. Bọn chúng cũng đã trưởng thành, trên người cành cây ít đi rất nhiều. Một chút không chỗ hữu dụng cành cây không có, dưới thân càng là chỉ còn lại có trọng yếu nhất hai cây cành cây, dùng để hành động. Mà lên nửa người cũng chỉ còn lại có mấy cây, trừ cái đó ra, trên đỉnh đầu của bọn hắn còn rất dài ra vài miếng lục sắc phi lá. Đương Vân Mẫu người trông thấy bọn chúng trên đầu phi lá, bọn hắn càng thêm tin chắc, những sinh vật này chính là thần tạo vật. Bởi vì tương tự phi lá, bọn hắn chỉ ở thần trên thân gặp qua. Mấy cái Vân Mẫu người cùng một chỗ duỗi ra sờ cổ tay, cùng một chỗ hợp lực đưa chúng nó bên trong một con tóm lấy. Đó lấy, mấy cái Vân Mẫu người cùng một chỗ, lại trực tiếp đem nó mang theo bay lên bầu trời, hướng về phương xa bay đi. Rất nhiều Vân Mẫu người bắt đầu di chuyển. Bọn hắn hướng phía trong trí nhớ phương hướng bay đi, giống như là về tổ chim bay. Vân Mẫu người ở trên bầu trời liên thành từng đầu màu lam dài lụa màu. Trắng loan trên núi cao, có một gốc hướng lên bầu trời sinh trưởng đại thụ. Cây này dễ đâm vào nham thạch, đem trọn ngọn núi đều bao bảo. Nó thân cây nhìn không thấy cuối, thẳng vào đám mây. Phiến lá ở trong mây giãn ra, đương gió thổi qua, phát ra tiếng vang tại ngoài ngàn mét đều có thể nghe thấy. Từng cái Vân Mẫu người tại dưới núi cao tụ tập, vây quanh đại sơn cùng đại thụ bay múa. Bọn hắn duỗi ra mình sờ cổ tay, cùng đồng bạn tương liên. Mấy trăm Vân Mẫu người, mấy ngàn cái Vân Mẫu người, mấy vạn cái Vân Mẫu người. Càng ngày càng nhiều Vân Mẫu người từ phương xa bay tới, gia nhập vào trong đội ngũ. Bọn hắn vòng quanh đại thụ bay hình, từ ban ngày đến đêm tối. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ phát ra quang mang, mấy ngàn mét mấy vạn mét bên ngoài đều có thể trông thấy. Chừng gần trăm vạn Vân Mẫu người tụ tập ở cùng nhau. Tất cả vân mẫu linh hồn của con người tương hỗ cấu kết. Bọn hắn trong linh hồn kêu gọi, tiếng vọng từ một cái vân mẫu người truyền lại đến một cái khác vân mẫu người, càng ngày càng vang dội. Tất cả vân mẫu linh hồn của con người đều tại lúc này vang bên trong chấn động. Lực lượng vô hình như là gợn sóng đồng dạng ra bên ngoài truyền lại, tạo thành to lớn hơn triều tịch. Mảnh này triều tịch bao hàm tất cả vân mẫu người tín niệm. Triều tịch đem cây kia cao vút trong mây đại thụ bao khỏa. Bạch Nôn phảng phất nghe thấy được thanh âm gì từ chỗ thật xa truyền đến. Hắn mở mịt từ trong mộng tỉnh lại, nhưng ý thức đang kêu gọi bên trong trở nên càng ngày càng thanh tỉnh. Quá khứ ký ức một chút xíu xuất hiện. Khi hắn triệt để thanh tỉnh, một cỗ khổng lồ tín ngưỡng dung nhập hắn thân thể. Vân mẫu người tín ngưỡng hóa thành thuần túy mà lực lượng khổng lồ, để Bạch Nôn lần nữa tràn đầy lực lượng. Kim sắc tín ngưỡng chi hỏa ở trong cơ thể hắn dấy lên. Càng nhiều lực lượng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ ngưng tụ ở cùng nhau. Chậm rãi, một mảnh kim sắc lá cây tại hỏa diễm bên trong hoàn toàn ngưng tụ ra. Lá cây còn rất nhỏ, tựa như một viên vừa mọc ra lá non. Bạch Nôn có thể cảm giác được sự yếu đuối của nó, chỉ sợ hơi nhận một điểm lực lượng khác ảnh hưởng liền sẽ vỡ vụn. Hắn cẩn thận đem miếng lá cây này cất kỹ, mặc dù hắn hiện tại còn không hiểu miếng lá cây này đến cùng ý vị như thế nào, nhưng Bạch Nôn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mai lá cây trọng yếu. Đem lá cây cất kỹ về sau, Bạch Nôn từ trên cành cây vươn rất nhiều kim sắc xúc tu, chậm rãi hướng phía những cái kia vây quanh hắn vân mẫu người với tới. Nhìn thấy một màn này, vân mẫu người kích động không thôi. Thần thức tỉnh, thần lần nữa đáp lại chúng ta. Kim sắc xúc tu cùng vân mẫu người sờ cổ tay tiếp xúc. Bạch Nôn cảm nhận được tất cả vân mẫu người ý thức. Hắn trông thấy bọn hắn rời đi mình, đi hướng các nơi trên thế giới truyền bá trí tuệ. Nhìn thấy những cái kia nhuyễn trùng quái vật tại đại địa cùng trên biển tứ ngược, cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn cùng bất lực. Còn nhìn thấy những cái kia sẽ bắt chước hắn sinh vật cổ quái. Bạch Nôn vươn tay, cuốn lên trong đó một con, đem nó rút ngắn cẩn thận quan sát. Đây là thụ nhân.